Hai người được xưng Hà Bắc Song Hùng, ở Hà Bắc có thượng tướng tên, bình thường như có người cùng hai bọn họ đối địch, ai mà không đánh tới hoàn toàn tinh thần đến, mà hiện ở, Triệu Vân một cái nho nhỏ đoạn vô danh chi bối, ở Nhan Lương Văn Sửu hai người đoạn vây công bên dưới nhưng là còn dám đem hai người này cho rằng đá mài đao đến ma luyện chính mình. Nhan Lương Văn Sửu hai người chưa từng bị người như vậy xem thường quá, trong lòng sao dễ chịu. Lúc này hai người vung vẩy binh khí dụng hết toàn lực hướng về Triệu Vân đánh tới. Mà lúc này Nhan Lương Văn Sửu hai người toàn lực ứng phó về sau, cho dù là lấy Triệu Vân thực lực cũng là không dám xem thường. Mà trải qua Cam mới vừa cùng Nhan Lương Văn Sửu hai người mười mấy hội hợp đoạn giao chiến về sau, trước đây Triệu Vân nếu nói là chỉ có thể phát huy tám thành thực lực, như vậy hiện ở đã có thể phát huy cửu thành đoạn thực lực. Xa xa Công Tôn Tục trước mặt đoạn màn ánh sáng bên trên văn tự lần thứ hai biến hóa một phen. Triệu Vân Long Đảm kỹ năng hiệu quả được tình hình trận chiến ảnh hưởng biến hóa, vũ lực 8, trước mặt Triệu Vân vũ lực 109. Ma Liên ở Triệu Vân cùng Nhan Lương Văn Sửu hai người lại chém giết mười mấy hội hợp thời khắc, hậu phương Khúc Nghĩa đã lanh binh đánh tới, mà ở Khúc Nghĩa đại quân phía trước, chỉ có linh tinh mấy chục tên Bạch Mã Nghĩa tổng. Mà lúc này Khúc Nghĩa vỗ ngông ngựa múa đao, cấp tốc chạy ở đại quân phía trước, phía sau nhưng là Trương Cấp Cao Lãm hai viên đại tướng, Triệu Vân mắt sắc liếc một chút liền nhìn thấy Khúc Nghĩa trên chiến mã mang theo Nghiêm Cương Đầu Lâu, lại nhìn tới chỉ có cái này mười mấy tên Bạch Mã Nghĩa tổng trở về, Triệu Vân trong lòng cả kinh, khó nói cái này Bạch Mã Nghĩa tổng đã toàn quân bị diệt sao. Nghĩ đến khả năng này, Triệu Vân trong lòng một trận giận dữ, Long Đảm Lượng Ngân Thương Liên Vũ, đem Nhan Lương Văn Sửu hai người thế tiến công ngăn, ở tránh thoát Nhan Lương Long Tức Đao và Hề Văn Ô Kim Thương về sau, Triệu Vân phát động ngồi xuống chiếu Dạ Ngọc Sư Tử hướng về Khúc Nghĩa phóng đi. Mà Nhan Lương Văn Sửu hai người thấy Triệu Vân đem hắn hai người bỏ xuống mà nhằm phía Khúc Nghĩa thời gian, trong lòng một trận phẫn nộ, lại xen lẫn một luồng khủng hoảng. Cái này Triệu Vân vũ lực tuyệt đối ở hai bọn họ bên trên, nếu là cùng Khúc Nghĩa đối đầu, này Khúc Nghĩa sao là cái này Triệu Vân đối thủ đây? Không làm được hội bỏ mạng tại cái này Triệu Vân thương hạ. Mà nghĩ tới đây, Nhan Lương Văn Sửu hai người vội vã cưỡi ngựa đổi tới, muốn ngăn cản được Triệu Vân hướng đi. Nhưng Triệu Vân ngồi xuống chiếu Dạ Ngọc Sư Tử chính là một thất hiếm thấy bảo mã. Tuy nói Nhan Lương Xích Diễm Câu cùng Văn Sửu Hắc Vân Thú cùng chiếu Dạ Ngọc Sư Tử đồng dạng có thể tạo thành vũ lực một hiệu quả, thế nhưng chiếu Dạ Ngọc Sư Tử hay là muốn so với Xích Diễm Câu cùng Hắc Vân Thú mạnh hơn không ít, tối thiểu, bàn về tốc độ nước rút đến, chiếu Dạ Ngọc Sư Tử tuyệt đối là càng hơn một bậc. Bởi vậy, Nhan Lương Văn Sửu hai người tuy là theo sát không nghỉ, thế nhưng vẫn là không thể đuổi tới Triệu Vân, trơ mắt nhìn Triệu Vân cách Khúc Nghĩa khoảng cách càng ngày càng gần. Mà Khúc Nghĩa lúc này cũng nhìn thấy hướng mình vọt tới Triệu Vân. Thế nhưng Khúc Nghĩa cũng không quen biết Triệu Vân, hơn nữa Triệu Vân lúc này bất quá hơn 20 tuổi dáng vẻ, điều này làm cho Khúc Nghĩa liền có chút xem thường Triệu Vân, dù sao một cái hơn 20 tuổi trẻ tuổi tiểu tướng có thể có bản lãnh gì đây? Ngươi cho rằng mỗi người đều là quán quân hầu hoắc khứ bệnh như vậy kỳ tài ngút trời sao? Đối mặt Triệu Vân hướng mình vào tới, Khúc Nghĩa không ý kỵ tí nào, vỗ mông ngựa múa đao thẳng hướng về Triệu Vân trước mặt mà đi. Mà lúc này truy kích Triệu Vân Nhan Lương Văn Sửu hai người thấy Khúc Nghĩa hướng về Triệu Vân phóng đi, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, cái này Triệu Vân bản lĩnh bọn họ là rõ ràng, Khúc Nghĩa tuyệt không phải là đối thủ. Tuy nói Nhan Lương Văn Sửu đám người cùng Khúc Nghĩa trong ngày thường thường có mâu thuẫn, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn họ hy vọng Khúc Nghĩa chết ở Triệu Vân trên tay. Đáng tiếc, lúc này Nhan Lương Văn Sửu khoảng cách Khúc Nghĩa thật sự là quá xa, Nhan Lương Văn Sửu muốn lên tiếng nhắc nhở Khúc Nghĩa cũng không có pháp làm được. Bất quá lúc này Khúc Nghĩa phía sau Trương Hợp Cao Lãm nhìn thấy Triệu Vân hướng về Khúc Nghĩa phóng đi, không khỏi kinh hãi. Khúc Nghĩa không nhận ra Triệu Vân, bọn họ nhưng là nhận ra, hơn nữa cũng rõ ràng Triệu Vân thực lực ít nhất là Văn Sửu cấp bậc này, đơn đả độc đấu Khúc Nghĩa chắc chắn sẽ không là đối thủ. Hai người vội vã lên tiếng nhắc nhở Khúc Nghĩa nói, Khúc Nghĩa tướng quân cẩn thận, người này chính là Triệu Vân. Khúc Nghĩa nghe được Trương Hợp Cao Lãm nói trong lòng kinh hãi, hắn không nhận ra Triệu Vân cũng không đại biểu hắn chưa từng nghe nói Triệu Vân, làm có thể cùng Văn Sửu chiến đến cân sức ngang tài lưu giữ ở, Triệu Vân đã sớm bị Viên quân tướng lãnh nhớ kỹ. Mà lúc này, Triệu Vân đã đi tới Khúc Nghĩa trước mặt. Chương 132, Khúc Nghĩa cụ tay. Mắt thấy Triệu Vân vọt tới trước mặt mình, Khúc Nghĩa không khỏi đánh tới hoàn toàn tinh thần đến ứng đối. Tuy nói Triệu Vân tướng mạo vô cùng trẻ tuổi, cũng là chừng 20, thế nhưng ở Văn Sửu trong lời nói, cái này Triệu Vân nhưng là có thể cho hắn đánh cho tương xứng nhân vật, lấy Khúc Nghĩa kiến thức lại có thể nào lại bởi vì Triệu Vân trẻ tuổi tướng mạo mà xem thường cho hắn đây. Càng quan trọng là, tuy nói Khúc Nghĩa cùng Nhan Lương Văn Sửu trong lúc đó quan hệ cũng không hòa thuận, thế nhưng lấy Khúc Nghĩa đối với Nhan Lương Văn Sửu hai người hiểu biết, hai người này từ trước đến giờ tự cao tự đại, xem thường những người khác, nhưng đúng nhưng cũng không đúng người gian trá gì, vì lẽ đó Văn Sửu nói độ tin cậy là rất cao. Bởi vậy, Khúc Nghĩa đối mặt Triệu Vân đó là không dám chút nào bất cẩn. Lúc này Triệu Vân thấy đã tiếp cận Khúc Nghĩa, cũng là không chút nào lưu thủ, trong tay Long Đảm Lượng Ngân thương về phía trước đâm ra, mũi thương lập lòe chói mắt hàn quang, để Khúc Nghĩa không khỏi nhắm hai mắt lại qua tránh né này hàn quang chiếu rọi. Mà liền ở Khúc Nghĩa nhắm hai mắt lại trong nháy mắt, Khúc Nghĩa trong lòng liền thầm kêu một tiếng không được, trường đao trong tay bằng cảm giác về phía trước vung ra, ý đồ ngăn cản Triệu Vân đón lấy động tác, đồng thời lập tức mở hai mắt ra, muốn nhìn rõ ràng Triệu Vân động tác. Tuy nói võ nghệ nếu là luyện đến cực sâu tầng thứ liền có thể có được nghe âm thanh phân biệt đồ vật bản lĩnh, thế nhưng hắn Khúc Nghĩa rõ ràng vẫn không có như vậy công lực, chỉ có thể dựa vào hai mắt đến xem thanh Triệu Vân thế tiến công. Liền ở Khúc Nghĩa mở hai mắt ra trong nháy mắt đó, hắn nhìn thấy trước mặt mình Triệu Vân trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, mà Triệu Vân tướng mạo anh tuấn, tuy nói là đang cười lạnh, thế nhưng là không có một tia băng lãnh cảm giác, trái lại cho Triệu Vân tăng thêm một phần tà dị vẻ đẹp. Mà lúc này Khúc Nghĩa trường đao trong tay bên trên truyền đến một luồng cự lực, để Khúc Nghĩa hổ khẩu vỡ toang, hầu như không cầm được trường đao. Mà liền ở Khúc Nghĩa trường đao tại này cố cự lực dưới tác dụng hướng về một bên độ lệch thời gian, một cây ngân sắc trường thường trong nháy mắt tiến vào Khúc Nghĩa trong tầm mắt, thẳng đến Khúc Nghĩa vị trí hiểm yếu mà đi. Ở Khúc Nghĩa trong mắt, cái này một cây ngân sắc trường thương liền như là một cái độc xà giống như vậy, làm người ta kinh ngạc run sợ. Bất quá Khúc Nghĩa dù sao cũng là xa chàng tốc tướng, lúc này Triệu Vân tuy nói vũ lực siêu phàm, đạt đến kinh người 108 điểm, thế nhưng muốn một chiêu liền cầm xuống Khúc Nghĩa cũng là không có khả năng lắm. Lúc này Khúc Nghĩa mạnh mẽ nhịn xuống hổ khẩu nơi truyền đến đau nhức, ra sức đem trường đao trong tay hướng về Triệu Vân Long Đảm Lượng Ngân Thương bên trên chém tới, đồng thời đầu muốn một bên độ lệch lấy tránh né Long Đảm Lượng Ngân Thương công kích. Ở Khúc Nghĩa động tác phía dưới, Long Đảm Lượng Ngân Thương vẫn thật là bởi trường đao va chạm mà lệch khỏi một điểm nguyên lai phương hướng, hơn nữa Khúc Nghĩa né tránh, Long Đảm Lượng Ngân Thương ở Khúc Nghĩa trên cổ vẽ ra một đạo huyết ấn, thế nhưng là không có cho Khúc Nghĩa tạo thành cái gì vết thương chí mạng. Mà Khúc Nghĩa thấy tránh thoát Triệu Vân thế tiến công, hoàn toàn yên tâm, lúc này nhìn mình phía trước Nhan Lương Văn Sửu hai người, trong lòng không khỏi hiện lên một luồng cảm giác an toàn, chỉ cần ở Nhan Lương Văn Sửu hai người phía sau, cho dù là cái này Triệu Vân cũng không thể lấy chính mình như thế nào. Triệu Vân, ngươi chờ, đừng tưởng rằng ngươi có như vậy vũ lực liền có thể muốn làm gì thì làm, nếu không phải đại quân không ở ta bên cạnh, ngươi có thể nào gần gũi ta thân thể đây? Nhìn ta trở lại làm sao chỉ huy đại quân đến đem ngươi vây công chí tử? Khúc Nghĩa ở trong lòng âm thầm thế nói. Bất quá lúc này Nhan Lương Văn Sửu hai người một tiếng thét kinh hãi nhưng là chuyển tới Khúc Nghĩa trong tai. Cẩn thận! Khúc Nghĩa nghe hai người này kinh ngạc thốt lên, trong lòng không khỏi hiện lên một tia không rõ. Cẩn thận! Cẩn thận cái gì? Triệu Vân sao? Nhưng là cái này Triệu Vân thế tiến công không phải đã qua sao, còn có cái gì phải cẩn thận? Bất quá Khúc Nghĩa cũng biết rõ Nhan Lương Văn Sửu hai người chắc chắn sẽ không hại chính mình, dù sao ba người tuy nói có chút mâu thuẫn, thế nhưng hiện ở cũng còn chưa tới loại kia thân tử đại thù mức độ, nhiều lắm là một ít lý niệm bất hòa, mà thôi Nhan Lương Văn Sửu hai người là người, chắc chắn sẽ không ở trái phải rõ ràng bên trên có cái gì sai lệch. Vì lẽ đó, Khúc Nghĩa nghe được Nhan Lương Văn Sửu hai người thanh âm về sau lập tức hướng phía dưới nằm sấp qua, tại lập tức, như vậy động tác là tránh né công kích biện pháp tốt nhất. Nhưng liền ở Khúc Nghĩa vừa ngã xuống một nửa thời gian, hắn cánh tay trái chỗ đột nhiên truyền đến một luồng đau nhức, Khúc Nghĩa lúc này không khỏi gào lên đau đớn một tiếng. Đồng thời hướng về hắn truyền đến đau nhức cảm giác địa phương nhìn tới. Chỉ thấy chính mình cánh tay trái chỗ có một đạo hào quang màu bạc né qua, ở nhìn kỹ lại, lại phát hiện đó là một cái đang không ngừng xoay tròn bên trong ngân sắc mũi thương. Nhưng chính là Triệu Vân Long Đảm Lượng Ngân Thương. Nguyên lai Triệu Vân ở Khúc Nghĩa tránh thoát chính mình thế tiến công về sau cũng không có dừng lại động tác, mà chính là trường thương về đâm trúng một thương Khúc Nghĩa cánh tay trái, hơn nữa Triệu Vân một thương này, Long Đảm Lượng Ngân Thương là đang không ngừng xoay tròn bên trong. Như vậy công kích không chỉ có uy lực càng lớn, hơn nữa bị trường thương đâm trúng người chỗ cảm thụ đến thống khổ cũng sẽ lớn hơn. Lúc này nghe được Khúc Nghĩa kêu thảm thiết, lại cảm nhận được trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương bên trên truyền đến cảm giác, Triệu Vân trong lòng nhưng mà, trên tay không khỏi lần thứ hai dùng lực. Mà Triệu Vân như vậy động tác mang theo đến hậu quả chính là Khúc Nghĩa lại hét thảm một tiếng. Nghe được Khúc Nghĩa tiếng hét thảm này, Triệu Vân cười lạnh đem trường thương thu hồi, đồng thời lôi kéo dây cương, xiết chuyển đầu ngựa. Để chiếu dạ ngọc sư tử càng cao hơn nhảy lên, đồng thời triển lộ cao siêu kỹ thuật, hầu như liền trong nháy mắt liền lần thứ hai chuyển hướng Khúc Nghĩa phương hướng. Lúc này Khúc Nghĩa đem trường đao treo tại lập tức, tay phải vẹn vẹn che trên tay cánh tay trái, vừa Khúc Nghĩa cánh tay trái bị Triệu Vân dùng Long Đảm Lượng Ngân Thương chui ra một cái lỗ thùng to, lúc này chính đang không ngừng hướng ra phía ngoài giữ lại huyết. Mà Khúc Nghĩa hiện đang nhẫn nhị đau nhức ra tốc hướng về Nhan Lương Văn Sửu phương hướng phóng đi. Chỉ cần có thể đến Nhan Lương Văn Xỉu hai người bên trong phạm vi, vậy mình liền an toàn. Thế nhưng lúc này Khúc Nghĩa khỏe mắt liếc qua nhưng là nhìn thấy một đạo ngân bạch thân ảnh là xuất hiện ở ánh mắt của mình bên trong, mà nhìn thấy cái này một bóng người, Khúc Nghĩa nhưng là sợ đến sợ mất mật. Cái này đạo ngân bạch thân ảnh chính là Triệu Vân. Lúc này Triệu Vân sắc mặt lạnh lùng, rất có vài phần La Thành dáng vẻ. Bất quá Triệu Vân động tác trên tay nhưng là không ngừng lại, long đảm lượng ngân thương thẳng hướng về Khúc Nghĩa đâm tới, mà Khúc Nghĩa thấy thế tay phải nhất động, muốn chép lại lập tức trường đao đến ngăn trở Triệu Vân thế tiến công. Bất quá lúc này Khúc Nghĩa cánh tay trái chốt nhưng là lại chuyển tới một luồng đau nhức, để Khúc Nghĩa động tác không khỏi một hồi. Mà như vậy một hồi đình trệ, long đảm lượng ngân thương đã lần thứ hai đâm trúng Khúc Nghĩa cánh tay trái, hơn nữa lần này Triệu Vân là ôm nỗi hận mà đánh, toàn lực làm, long đảm lượng ngân thương trực tiếp đâm vào Khúc Nghĩa cánh tay trái xương bên trong. Mà như vậy một luồng đau nhức để Khúc Nghĩa trực tiếp ngất đi liền từ trên ngựa té xuống qua. Mà Triệu Vân thấy cảnh này, không khỏi có chút sững sờ. Bởi vì Khúc Nghĩa hiện ở chỉ là ngất đi, còn chưa chết. Triệu Vân muốn ra tay nhất thương giải quyết Khúc Nghĩa tánh mạng, thế nhưng lúc này phía trước Nhan Lương Văn Xỉu, mặt sau Trương Hợp Cao Lãm đã vây quanh, nếu là mình đi giải quyết Khúc Nghĩa, vậy mình liền nhất định sẽ rơi vào bốn người này vây công bên trong, đến thời điểm dù cho chính mình có thông thiên khả năng cũng không cách nào chạy đi. Bất quá cái này Khúc Nghĩa cánh tay trái xem như là phí, liền ngay cả cánh tay trái xương cũng bị chính mình nhất thương đâm nát. Triệu Vân không biết rõ thiên hạ này còn có cái gì thần y có thể trị liệu như vậy thương thế. Hà Bác Tứ Đỉnh Trụ không phải là chỉ là hư danh hạng người. Triệu Vân thấy thế chỉ được long đảm lượng ngân thương xoay chuyển, đem Khúc Nghĩa lập tức mang theo Nghiêm Cương thủ cấp chọn lại đây. Nhìn Nghiêm Cương thủ cấp, Triệu Vân trong lòng không khỏi hiện lên một luồng bi ai cảm giác, Bạch Mã Nghĩa Tòng đệ nhất thống lĩnh nhưng là chết tại dạng này dưới tình hình, nổi tiếng thiên hạ Bạch Mã Nghĩa Tòng lại bại ở bộ tốt trong tay. Bất quá Triệu Vân cũng không phải cái gì dây dưa dài dòng người, đem Nghiêm Cương thủ cấp hướng về chiếu Dạ Ngọc Sư Tử phía trên một vầng, long đảm lượng ngân thương nắm chặt trong tay liền hướng Nhan Lương Văn Xỉu hai người phóng đi, mà phía sau Trương Hợp Cao Lãm nhưng trực tiếp bị Triệu Vân không nhìn. Lúc này Nhan Lương Văn Xỉu nhìn thấy Khúc Nghĩa bị Triệu Vân hai thương liền đâm ở dưới ngựa, sinh tử chưa biết, hơn nữa coi như có thể thoát được tánh mạng, lấy vừa Triệu Vân ra tay tàn nhẫn trình độ đến xem, cái này Khúc Nghĩa cũng là thương thế rất nặng. Ở sau đó đại chiến bên trong chỉ sợ là sẽ không phát huy tác dụng gì, điều này làm cho Nhan Lương Văn Xỉu hai người có thể nào không buồn. Đối mặt Triệu Vân hướng mình hai người tấn công mà đến, Nhan Lương Văn Xỉu hai người chưa rụt rẻ sắc, một người vung vẩy long tức đao, một người giơ cao ô kim thương liền hướng Triệu Vân đánh tới, lần này, nhất định phải đem Triệu Vân ở lại chỗ này. Mà Triệu Vân phía sau Trương Hợp Cao Lãm hai người cũng là một người vung vẩy hát thủy huyền văn thương, một người vung lên khai sơn phủ liền hướng Triệu Vân vọt tới. Nhìn thấy Trương Hợp Cao Lãm hai người tới đến, Nhan Lương Văn Xỉu trong lòng sửa đổi, tụ tập Hà Bắc Tứ Đỉnh Trụ lực lượng, cũng không tin còn giải quyết không một mình ngươi nho nhỏ Triệu Vân. Chương 133, Công Tôn Toàn đến. Lúc này Công Tôn Tục đang nhìn mình trước mặt màn ánh sáng bên trên vài hàng số liệu nhưng là nhíu mày, trầm mặc không nói. Triệu Vân cơ sở vũ lực 98, Long Đảm Lượng Ngân Thương vũ lực 1, Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử vũ lực 1, Bạch Hổ Bản Sơn Giáp vũ lực 1, kỹ năng Long Đảm phát động, vũ lực 8. Triệu Vân trước mặt vũ lực 109, Nhan Lương cơ sở vũ lực 95, cơ sở thống soái 92, Long Tước Đao vũ lực 1, Xích Diễm Câu vũ lực 1, Kim Linh Giáp vũ lực 1, kỹ năng Hổ Vồ phát động vũ lực 3, Song Hùng tổ hợp kỹ phát động, vũ lực 3, thống soái 1, Tứ Trụ chống trời tổ hợp kỹ phát động, vũ lực 4, thống soái 2. Nhan Lương trước mặt vũ lực 108, trước mặt thống soái 95. Văn Xỉu cơ sở vũ lực 95, cơ sở thống soái 91, Ô Kim Thương vũ lực 1. Hắc Vân Thú vũ lực 1, Ô Du đối khảm giáp vũ lực 1, kỹ năng lang hành phát động, vũ lực 3, song hùng tổ hợp kỹ phát động, vũ lực 3, thống xoáy 1, tứ trụ chống trời tổ hợp kỹ phát động, vũ lực 4, thống xoáy 2. Văn Xỉu trước mặt vũ lực 108, trước mặt thống xoáy 94. Trường hợp cơ sở vũ lực 93, cơ sở thống xoáy 93, Hắc Thủy Huyền Văn Thương vũ lực 1, tứ trụ chống trời tổ hợp kỹ phát động, vũ lực 4, thống xoáy 2. Trường hợp trước mặt vũ lực 98. Trước mặt thống soái 95, Cao Lãm cơ sở vũ lực 92, cơ sở thống soái 91, Khai Sơn phủ vũ lực 1, tứ trụ chống trời tổ hợp kỹ phát động, vũ lực 4, thống soái 2. Cao Lãm trước mặt vũ lực 97, trước mặt thống soái 93. Nhìn cái này màn ánh sáng bên trên hiện hiện mà ra Triệu Vân, Nhan Lương, Văn Xỉu, Trương Hợp, Cao Lãm 5 người hiện nay vũ lực số liệu, Công Tôn Tục trong lòng hiện lên một luồng bất an cảm giác. Triệu Vân tuy nói vũ lực đạt đến 19 giờ. Thế nhưng Nhan Lương Văn Xỉu hai người cũng đều có 108 điểm võ lực giá trị, còn có Trương Hợp Cao Lãm hai người ở một bên giúp đỡ, cái này Triệu Vân tình cảnh rất là không ổn nha, chỉ là không biết rõ cái này Triệu Vân có thể hay không tại đây bốn người thủ hạ kiên trì. Đáng tiếc chính mình bây giờ cách Triệu Vân khoảng cách thật sự là có chút xa, nếu không mình nói không chắc có thể giúp đỡ Triệu Vân, bất quá hiện ở chính mình cũng không thể cứ như vậy cái gì cũng không làm. Nghĩ tới đây, Công Tôn Tục lập tức dưới lệnh dưới trướng nhân mã toàn bộ bắt đầu hành quân gấp, hướng về phía trước giao chiến chỗ chạy đi. Hy vọng có thể chạy tới chôn chiến trường kia, hiện ở cục thế đối với Công Tôn Toản tới nói là rất không ổn, không chỉ có Bạch Mã Nghĩa tổng diệt sạch ở Khúc Nghĩa trong tay, hơn nữa Viên Thiệu đại quân căn bản không có thương vong gì. Hơn nữa quan trọng nhất là sĩ khí trên suy nhược, Bạch Mã Nghĩa tổng ở Công Tôn quân sĩ binh sĩ trong lòng một mực là bất bại đại danh tử, thế nhưng bây giờ lại là ở vừa khai chiến liền toàn quân bị diệt, hơn nữa liền ngay cả Nghiêm Cương cũng chết ở Khúc Nghĩa dưới đao. Cái này Công Tôn quân sĩ binh sĩ sĩ khí khẳng định bị đả kích lớn, cũng là không biết rõ có còn hay không sức tái chiến. Hiện ở cũng là hy vọng mình có thể chạy tới chiến trường, đến thời điểm nương tựa theo chính mình dưới trướng mấy cái viên đại tướng phối hợp Triệu Vân vũ lực, mới có thể đánh bại Viên Thiệu đại quân tiến công. Liên ở Công Tôn Tục chỉ huy đại quân hành quân gấp hướng về giới kiểu bên bờ chiến trường chạy đi thời gian, Triệu Vân nhưng là đã rơi vào trước nay chưa từng có trong nguy cơ. Chỉ thấy Triệu Vân hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh ở Viên Thiệu trong đại quân khoảng trừng xung phong, tốc độ cực nhanh, phảng phất chiến thần. Thế nhưng ở Triệu Vân một bên có mấy viên đại tướng vẫn ở đối với Triệu Vân theo sát không nghỉ, chính là Viên Thiệu dưới trướng Nhan Lương, Văn Sửu, Trương Hợp, Cao Lãm bốn người. Nguyên lai Triệu Vân tại đoạt về Nghiêm Cương thủ cấp về sau liền chuẩn bị trở về quân đội mình bên trong, thế nhưng là bị Nhan Lương Văn Sửu hai người ở mặt trước ngăn cản, mặt sau Trương Hợp Cao Lãm lại lánh binh vây lên. Nhất thời Triệu Vân liền một người đối mặt với Hà Bắc tứ đỉnh trụ bốn viên đại tướng công kích, tại đây trong đại quân là khoảng trường chạy trốn, không dám có chút ngưng lại. Triệu Vân rõ ràng, Nhan Lương Văn Sửu hai người võ nghệ tuyệt sẽ không thua chính mình bao nhiêu, đối mặt mình hai người này hay là còn có thể đánh hòa nhau, thế nhưng tấm này Hợp Cao Lãm hai người cũng không phải người yếu, mình nếu là đồng thời đối đầu bốn người, đây tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Triệu Vân tuy nói đối với thực lực mình là cực kỳ tự phụ, thế nhưng là không cho là mình có thể đồng thời ứng đối cái này Viên Thiệu dưới trướng nổi tiếng lâu đời Hà Bắc tứ đình trụ. Bất quá Triệu Vân muốn chạy trốn, Nhan Lương Văn Sửu mọi người nhưng sẽ không nghĩ hắn toàn nguyện. Triệu Vân chiếu Dạ Ngọc Sư Tử cố nhiên tốc độ cực nhanh, thế nhưng Nhan Lương Xích Diễm Câu và Hề Văn Hắc Vân Thú cũng là khó gặp bả mã, hơn nữa đại quân ngăn cản, Triệu Vân trong khoảng thời gian ngắn đúng là không cách nào thoát thân mà ra, bị Nhan Lương Văn Sửu vẫn dây dưa. Mà hiện ở Triệu Vân trên thân đã có vài đạo vết thương ở mơ hồ lộ ra vết máu. Trong đó nghiêm trọng nhất một đạo ở Triệu Vân sau lưng, này Triệu Vân trên thân Bạch Hổ Bản Sơn giáp cũng bị đánh mở một vết nứt. Đây là Triệu Vân đang bị Nhan Lương Văn Sửu hai người dây dưa kéo lại thời gian bị Cao Lãm tìm đúng thời cơ một cái trọng phủ phách ở Triệu Vân trên lưng, tuy nói Cao Lãm cũng bị Triệu Vân trở tay đâm trúng một thương, tạm thời mất đi chiến đấu lực, thế nhưng đòn đánh này cũng làm cho suýt nữa để Triệu Vân liền như vậy chết. Bất quá lúc này Triệu Vân cũng là nỗ lực chống đỡ, dù sao Hà Bắc tứ đỉnh trụ cũng không phải cái gì chỉ là hư danh hạng người. Mà ở trong khi giao chiến, Triệu Vân đã tiếp cận giới kiều, mà ở giới kiều một bên khác liền là Công Tôn Toản binh mã, chỉ có thể qua cầu, cái này Nhan Lương Văn Sửu mọi người cho dù thần thông to lớn hơn nữa cũng là vô kế khả thi. Mà lúc này, cách đó không xa lại là một nhánh binh mã giết tới, ước chừng vạn nhân, người lãnh đạo thân hình cao lớn, khiến một cái trường sóc, cưới một thất tuấn mã màu trắng, chính là Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản. Công Tôn Toản ở đến biết rõ Nghiêm Cương cùng Bạch Mã Nghĩa tổng chết ở Khúc Nghĩa trong tay về sau trong lòng kinh hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, cũng là chính mình tung hoành Bắc Cương to lớn nhất dựa dẫm lại cứ như vậy toàn quân bị diệt, về sau càng là được Triệu Vân cùng Nhan Lương Văn Sửu hai người đại đánh nhau sự tình. Triệu Vân thực lực Công Tôn Toản cũng là biết rõ, mà Công Tôn Tục đối với Triệu Vân này một mực là nhớ mãi không quên, cho nên Công Tôn Toản đối với Triệu Vân cũng nhiều mấy phần hứng thú. Ở đến biết do Triệu Vân bối cảnh về sau đối với Triệu Vân càng là coi trọng, trong lòng cũng có một chút đem Triệu Vân bồi dưỡng thành Bạch Mã Nghĩa tổng dưới đệ nhất thống lĩnh ý nghĩ, dù sao Nghiêm Cương hiện ở đã hơn 30 tuổi, mà Triệu Vân chỉ có hơn 20 tuổi, đương nhiên, đây chỉ là một ý nghĩ mà. Thôi, dù sao Bạch Mã Nghĩa tổng bị Công Tôn Toản coi là chân bảo, thống lĩnh Bạch Mã Nghĩa tổng người tự nhiên cũng là Công Tôn Toản tâm phúc, lại như Nghiêm Cương một dạng. Nhưng là hiện ở lại truyền tới Bạch Mã Nghĩa tổng ở Khúc Nghĩa trong tay toàn quân bị diệt sự tình, điều này làm cho Công Tôn Toản trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu, mà ở đến biết do Triệu Vân cùng Nhan Lương Văn Sửu hai người đã giao thủ về sau, Công Tôn Toản lập tức giận dữ, lúc này xuất lĩnh một vạn binh mã đi tới giới kiểu. Nhìn này bị Nhan Lương, Văn Sửu, Trương Hợp, Cao Lạm bốn người vây đuổi Triệu Vân, Công Tôn Toản trong mắt lóe ra một đạo thán phục. Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu lúc này đã là sinh tử đại địch. cho nên Công Tôn Toản đối với Viên Thiệu dưới trướng mấy cái viên đại tướng cũng là từng làm một phen hiểu biết, cái này Nhan Lương bọn bốn người được xưng Hà Bắc tứ đỉnh trụ, Công Tôn Toản tự nhiên cũng là biết rõ. Mà hiện tại đây bốn người đồng thời vây giết Triệu Vân, xem Triệu Vân dáng vẻ tuy nói thương thế không nhẹ, thế nhưng là vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Nhìn thấy Triệu Vân như vậy thần dũng, Công Tôn Toản như thế nào lại không biết rõ chính mình tân thu cái này viên trẻ tuổi tiểu tướng võ nghệ tuyệt đối là siêu phàm cấp bậc, chí ít ở Công Tôn Toản lúc này xem ra, cái này Triệu Vân thực lực tuyệt sẽ không thua này Hổ Lao Quan dưới đại triển thần uy Sơ Si, được xưng thiên hạ đệ nhất võ tướng Lữ Bố. Lúc này Công Tôn Toản cầm trong tay trường sóc vung về phía trước một cái, hét lớn nói, theo ta giết. Giết. Một vạn Công Tôn quân tướng sĩ bùng nổ ra một tia chớp nổ vang giống như tiếng la giết, ở Công Tôn Toản dưới sự hướng dẫn hướng về Viên Thiệu quân đánh tới. Mà lúc này Triệu Vân nhìn thấy Công Tôn Toản lãnh binh giết tới, sắc mặt hiện lên một vẻ sắc mặt vui mừng, khống chế chiếu dạ ngọc sư tử liền muốn hướng về Công Tôn Toản đánh tới phương hướng mà đi. Nhan Lương Văn Sửu hai người nhìn thấy Công Tôn Toản đánh tới, trong lòng đều là cả kinh, mà nhìn thấy Triệu Vân ý đồ thẳng hướng Công Tôn Toản phương hướng thời gian, hai người đều là một trận giận dữ, sắp tới tay thịt mỡ làm sao có thể để hắn cho bay đây. Mà Triệu Vân lúc này nhìn thấy Nhan Lương múa đao, Văn Sửu đỡ thương, hai bên trái phải hướng mình vây giết mà đến, mà vừa bị chính mình bỏ rơi Trương Hợp Cao Lãm cũng hướng mình vọt tới, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết vẻ. Chỉ thấy Triệu Vân trong tay long đảm lượng ngân thương vung dậy, ở giữa không trung hóa thành đầy trời thương ảnh, về sau những cây súng này ảnh càng là hình thành một con ngân sắc phượng hoàng, hướng về Nhan Lương Văn Sửu hai người mà đi. Nhan Lương Văn Sửu nhìn thấy Triệu Vân long đảm lượng ngân thương hóa thành một con ngân sắc phượng hoàng hướng mình hai người vọt tới, trong lòng biết rõ đây là Triệu Vân sát chiêu, một chút cũng không dám khinh thường, vung vẩy binh khí trong tay lại như con này ngân sắc phượng hoàng đánh tới. Mà lúc này, Nhan Lương Văn Sửu hai người bên thai vang lên Triệu Vân này một đạo nhàn nhạt thanh âm. Bách điểu triều phượng thương. Chương 134, Công Tôn Toản tấn công. Triệu Vân sư tòng đồng lai thương thần tán nhân Đồng Nguyên, hơn nữa còn là Đồng Nguyên quan môn đệ tử. Đồng Nguyên đối với Triệu Vân có thể nói là dốc túi dạy dỗ. Mà Đồng Nguyên nổi danh trên đời chính là cái kia một tay bách điểu triều phượng thương tuyệt kỹ. Mà Đồng Nguyên ba cái đệ tử tự nhiên cũng bị Đồng Nguyên giáo sư chiêu này bách điểu triều phượng thương. Bất quá, Trương Tú, Trương Nhậm, Triệu Vân trong ba người đem bách điểu triều phượng thương học được lớn nhất tinh không thể nghi ngờ là vào Đồng Nguyên môn hạ trễ nhất Triệu Vân. Giờ khác này Triệu Vân trong tay long đảm lượng ngân thương hóa thành một con ngân sắc phượng hoàng, dương cánh hướng về Nhan Lương Văn Sửu hai người bay đi. Mà lúc này cách giới tiểu chiến trường còn có không xa khoảng cách Công Tôn Tục trước mặt màn ánh sáng bên trên liên quan với Triệu Vân vậy được số liệu bên dưới lại hiện hiện ra một hàng mới số liệu. Triệu Hoán hệ thống đo lường đến Triệu Vân thứ hai kỹ năng, đan kỵ, ở Triệu Vân một người ở trong loạn quân chém giết thời gian, Triệu Vân vũ lực 5, nhưng này kỹ năng hiệu quả chỉ có ở Triệu Vân một người một mình hành động thời gian có thể phát động, một khi Triệu Vân cùng quân đội bạn hội hợp, này kỹ năng hiệu quả lập tức biến mất. Được kỹ năng đan kỵ hiệu quả. Triệu Vân trước mặt vũ lực 114. Nhìn thấy như vậy số liệu xuất hiện, Công Tôn Tục mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới cái này Triệu Vân còn có thứ hai cái kỹ năng, tuy nói cái này phát động điều kiện có chút hà khắc, thế nhưng đây tuyệt đối là một cái cực kỳ mạnh mẽ kỹ năng, phối hợp với Triệu Vân long đảm, ở cực hạn lúc như vậy thậm chí có thể đạt đến 115 điểm võ lực giá trị. Chẳng trách trong lịch sử Triệu Vân có thể ở trường phản pha một người một ngựa ở Tào Tháo mấy chục vạn đại quân bên trong giết đến là thất tiến thất xuất. Có như vào chỗ không người. Tuy nói trong này có Tào Tháo yêu tài, dưới lệnh không cho phép Tào quân tướng sĩ bắn tên trộm duyên cơ ở bên trong, thế nhưng không thể phủ nhận là Triệu Vân thực lực cường đại. Giờ khắc này Triệu Vân dựa vào bách điểu triều phượng thương tuyệt kỹ, lao ra Nhan Lương Văn Sửu hai người hợp lực chặn giết bên trong, bất quá kia Nhan Lương Văn Sửu cũng không phải người yếu, Triệu Vân tuy nói lao ra đến, nhưng người cũng bị thương nặng, trên thân đa số đạo huyết ngấn. Bất quá kia Nhan Lương Văn Sửu hai người cũng là khí tức hỗn loạn. Hiển nhiên cũng là bị thương không nhẹ. Giờ khắc này Công Tôn Tục trước mặt màn ánh sáng bên trên cũng là làm tiếp biến hóa. Bởi Triệu Vân đã cùng Công Tôn Toản mọi người hội hợp, đan kỵ kỹ năng mất đi hiệu lực, Triệu Vân trước mặt vũ lực 109. Công Tôn Tục nhìn mặt trước màn ánh sáng bên trên số liệu biến hóa, tâm niệm như điện. Triệu Vân đan kỵ kỹ năng biến mất, hơn nữa còn cùng Công Tôn Toản hội hợp, này lấy Triệu Vân năng lực hiện nay hẳn là không có nguy hiểm gì. Cũng còn tốt lần này là hữu kinh vô hiểm. Không phải vậy nếu là Triệu Vân không cẩn thận treo trên chiến trường, này mình nhất định hội hổ thẹn không nớt, dù sao như vậy một tên thần tướng nếu như bởi vì như vậy nguyên nhân chết trên chiến trường, vậy mình chắc chắn sẽ không tha thứ chính mình. Phải biết, Triệu Vân hiện ở đã có thể nói là Công Tôn Tục người, chỉ có Công Tôn Tục tương lai tiếp thu Công Tôn Toản thế lực, vậy này Triệu Vân không phải là Công Tôn Tục thủ hạ sao? Bởi vậy Công Tôn Tục nhưng không hy vọng Triệu Vân hiện ở treo ở đây. Phải biết, phía trên chiến trường, đao thương không có mắt, ra sao bất ngờ đều là có thể phát sinh. Bất quá Triệu Vân không hổ là ở đời sau được khen là có thể cùng Lữ Bố quyết tranh hơn thua võ tướng, đối mặt Viên Thiệu dưới trướng Hà Bắc tứ đỉnh trụ cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bất quá Công Tôn Toàn hiện ở trong tay cũng chỉ có một Triệu Vân, còn lại cũng chỉ có Điền Giai, Châu Đan, Đan Kinh này một ít nhị lưu nhân vật, tuy nói còn có một cái Đan Hùng Tín, thế nhưng đối mặt Nhan Lương, Văn Sửu, Trương Hợp, Cao Lãm từ nhân tổ thành hào hoa đội hình, Công Tôn Tục không biết rõ Công Tôn Toàn có phải hay không là bốn người này đối thủ. Nghĩ tới đây, Công Tôn Tục liền dưới lệnh tăng nhanh tốc độ hành quân, mau chóng chạy tới Công Tôn Toàn cùng Nhan Lương mọi người giao chiến địa phương. Công Tôn Tục biết rõ, hiện đang cùng Công Tôn Toàn giao chiến viên quân còn không phải chủ lực nhân mã, chỉ có hơn vạn nhân mã, mà còn có một nhóm người mã hiện ở còn ở Viên Thiệu xuất lĩnh bên dưới. Mà Viên Thiệu nếu là được Nghiêm Cương Bạch Mã Nghĩa Tòng đại bại, tin tức tuyệt đối sẽ lựa chọn đại quân để lên, đến thời điểm lấy Công Tôn Toàn một vạn nhân mã đối mặt Viên Thiệu hai vạn đại quân cũng là mười phần nguy hiểm. Vì lẽ đó Công Tôn Tục nhất định phải nhanh chạy tới hai quân giao chiến chỗ, giành trước một bước đánh tan Viên Thiệu quân, không thể để cho Viên Thiệu có chút nào bất kỳ trận đại chiến này thắng lợi hy vọng. Đáng tiếc Công Tôn Tục không nghĩ tới là Bạch Mã Nghĩa Tòng lại bị Khúc Nghĩa cho đánh bại, không phải vậy có 3000 Bạch Mã Nghĩa Tòng nơi tay, Công Tôn Toàn phần thắng tuyệt đối còn có thể to lớn hơn nữa mấy phần. Lúc này Triệu Vân đã bị Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử Thổ đi tới Công Tôn Toàn trước mặt, Triệu Vân thấy Công Tôn Toàn liền ở trước mặt mình, mạnh đánh dưới tinh thần mã đối với Công Tôn Toàn nói, bẩm tướng quân, Nghiêm Đô Úy xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tòng truy kích viên quân, lại bị này Khúc Nghĩa thiết kế mai phục giết, 3000 Bạch Mã Nghĩa Tòng đã toàn quân bị diệt. Công Tôn Toàn tuy nói từ lâu biết rõ tin tức này, thế nhưng giờ khắc này nghe được Triệu Vân nói vẫn là không nhịn được trước mặt tối sầm lại, suýt chút nữa liền từ phi tuyết câu phía trên té xuống. Mà khoảng chừng nhìn thấy Công Tôn Toàn thất thố như thế đều là không nhịn được kinh hô lên, liền ngay cả Triệu Vân cũng không ngoại lệ. Công Tôn Toàn vung vung tay, đối với khoảng chừng nói, vô sự. Chậm rãi tinh thần, Công Tôn Toàn mở hai mắt ra, trong nháy mắt đó, Triệu Vân phảng phất nhìn thấy một đạo tinh quang từ Công Tôn Toàn một đôi mắt hổ bên trong phun trào ra đến, gần như thực chất quan mang. Mà giờ khắc này Công Tôn Toàn trong tay nắm chặt trường sóc, đối với Triệu Vân nói, này Nghiêm Cương đây. Triệu Vân nói, Nghiêm Đô Úy bị Khúc Nghĩa giết chết, thủ cấp bị Khúc Nghĩa treo tại Lập Tức Diệu Võ Dương Oai, mặt tướng đem hết toàn lực mới từ này Khúc Nghĩa trong tay đoạt lại Nghiêm Đô Úy thủ cấp. Bất quá này Khúc Nghĩa cũng bị mặt tướng phế lập một cánh tay, không có mấy tháng tĩnh dưỡng chắc chắn sẽ không trên đến chiến trường. Đáng tiếc nếu không có Nhan Lương mọi người, mặt tướng nhất định có thể lấy này Khúc Nghĩa cánh mạng đến vì là Nghiêm Đô Úy báo thủ. Công Tôn Toàn nói, này Nghiêm Cương thủ cấp bây giờ ở nơi nào? Đem ra cùng ta nhìn. Nghe Công Tôn Toàn nói, Triệu Vân lập tức từ Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử bên trên gỡ xuống chính mình từ Khúc Nghĩa trong tay cướp giật lại đây Nghiêm Cương thủ cấp, hai tay nâng đến Công Tôn Toàn trước mặt. Công Tôn Toàn nhìn này dĩ vãng quen thuộc khuôn mặt, bây giờ nhưng biến thành một viên lạnh như băng thủ cấp, này tràn ngập vết máu trên mặt còn có lưu lại này không thể tin được vẻ mặt, rõ ràng là chết không nhắm mắt. Công Tôn Toàn từ Triệu Vân trong tay tiếp nhận Nghiêm Cương thủ cấp, nhìn vài lần về sau nhịn xuống trong lòng bi thương, đem Nghiêm Cương thủ cấp đưa cho bên cạnh một tên thân vệ. Về sau Công Tôn Toàn bộ mặt tức giận nhìn cách đó không xa này chính ở chỉnh đốn đại quân Nhan Lương mọi người, đem trường sóc nhắm thẳng vào Viên Thiệu quân, đối với Triệu Vân lớn tiếng nói, Triệu Tử Long, ngươi còn có thể chiến hay không? Triệu Vân cũng là lớn tiếng nói, mặt tướng còn có thể nhất chiến. Được. Công Tôn Toàn hét lớn một tiếng, vung vẩy trường sóc liền hướng Nhan Lương mọi người đánh tới, như vậy tùy ta lần thứ hai xung phong một phen, vì là Nghiêm Cương báo thù rửa hận, đem Viên Thiệu giết đến không còn manh giáp. Triệu Vân bị Công Tôn Toàn khí thế ảnh hưởng, nhảy lên Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, vũ lên Long Đảm Lượng Ngân Thương liền hẹp theo Công Tôn Toàn mà đi. Tướng quân có mệnh, Triệu Tử Long có thể nào không theo. Mà Công Tôn Toàn cùng Triệu Vân phía sau, có mấy cười theo thật sát, một thành viên trong đó thân hình khôi ngô đại tướng nắm chặt một cây kim đinh tảo dương sóc, trong hai mắt tất cả đều là chiến y dâng trào như rồng. Mà Công Tôn Toàn phía sau 10000 đại quân cũng theo Công Tôn Toàn nhảy vào Viên Thiệu quân trận bên trong. Hai phe đại quân gộp lại hơn 2 vạn nhân mã liền tại đây giới tiểu chi đông triển khai một hồi kịch liệt chém giết. Mà lúc này người hai phe mã bên trong đỉnh phong chiến tướng cũng là đưa trước tay, trong đó Công Tôn Toàn chính diện đối đầu Nhan Lương, nương tựa theo một cây trường sóc ở Nhan Lương thủ hạ càng là tạm thời không rơi xuống hạ phong. Đương nhiên trong này cũng là có Nhan Lương vừa cùng Triệu Vân giao chiến, bây giờ còn chưa có khôi phục như cũ, tự thân cũng không phải là trạng thái tốt nhất. Bất quá tuy là Nhan Lương hiện nay cũng không phải là trạng thái tốt nhất. Nhưng là Công Tôn Toàn cũng chỉ là ở hiện tại có thể miễn cưỡng ứng đối Nhan Lương mà thôi, theo hai người giao thủ hội hợp mấy không ngừng tăng nhanh, Công Tôn Toàn ở Nhan Lương lòng tức đao dưới từ từ rơi vào hạ phong. Mà Triệu Vân nhưng là bị Văn Sửu cùng Trương Hợp quân lấy, ba người làm cho đều là trường thương, bất quá Triệu Vân dùng là ngân thương, mà Văn Sửu cùng Trương Hợp trong tay một người dùng ấu kim thương, một người khiến Hắc Thủy Huyền Văn thương. Trong khoảng thời gian ngắn, tam điều trường thương cùng nhảy, tam thất bảo mã lẫn nhau vờn quanh mà đi, tam viên đại tướng ở trên chiến trường là cùng dùng thần uy. Mà Đan Hùng Tín nhưng là cùng Cao Lãm đối đầu, hai người một người dùng là Kim Đinh Tảo Dương Sóc, một người sử là Khai Sơn Phủ, đều là hệ sức mạnh mạnh tướng, hai giống như binh khí tương giao, ở trong không khí không ngừng gợi ra từng tiếng nổ vang, thanh thế kinh người. Công Tôn Quân đội mặt, Đan Kinh, Điền Giai, Châu Đan mọi người chỉ huy đại quân không ngừng để lên, không có Nhan Lương mọi người, Đan Kinh mấy người hiện nay ở trong loạn quân có thể nói là ít có người địch. Mà Viên Thiệu Quân một phương cũng là không cam lòng yếu thế, tuy nói Nhan Lương mọi người bị quân lấy, Khúc Nghĩa lại là trọng thương không cách nào tiến hành chỉ huy, nhưng vẫn cũ không lùi một phân. Chương 135, Viện Binh đến. Công Tôn Toản cơ sở vũ lực 94, cơ sở thống xoáy 94, phi tuyết câu vũ lực 1, được kỹ năng bạch mã hiệu quả vũ lực 3, thống xoáy 2. Công Tôn Toản trước mặt vũ lực 98, trước mặt thống xoáy 96. Đan Hùng Tín cơ sở vũ lực 93, Kim Đinh Tảo Dương Sóc vũ lực 1, Đan Hùng Tín trước mặt vũ lực 94. Nhìn màn ánh sáng trên hiện hiện mà ra Công Tôn Toản số liệu, Công Tôn Tục Mi đầu hầu như chính là muốn vo thành một nắm. Phe mình ba tên chiến lực chủ yếu bên trong, Công Tôn Toản vũ lực 98, Triệu Vân vũ lực 109, Đan Hùng Tín vũ lực 94, mà Viên Thiệu một phương, Nhan Lương vũ lực 108, Văn Sửu vũ lực 108, Trương Hợp vũ lực 98, Cao Lãm vũ lực 97. Thấy thế nào Công Tôn Toản một phương đều là rơi tại hạ phòng, không thể không nói, cái này Hà Bắc tứ đỉnh trụ tứ trụ chống trời tổ hợp kỹ thật sự là quá mạnh mẽ. Tuy nói ở trong mấy người này Triệu Vân võ lực giá trị tối cao, đạt đến 19 giờ, thế nhưng Nhan Lương Văn Sửu hai người cũng không kém chút nào với Triệu Vân bao nhiêu, huống chi còn có Trương Hợp Cao Lãm hai người này đã đạt đến siêu nhất lưu mức độ võ tướng, mà Đan Hùng Tín võ lực giá trị ở trong mấy người này có thể nói là vũ lực thấp nhất, thực lực yếu nhất, tùy tiện đối đầu. Cái nào đều không có thủ thắng hy vọng, nếu là đối đầu Nhan Lương Văn Sửu, nói không chắc còn có thể bị miểu sát. Đáng tiếc Công Tôn Tục hiện ở cũng không biết rõ đánh với tình huống cụ thể, bởi vậy cũng chỉ có thể ở đây làm gấp, một điểm bận bịu cũng không giúp được. Công Tôn Tục trong lòng quýnh lên, đột nhiên làm ra một cái quyết định, đối với bên cạnh một tên sắc mặt lãnh ngạo bạch bảo tiểu tướng nói, La Thành, ngươi dẫn theo lĩnh 1000 kỵ binh đi đầu chạy đi bản Hà trợ rút, này Viên Thiệu dưới trướng mấy cái viên đại tướng thực lực đều là không yếu, ta có chút lo lắng phụ thân bọn họ, ngươi đi trước một bước, ta cũng tốt yên tâm. La Thành sắc mặt vẫn lãnh nạo, thiếu tướng quân yên tâm, ta vậy thì đi đầu một bước. La Thành nói xong đem ngũ câu thần phi lượng ngân thương giơ lên thật cao, thiểm điện bạch long câu nhảy một cái mà ra, hướng về phía sau 5000 binh mã một tiếng bắt chuyện, nhất thời có 1000 tên cưỡi bạch mã kỵ binh tốc độ từ từ tăng nhanh, đi tới La Thành phía sau, chính là này đã từng bạch mã nghĩa tổng, hiện ở La Thành thủ hạ bản bộ kỵ binh. Mà La Thành thấy hình, cùng Công Tôn Tục cáo từ một tiếng liền xuất lĩnh này 1000 kỵ binh ra tốc mà đi. Chỉ chốc lát sau liền bỏ qua Công Tôn Tục một hàng binh mã. Công Tôn Tục mọi người chỉ có thể nhìn thấy phía trước quần quận bụi mù, mà xem không đến bất luận cái gì một bóng người. Nhìn cái này quần quận bụi mù, Công Tôn Tục trong lòng hơi định, có La Thành đi đầu một bước, Công Tôn Toản một phương hẳn là sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Mà lúc này bản Hà bờ đông chiến cục nhưng là rơi vào giằng co, Công Tôn Quân một phương tam viên đại tướng có thể nói là cũng rơi vào hạ phong. Công Tôn Toản dựa vào cái này bạch mã kỹ năng, cùng võ lực giá trị đạt đến 108 điểm Nhan Lương đánh nhau, tuy nói hoàn toàn không phải là đối thủ, thế nhưng cũng có thể nỗ lực chống đỡ, không đến nỗi cấp tốc bị thua. Mà Triệu Vân đối mặt Văn Sửu cùng Trương Hợp vây công, này Văn Sửu có tứ trụ chống trời tổ hợp kỹ năng bổ trợ, hiện đang cùng Triệu Vân võ lực giá trị chỉ có một điểm chênh lệch, còn muốn thêm vào bên cạnh có một cái vũ lực 98 Trương Hợp vẫn đang quấy rầy, hơn nữa Triệu Vân trước bị Viên Quân vây nốt, lao ra đã là tiêu hao không ít nguyên khí. Hiện đang đối mặt Trương Hợp cùng Văn Sửu hai người cũng là rơi tại hạ phong. Bất quá Triệu Vân nương tựa theo thương pháp tinh diệu đúng là nhất thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Mà Đan Hùng Tín cùng Cao Lãm hai người chiến cục nhưng là kịch liệt nhất, tuy nói hai người ở trước mắt đánh nhau trong mấy người là vũ lực yếu nhất hai người, thế nhưng hai người binh khí đều là binh khí nặng, võ nghệ đi cũng đều là cường mãnh lộ tuyến, cho nên hai người mỗi một lần va chạm cũng cực kỳ kịch liệt, mà hiện ở Đan Hùng Tín tuy nói lộ ra không chống đỡ nổi vẻ, thế nhưng cũng không có chiến bại. Bất quá bất kể là Đan Hùng Tín vẫn là Cao Lãm trên thân cũng được bị thương rất nặng thế, chỉ có điều Đan Hùng Tín bị thương sánh vai Lãm muốn trọng nhiều. Mà song phương đại quân chém giết nhưng là Công Tôn Quân chiếm thượng phong, dù sao Công Tôn Quân trừ Công Tôn Toản mọi người ở ngoài còn có Điền Giai, Đan Kinh, Châu Đan ba người tuy nói chỉ là nhị lưu cấp bậc nhân vật, thế nhưng là đều là kinh nghiệm sa trường, quen thuộc quân ngũ, hơn nữa ba người đồng thời cộng sự về Công Tôn Toàn thủ hạ, phối hợp hiệu ngầm. Mà Viên Thiệu quân một phương nhưng không có một thành viên tướng lãnh có thể chỉ huy 10.000 đại quân, Nhan Lương mọi người tuy nói ở đấu tướng bên trong chiếm thượng phong, lại nhất thời không cách nào thoát thân. Cho nên Công Tôn quân ở Đàn Kinh, Điền Giai, Châu Đan ba người phối hợp bên dưới từ từ chiếm thượng phong, ở cả ngày chiến cục bên trên đứng trên ưu thế địa vị. Chỉ cần theo cái này xu thế tiếp tục đánh, tuy nói Công Tôn Toản, Triệu Vân, Đan Hùng Tín ba người có thể sẽ bị thua, thế nhưng đại quân đoàn tác chiến chỉ dựa vào cá nhân vũ lực có thể làm cực nhỏ. Con kiến nhiều còn có thể cắn chết con voi đây, huống chi là Công Tôn Toản dưới trướng những này nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ sĩ tốt. Coi như Nhan Lương Văn Sửu mọi người một cái có thể đối phó hơn 10 người, thậm chí hơn 100 người, thế nhưng mấy trăm người cùng tiến lên, cho dù là Lữ Bố cũng chỉ có thể đào tẩu, nếu là lưu lại chỉ có bị mất mạng một con đường. Liên ở Đan Kinh mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, cho rằng sắp đạt được thắng lợi thời gian, chiến cục chuyển tiếp đột ngột, đột nhiên sinh ra biến hóa. Chỉ thấy vẫn ở Nhan Lương thủ hạ khổ sở chống đỡ Công Tôn Toản trong tay trường sóc bị Nhan Lương dùng lòng tức đao chặt đứt, cắt thành hai đoạn. Công Tôn Toản nhìn nắm trong tay hai đoạn trường sóc, sắc mặt một mảnh xám trắng. Không nói hai lời liền quay đầu ngựa trở về liền đi. Binh khí cũng cắt thành hai đoạn, còn thế nào đánh? Mà nhìn thấy Công Tôn Toản xoay người chạy, Nhan Lương cũng là kêu to vung vẩy lòng tức đao liền hướng Công Tôn Toản truy kích mà đi. Hiện nay chiến cục Nhan Lương cũng rõ ràng, nếu là theo, đệ hiện ở cục thế tiếp tục đánh, cho dù chính mình mấy người đánh bại đối thủ, ở đại quân trong khi giao chiến phe mình cũng rơi vào hạ phong. Vì lẽ đó, bây giờ muốn thủ thắng, biện pháp tốt nhất cũng là bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần Công Tôn Toản rơi ở trong tay mình, Công Tôn quân tuyệt đối sẽ không tấn công tự tan, đến lúc đó chính là cơ hội thắng lợi đến. Mà Công Tôn Toản ở trong loạn quân một đường chạy trốn, Nhan Lương vẫn ở phía sau theo sát không nghỉ, gào thét lớn muốn lấy Công Tôn Toản tánh mạng, Công Tôn Toản trong lòng lo lắng bên dưới cũng là dùng sức đánh tính tỏa dưới phi tuyết câu, hướng về phe mình đại kỳ chỗ chạy đi. Liên ở Công Tôn Toản đi tới đại kỳ bên dưới thoáng thở ra một hơi thời gian, phía sau đột nhiên vang lên Nhan Lương quát to một tiếng. Công Tôn Toản, nạp mạng đi. Công Tôn Toản không cần quay đầu lại liền biết là Nhan Lương giết tới, trong lòng cả kinh liền hướng về phía sau chạy thục mạng. Mà này Công Tôn đại kỳ bên dưới mấy viên tướng lãnh thấy Nhan Lương giết đi lên dồn dập xông lên ngăn cản Nhan Lương, vì là Công Tôn Toản tranh thủ chạy trốn thời gian. Mà Nhan Lương đối mặt cái này vài tên hướng mình xông lên tướng lãnh, cười lạnh một tiếng, long tước đao vũ lên, mỗi một đao hạ xuống thì có một tên Công Tôn quân tướng lĩnh xuống ngựa. Mà Nhan Lương chém giết cái này mấy viên tướng lãnh về sau, nhìn cách mình cách đó không xa mặt kia Công Tôn đại kỳ, tâm niệm nhất động, cưỡi ngựa mà đi, long tước đao liên vũ. Liền hướng này Công Tôn đại kỳ bên dưới chấp kỳ tướng đánh tới. Này chấp kỳ tướng thấy Nhan Lương giết tới, thầm nghĩ muốn chạy, nhưng là Nhan Lương ngồi xuống xích diễm câu sai nhà, dành trước một bước chém xuống cái này chấp kỳ tướng đầu lâu, theo cái này chấp kỳ tướng đầu lâu rơi xuống đất, này Công Tôn đại kỳ cũng ầm ầm ngã xuống đất. Nhìn ngã xuống đất Công Tôn đại kỳ, Nhan Lương ngửa mặt lên trời gào to nói, Công Tôn Toản đã chết, các tướng sĩ, theo ta giết. Nghe được Nhan Lương tiếng giống to này, Công Tôn quân tướng sĩ đều là cả kinh. Đầu tiên là không tin, thế nhưng hướng về phía sau nhìn lại thời gian, lại phát hiện chính mình mặt kia đại kỳ cả kinh ngã xuống đất, mà Công Tôn Toản cũng trong khoảng thời gian ngắn không biết rõ tung tích. Nhất thời Công Tôn quân cũng là bạo phát một trận rối loạn. Mà Đan Kinh Điền Giai mọi người dồn dập động viên quân tâm nói, các tướng sĩ, không nên bị kia Nhan Lương quỷ kế sở mê mê hoặc, Công Tôn tướng quân uy trấn Bắc Cương nhiều năm, sao chết tại đây một cái nho nhỏ Nhan Lương trong tay, cái này nhất định là kia Nhan Lương ở loạn quân ta tâm. Tuy nói Đan Kinh đám người đã tận lực động viên, thế nhưng bởi vì Công Tôn quân mặt kia đại kỳ đã ầm ầm ngã xuống đất, cho nên Công Tôn quân tướng sĩ tuy nói chưa từng xuất hiện chạy tán loạn hiện tượng, thế nhưng chiến lực đã là không bằng vừa nãy. Mà Nhan Lương thấy mình một câu nói liền tạo thành như vậy hiệu quả, trong lòng vui vẻ, ngược lại này Công Tôn Toản cũng đã đuổi không kịp, liền trở về trong đại quân bắt đầu chỉ huy đại quân đem cục thế từ từ hòa nhau qua, hơn nữa Viên Thiệu quân còn có chiếm thượng phong xu thế. Mà lúc này còn ở trong loạn quân chạy trốn Công Tôn Toản lại nghe được phe mình đại quân về sau truyền đến hai câu đối với hắn mà nói như âm thanh tự nhiên thanh âm. Bá Khuê huynh chớ hoảng sợ, Huyền Đức đến vậy. Tướng quân cẩn thận, La Thành ở đây. Công Tôn Toản hướng về thanh âm kia truyền đến chỗ nhìn lại, chỉ thấy có hai chi nhân mã hướng mình phương hướng mà đến, mà Công Tôn Toản liếc một chút liền nhìn thấy cái này hai chi nhân mã người lãnh đạo. Theo thứ tự là Lưu Bị quan Vũ Trương Phi Tam huynh đệ cùng Công Tôn Tục dưới trướng La Thành. Chương 136, giết trở lại. Công Tôn Toản nhìn này đánh tới hai chi binh mã, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, chú mã mà ngừng. Huyền Đức hiền đệ, La quân tư mã, các ngươi tới vừa vặn, mau tới giúp ta đánh bại cái này viên quân. Trong nháy mắt, này Lưu Quan Trương ba người cùng La Thành đã xuất lĩnh đại quân đi tới Công Tôn Toản trước mặt, chỉ thấy La Thành trực tiếp xuống ngựa đối với Công Tôn Toản nói, La Thành cứu viện đến muộn, còn đem quân thứ tội. Công Tôn Toản cười lớn đối với La Thành nói nói, có tội gì, La Thành quân tư mã lúc này đến vừa vặn, có ngươi mang đến những này binh mã, kia Nhan Lương mọi người làm thế nào có thể là đối thủ. Công Tôn Toản giờ khắc này là thật rất lợi hại mừng rỡ, phải biết, hiện ở Công Tôn quân sở dĩ hội hiện ra không chống đỡ nổi thái độ, rất lớn nguyên nhân cũng là Nhan Lương, Văn Sửu, Trương Hợp, Cao Lạm bốn người võ nghệ thật sự là quá cao, mà Công Tôn trong quân hiện nay có thể thắng được quá bốn người này cũng không có mấy cái. Mà vào lúc này, Triệu Vân ở Văn Sửu cùng Trương Hợp thế tiến công bên dưới chỉ có thể nói là duy trì một cái không bại của mặt, mà Đan Hùng Tín ở Cao Lãm thủ hạ cũng chỉ là nỗ lực chống đỡ. Còn Nhan Lương, ở đánh bại Công Tôn Toản cũng chặt đứt Công Tôn quân đại kỳ về sau liền bắt đầu chỉ huy đại quân tiến hành tác chiến. Nhan Lương không chỉ có võ nghệ nhất lưu, liền ngay cả thống binh mức độ cũng không phải yếu hơn hàng người. Ở Nhan Lương dưới sự chỉ huy, Viên Thiệu một phương đại quân đã bắt đầu đang cùng Công Tôn quân giao chiến trong quá trình thoát ly thế yếu. Đương nhiên trong này nguyên nhân chủ yếu nhất là Nhan Lương lấy tự thân làm tiễn đầu, như một thanh kiếm sắc đồng dạng không ngừng cắt Công Tôn quân trận hình. Mà Công Tôn quân một phương không chỉ cái này, lúc Công Tôn Toản bị Nhan Lương giết đến tung tích không rõ, không thấy tăm hơi, hơn nữa liền ngay cả phe mình đại kỳ cũng bị Nhan Lương cho nhất đao chảm đoạn, những này đối với Công Tôn quân sĩ khí tới nói là đả kích lớn vô cùng. Phía trên chiến trường, so đấu không chỉ có là chiến đấu lực, còn có ý chí lực. Mà ý chí lực nhất là trực quan biểu hiện cũng là sĩ khí, một nhánh quân đội ở sĩ khí tăng mạnh dưới tình huống, chiến đấu lực có thể trực tiếp đề bạt không ít, còn nếu là ở sĩ khí hạ dưới tình huống, 10 phần thực lực khả năng liền một nửa cũng không phát huy ra tới. Mà ở hiện ở cái này thời đại, đề bạt sĩ khí biện pháp tốt nhất cũng là tướng lãnh cấp bậc trong lúc đó tranh đấu, mà Công Tôn quân ở phương diện này có thể nói là đại rơi xuống hạ phong. Không chỉ có Triệu Vân cùng Đan Hùng Tín hai người không chiếm ưu thế, liền ngay cả Công Tôn Toản cũng bị Nhan Lương giết bại. Đối với Công Tôn quân tới nói, Công Tôn Toản bị thua mới là đối với bọn họ sĩ khí to lớn nhất đả kích. Công Tôn Toản trấn thủ Bắc Cương nhiều năm, tại đây chút Công Tôn quân sĩ binh sĩ trong lòng, Công Tôn Toản cũng là một cái vô địch đại danh tử, giết đến Bắc Cương người hồ đó là nghe tiếng đã sợ mất mật, thấy Bạch Mã mà chạy tán loạn. Công Tôn Toản cùng Bạch Mã Nghĩa Tòng uy danh có thể nói là dùng vô số Bắc Cương người hồ hài cốt cùng máu tươi đến viết đi ra. Tuy nói hiện ở Công Tôn trong quân, Điển Vi cùng La Thành thực lực đều là cực kỳ mạnh mẽ, bàn về thực lực chân thật còn muốn ở Công Tôn Toản bên trên, thế nhưng ở Công Tôn quân sĩ binh sĩ trong lòng, Công Tôn Toản mới là Công Tôn trong quân tối cường giả. Mà ngày hôm nay cùng Viên Thiệu quân nhất chiến, không chỉ có 3.000 Bạch Mã Nghĩa Tòng gần như diệt sạch, liền ngay cả Nghiêm Cương cũng chết trận xa trường. Ở Công Tôn quân tướng sĩ bên trong có thể nói vô địch, Công Tôn Toản cũng bại ở Nhan Lương trong tay. Mà giờ khắc này Công Tôn Toản nhìn thấy La Thành đến, Công Tôn Toản tâm biết rõ có thể tới Nhan Lương người đến, những người Công Tôn quân sĩ binh sĩ hay là đối với mấy người bọn họ thực lực không thế nào rõ ràng, nhưng là Công Tôn Toản có thể có được nhất lưu mức độ vũ lực, nhãn lực tự nhiên là không yếu, cũng biết mình cùng La Thành điển vi mọi người trong lúc đó vũ lực chênh lệch. Tuy nói cùng Nhan Lương từng giao thủ, Công Tôn Toản trong lòng cảm giác La Thành cũng không phải là Nhan Lương đối thủ, phải biết, đang cùng Nhan Lương giao chiến trong quá trình, Công Tôn Toản thừa nhận áp lực cực lớn, mà loại áp lực này là Công Tôn Toản ở La Thành trên thân chưa từng có cảm nhận được. Bất quá, coi như La Thành không phải Nhan Lương đối thủ, cũng chí ít có thể dây dưa kéo lại Nhan Lương, ngăn cản được Nhan Lương thế tiến công, hơn nữa, cái này bên cạnh còn có hai tên nhất lưu trình độ võ tướng, kia Nhan Lương như thế nào lại là đối thủ. Trong lòng nghĩ như vậy, Công Tôn Toản lúc này chậm rãi đánh giá cái này Lưu Bị phía sau hai viên đại tướng, cảm thụ được từ này trên người của hai người truyền đến áp lực, Công Tôn Toản trong lòng một nửa là cao hứng, một nửa lại là một ít không biết tên tâm tình. Cao hứng là có Quan Vũ Trương Phi hai người trợ trận, ở cao đoan chiến lược phương diện này Công Tôn Toản hiện ở hoàn toàn không sợ hãi bất luận người nào, cho dù là vừa đem hắn giết đến đại bại Nhan Lương. Cho tới khác một ít tâm tình, liền ngay cả Công Tôn Toản cũng không biết là tại sao. Chẳng qua là cảm thấy tuy nói Lưu Bị là mình đồng môn, thế nhưng kỳ vi nhân Công Tôn Toản nhưng là không thế nào để mắt, cảm giác Quan Vũ Trương Phi lớn như vậy đem ở Lưu Bị thủ hạ thật sự là có chút khó tải. Bất quá Công Tôn Toản trong lòng tuy nói có rất nhiều ý nghĩ, thế nhưng trên mặt nhưng là không lộ mảy may, chỉ là tiến lên thân thiết đối với Lưu Bị mấy người hỏi, Huyền Đức Hiền Đệ lúc này tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, ngu huynh nhớ tới ngươi không phải ở phía sau sao. Tuy nói Lưu Bị ba người lãnh binh đến đây cứu viện chính mình, nhưng là Công Tôn Toản trong lòng vẫn có một tia nghi mê hoặc, phải biết, trước Lưu Quan Trương ba người đến đây là cũng không có bị chính mình sắp xếp ở bên người, nhưng là lúc này ba người nhưng có thể xuất binh đến đây cứu viện chính mình, khó nói Lưu Bị mấy người có không cần đoán cũng biết năng lực. Lưu Bị chắp tay nói, bị ở phía sau nghe được nơi này tiếng la giết nổi lên, lâu dài không gặp ngừng lại, sợ huynh trưởng do bất cẩn bị Viên Thiệu tính toán mà tính, cho nên cùng hai vị huynh đệ kết nghĩa xuất binh đến đây giúp đỡ huynh trưởng. Công Tôn Toản nghe được Lưu Bị nói, trong lòng tuy nói còn có một chút nghi mê hoặc, nhưng cũng là cũng đi hơn nữa, chỉ thấy hắn đối với Lưu Bị mấy người nói, Huyền Đức Hiền đệ lúc này đến vừa vặn, này Viên Thiệu dưới trướng Nhan Lương mọi người võ nghệ bất phàm, liền ngay cả Vi huynh cũng sơ ý một chút bị Kỳ đánh bại, giờ khác này có Quan Vũ Trương Phi hai vị tráng sĩ giúp đỡ, so với kia Nhan Lương cũng sẽ không là vấn đề gì. Nghe Công Tôn Toản nói, Lưu Bị còn không hề nói gì, Lưu Bị phía sau Trương Phi liền lôi kéo hắn giọng nói lớn nói, Công Tôn tướng quân yên tâm, có ta cùng nhị ca ở đây, này nho nhỏ một cái Nhan Lương chúng ta vẫn không có để ở trong mắt. Nghe Trương Phi nói, Công Tôn Toản nhưng là lòng sinh không thích, kia Nhan Lương các ngươi cũng không để vào mắt, này ngươi có phải hay không ngay cả ta Công Tôn Toản cũng không để vào mắt. Mà Lưu Bị lúc này cũng phát hiện Trương Phi nói lỡ, vội vã chừng liếc một chút Trương Phi, trận lên Trương Phi không dám nói lời nào, đồng thời đối với Công Tôn Toản xin lỗi nói, ta cái này huynh đệ không biết nói chuyện, mong rằng bá khuê huynh thứ lỗi. Công Tôn Toản lúc này đè xuống trong lòng vẻ không thích, cười đối với Lưu Quan Trương ba người nói, Huyền Đức không cần sốt sắng, Dược Đức huynh đệ làm người ta tất nhiên là hiểu biết, lại nói Dược Đức nói tới cũng không có gì sai lầm chỗ, ta như thế nào lại lưu ý. Chậm rãi, Công Tôn Toản lại tiếp tục nói, bất quá bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, chúng ta vẫn là trước tiên giải quyết cái này Nhan Lương mấy người nói sau đi. Lưu Bị lúc này ngồi trên lưng ngựa, rút ra thư hùng song cổ kiếm đối với Công Tôn Toản nói, bá khuê huynh yên tâm, kia Nhan Lương liền giao cho ta huynh đệ ba người đối phó. Nghe Lưu Bị lời nói, Công Tôn Toản nở nụ cười, bắt chuyện La Thành lên ngựa, nhấc lên trong tay trường sóc, nhắm thẳng vào này hai quân giao chiến chỗ, trước tiên một ngựa nhảy ra. Mà ở Công Tôn Toản phía sau, La Thành, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi bốn người theo sát hắn phía sau, về sau chính là La Thành dẫn đầu 1.000 kỵ binh cùng với Lưu Bị mang đến binh mã. Mà theo cái này một nhánh viện quân gia nhập chiến trường, cùng với Công Tôn Toản lần thứ hai xuất hiện, Công Tôn quân sĩ khí lần thứ hai tăng mạnh, cùng Viên Thiệu quân giao chiến có từ từ chiếm thượng phong. Liền ngay cả trước bị Nhan Lương xuất binh tách ra trận hình cũng ở Công Tôn Toản dưới sự chỉ huy một lần nữa tổ chức ra, Công Tôn Toản có thể trấn thủ Bắc Cương nhiều năm, tự nhiên không phải chỉ có một lời dũng vũ, thống binh khả năng cũng là không kém. Giờ khác này Công Tôn quân ở Công Tôn Toản chỉ huy bên dưới đã đem trận hình một lần nữa tổ chức ra, mà như vậy một phen động tác, có thể nói là để Nhan Lương trước một phen nỗ lực toàn bộ làm chuyện vô ích. Mà lúc này Nhan Lương nhìn này ở chỉ huy đại quân tác chiến Công Tôn Toản, trong lòng dâng lên một luồng nghịch hỏa, vung vẩy long tức đao liền hướng Công Tôn Toản phương hướng phóng đi. Mà liền ở Nhan Lương vừa lao ra không ngắn khoảng cách thời gian, một vệt ánh đao màu xanh liền ở Nhan Lương trong tầm mắt hiện hiện, thẳng đến Nhan Lương mà đến, phảng phất có được tê thiên liệt địa bay. Nhan Lương nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng cũng là cả kinh, lấy trong mắt hắn tự nhiên năng với nhìn ra cái này một đao chỗ bất phàm, có thể chém ra như vậy một đao người. Võ nghệ nhất định sẽ không dưới mình, thậm chí, còn muốn trên mình. Mà đối mặt như vậy thế tiến công, cho dù là Nhan Lương cũng không dám kinh thường, bất quá cái này ánh đao màu xanh đến đột nhiên, Nhan Lương vội vàng trong lúc đó chỉ có thể phất lên long tức đao hướng về này ánh đao màu xanh chém tới. Chương 137, Quan Vũ chiến Nhan Lương. Giờ khác này chính ở tăng nhanh tốc độ hướng về giới tiểu chiến trường tới rồi Công Tôn Tục trước mặt màn ánh sáng bên trên là xuất hiện một hàng mới văn tự. Quan Vũ cơ sở vũ lực 98. Thanh Long Hiển Nguyệt Đao Vũ Lực 1, kỹ năng Long Trạm phát động, trước mặt một đao vũ lực 5, Quan Vũ trước mặt vũ lực 104. Nhan Lương đối mặt này thình lình xảy ra ánh đao màu xanh, tuy là vội vàng trong lúc đó ứng đối, thế nhưng Nhan Lương cũng không phải người yếu gì, hơn nữa hiện ở Nhan Lương vẫn cùng Văn Sửu, Trương Hợp, Cao Lãm ba người ở cùng một trận chiến trận tác chiến, có Song Hùng cùng Tứ Trụ chống trời hai cái tổ hợp kỹ gia trì, hiện ở Nhan Lương vũ lực có tới 108 điểm cao. Vì lẽ đó, cái này ánh đao màu xanh tuy là thế tới hung hăng, thế nhưng Nhan Lương vẫn là đem đó lấy. Ẩm. Long tước đao cùng này hướng về Nhan Lương kéo tới ánh đao màu xanh đụng vào nhau, ở trong không khí gây nên từng trận sóng khí. Mà lúc này, Nhan Lương cũng nhìn rõ ràng này ánh đao màu xanh dáng vẻ, đó là một cây Hiển Nguyệt đao, đao nhận cùng chuôi đao là long khẩu nuốt nhận hình tượng, đao nhận bên trên hàn quang lấp lóe, hiện lộ rõ ràng chuôi này Thanh Long Hiển Nguyệt đao bất phàm. Mà theo Thanh Long Hiển Nguyệt đao, Nhan Lương cũng nhìn thấy này cầm đao người, cũng chính là này đánh lén mình người dáng dấp. Chỉ thấy người kia sinh được là thân cao chín thước, mắt phượng, ngọa tàm lông mày, đỏ thâm mặt, dài hai thước râu, tướng mạo đường đường, uy phong lấm lấm, cưới một con ngựa cao lớn, chính là Quan Vũ Quan Vân Trường. Lúc này Nhan Lương nhưng phát hiện mình cũng không quen biết Quan Vũ, bất quá nhìn thấy đối Quan Vũ hình tượng, trong lòng thật giống nghe nói qua một nhân vật như vậy, nhưng là liền là nghĩ không ra. bất quá Nhan Lương trong lòng biết rõ phía trên chiến trường có thể không phải như vậy suy nghĩ lung tung thời điểm, tại đây thay đổi trong nháy mắt phía trên chiến trường, cho dù là trong nháy mắt thất thần cũng có thể muốn tính mạng ngươi. Chỉ thấy Nhan Lương đem Long Tức đao vừa thu lại, thoát khỏi cùng Quan Vũ Thanh Long Hiển Nguyệt đao dây dưa, về sau dùng Long Tức đao nhắm thẳng vào Quan Vũ, hét lớn nói, đến tướng người phương nào? Có dám hãy xưng tên ra? Ở Nhan Lương trong lòng, nhân vật như vậy tuyệt đối không thể là vô danh chi bối, chỉ cần biết rõ hắn danh hảo, vậy mình là tốt rồi ứng phó nhiều. Từ vừa cùng Quan Vũ giao thủ tình huống đến xem, Quan Vũ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ở Nhan Lương ấn tượng cùng cảm giác bên trong, như vậy đối thủ Viên Thiệu dưới trướng có thể ứng đối cũng bất quá chỉ là 2-3 người, những người khác đi tới chỉ có thể là qua tặng đầu người. Giờ khắc này Quan Vũ một đôi mắt phượng híp lại, Thanh Long Hiển Nguyệt đao nhấc ngang, hai chân kẹp lấy dưới háng bụng ngựa, liền hướng kia Nhan Lương phóng đi, đồng thời trong miệng thốt ra hai chữ: Quan Vũ. Quan Vũ kỵ chiến ngựa còn là Công Tôn Toản nhìn thấy Lưu Quan Trương ba người cũng không có cái gì quá tốt tọa kỵ, mà Công Tôn Toản lại cực kỳ thưởng thức Quan Vũ cùng Trương Phi võ nghệ, thêm nữa cùng Lưu Bị lại là đồng môn, mà Công Tôn Toản dưới trướng chiến mã vô số, liền từ dưới trướng tuyển tam thất lương mã đến đưa cho Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba người. Đương nhiên, Công Tôn Toản đưa cho Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba người chiến mã đều không có bạch mã. Phải biết, Công Tôn Toản bình sinh yêu nhất bạch mã, đối với còn lại màu sắc chiến mã tuy nói không thể nói là căm ghét, nhưng cũng không có nhiều yêu thích. Cho nên, Công Tôn Toản đưa cho Lưu Bị là một thất hoàng sắc chiến mã, đưa cho Quan Vũ là một thất hồng sắc chiến mã, đưa cho Trương Phi là một thất hắc sắc chiến mã. Bất quá đáng tiếc là, cái này tam thất chiến mã tuy nói ở chiến mã bên trong đã có thể xương tụng là tốt đẹp, thế nhưng cũng vẫn không có đạt đến có thể khiến cưới lấy người vũ lực một hiệu quả. Bất quá ngẫm lại cũng là rõ ràng, có thể tạo thành cưới lấy người vũ lực một hiệu quả chiến mã không khỏi là tuyệt thế bảo mã, như vậy bảo mã ở Công Tôn Toản thủ hạ cũng không có bao nhiêu. Mà lúc này, Nhan Lương nhìn thấy Quan Vũ híp lại hai mắt hướng mình xông lại, trong lòng giận dữ, ở Nhan Lương xem ra, Quan Vũ như vậy biểu hiện cũng là đang nhìn không tầm thường hắn, lúc này giận dữ vung vẩy Long Tức đao hướng về Quan Vũ mà đi. Bất quá Nhan Lương lúc này cũng là rõ ràng cùng mình đánh với cái này một tên đại tướng là ai. Lúc trước ở Hổ Lao Quan dưới chín đường chư hầu cùng Đồng Trác quân đấu tướng, Quan Vũ cùng Điển Vi hợp lực đánh bại Lữ Bố, cái này cố nhiên thành tiểu Lữ Bố thiên hạ đệ nhất uy danh, thế nhưng không ai dám coi khinh Điển Vi cùng Quan Vũ. Đặc biệt đối với Nhan Lương loại này cấp bậc võ tướng tới nói, trên chiến trường, bằng vào một cái nhân khí thế cùng ra tay liền có thể nhìn ra một cá nhân vũ lực đạt đến ra sao mức độ. Mà Quan Vũ khí thế không thể nghi ngờ để Nhan Lương có thể tán thành cái này một đối thủ. Không quá Quan Vũ cũng đã là cường đại như vậy đối thủ, vậy cái kia cái Quan Vũ cần cùng Điển Vi hợp lực có thể đánh bại Lữ Bố là nên mạnh bao nhiêu nha. Điển Vi Nhan Lương cũng biết rõ, tuy nói chỉ là Công Tôn Tục bên người một cái hộ vệ, thế nhưng bàn về thực lực tuyệt không kém chính mình gặp Công Tôn Tục đánh lén thời gian bị La Thành, Địch Thanh, Tả Thiên Thành ba người vây công, cũng may mà Công Tôn Tục không để cho Điển Vi ra trận, không phải vậy Nhan Lương cũng không dám hứa chắc chính mình có thể sống sót. Mà lúc này, Quan Vũ cùng Nhan Lương lần thứ hai đụng vào nhau, liền như là thiên lôi câu địa hỏa đồng dạng triển khai một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Giờ khắc này vẫn không có chạy tới chiến trường Công Tôn Tục chỉ có thể là từ trước mặt màn ánh sáng bên trên Quan Vũ số liệu biến hóa đến suy đoán lần này đại chiến trình độ kịch liệt, bất quá Công Tôn Tục cũng chỉ là biết rõ Quan Vũ đang cùng người giao chiến, nhưng không biết đóng vũ tại cùng người nào giao chiến. Quan Vũ cơ sở vũ lực 98, Thanh Long Hiển Nguyệt đao vũ lực 1, kỹ năng Long Trạm phát động. Trước mặt một đao vũ lực 5, Quan Vũ trước mặt vũ lực 106. Quan Vũ một đao hướng về Nhan Lương bổ tới, trên không trung hiện hiện một đạo thanh sắc lưu quang. Mà Nhan Lương đối mặt cái này ngay mặt bổ tới một đao, hét lớn một tiếng, Long Tước đao dương lên, ngăn trở Quan Vũ cái này thế tới hung hăng một đao. Quan Vũ cơ sở vũ lực 98, Thanh Long Hiển Nguyệt đao vũ lực 1, kỹ năng Long Trạm lần thứ 2 phát động, trước mặt một đao vũ lực 7, Quan Vũ trước mặt vũ lực 106. Quan Vũ thấy Nhan Lương đem chính mình đao thứ nhất đỡ được, khép lại mắt phượng nhưng là không hề lay động, không nhìn thấy một tia sóng lớn, tựa hồ đối với như vậy tình hình sớm có dự liệu. Lúc này Quan Vũ đem Thanh Long Hiển Nguyệt đao thu về, ở giữa đường nhưng là đột nhiên thay đổi phương hướng hướng về Nhan Lương một bên chém tới. Thanh Long Hiển Nguyệt đao trên thân đao phát ra từng tiếng âm. Nhan Lương đối mặt Quan Vũ cái này đột nhiên biến chiêu một đao, tuy nói ngoài ý muốn, nhưng đúng nhưng cũng không đúng không thể ứng đối. Nhan Lương Long Tức đao trên không trung xẹt qua một cái đường vòng cung lần thứ hai ngăn trở Quan Vũ Thanh Long Hiển Nguyệt đao. Giờ khắc này, hai người hai độ giao chiến về sau nhưng là muốn sai mã mà qua, mà Quan Vũ híp lại đàn trong mắt phượng đột nhiên bùng nổ ra một đạo tinh quang, Thanh Long Hiển Nguyệt đao trên không trung xẹt qua một đạo quỷ dị quy tích, hướng về Nhan Lương phía sau chém tới. Quan Vũ cơ sở vũ lực 98, Thanh Long Hiển Nguyệt đao vũ lực 1, kỹ năng Long Trạm phát động, trước mặt một đao vũ lực 9, Quan Vũ trước mặt vũ lực 108. Nhan Lương không nghĩ tới Quan Vũ còn có một chiêu như vậy, lúc này cùng Quan Vũ sai mã mà qua, Nhan Lương vốn tưởng rằng hiệp này giao chiến đã kết thúc, thế nhưng không nghĩ tới Quan Vũ còn có một chiêu như vậy. Lúc này Quan Vũ công kích chính là Nhan Lương phòng ngự tương đối bạc nhược một điểm. Bất kể là cái nào võ tướng, đối mặt đến từ phía sau công kích ứng đối đứng lên đều là so với ứng đối đến từ phía trước công kích phải gian nan nhiều. Bất quá Nhan Lương cũng không phải người yếu gì, cảm nhận được này Thanh Long Hiển Nguyệt đao gào thét mà dũng cảm phong về sau, Nhan Lương lúc này thân thể một nghiêng, Long Tước đao chém về sau, chốc lát về sau Nhan Lương liền từ Long Tước đao bên trên cảm nhận được một luồng cực cường từ trùng kích lực. Này cỗ trùng kích lực có thể nói là chính mình chỉ có đang toàn lực làm tình huống có thể bùng nổ ra như vậy lực lượng. Tại này cỗ cự đại trùng kích lực ảnh hưởng, Nhan Lương vội vàng trong lúc đó ứng đối căn bản không thể chống đỡ được như vậy công kích, Long Tước đao bị Thanh Long Hiển Nguyệt đao chém bay, mà Thanh Long Hiển Nguyệt đao cũng dư thế không dứt hướng về Nhan Lương chém tới. Nhan Lương nhìn thấy Thanh Long Hiển Nguyệt đao hướng mình chém tới, chỉ được là thân thể về phía trước một nghiêng, cũng phải thiệt thòi là Nhan Lương xích diễm câu sai nha, miễn cưỡng tránh thoát Quan Vũ này một đao. Hai người kéo dài khoảng cách về sau, Nhan Lương một mặt kiêng kỵ nhìn Quan Vũ, vừa vẹn vẹn một hiệp giao chiến, chính mình liền tan mất hạ phong, đối mặt Quan Vũ thế tiến công chỉ có thể là mệt mỏi ứng đối, căn bản không có biện pháp triển khai phản công. Mà xem Quan Vũ cái dạng kia, tựa hồ căn bản là vô dụng toàn lực, khó nói đối Quan Vũ có mạnh như vậy sao. Quan Vũ cơ sở vũ lực 98, Thanh Long Hiển Nguyệt đao vũ lực 1, kỹ năng Long Trảm phát động xong xuôi, vũ lực hạ xuống, Quan Vũ trước mặt vũ lực 99. Nhìn thấy Quan Vũ số liệu, Công Tôn Tục trong lòng hiện lên một cái nghi mê hoặc, tuy là tại hành quân bên trong, nhưng là vẫn cứ gọi ra Mộng Nhi. Mộng Nhi, ta có một vấn đề, ngươi muốn đàng hoàng mà trả lời. Mộng Nhi này dường như thiên tiên đồng dạng thân ảnh ở Công Tôn Tục trước mặt hiện hiện. Chủ nhân, ngươi hỏi đi, Mộng Nhi là nhất định sẽ không lừa dối chủ nhân. Chương 138, Lưu Bị tâm tư. Quan Vũ Long Trảm kỹ năng không phải tam đao hội liên tiếp phát động sao? Tại sao vừa ở đao thứ nhất phát động Long Trảm về sau một đao sẽ biến thành Long Trảm đao thứ nhất hiệu quả? Chủ nhân, Quan Vũ Long Trảm chỉ là Quan Vũ đang cùng địch nhân giao chiến một hiệp bên trong liên tiếp chém ra tam đao mới có thể phát động Long Trảm tam đoạn hiệu quả. Nếu như Quan Vũ ở một hiệp bên trong không có chém ra tam đao, như vậy Quan Vũ tam đoạn Long Trảm hiệu quả làm theo sẽ không toàn bộ phát động, chỉ có thể phát động bộ phận hiệu quả. Hơn nữa chủ nhân chú ý, Quan Vũ Long Trảm hiệu quả hoàn toàn một lần phát động về sau cần nhất định thời gian cột đắc có thể phát động lần thứ hai Long Trảm kỹ năng, cái này thời gian cột đắc từ Quan Vũ tự thân tình huống đến quyết định. Thời gian cột đao. Đây là tình huống thế nào? Công Tôn Tục có chút không rõ hỏi. Ngọc Nhi hơi hơi nở nụ cười, Quan Vũ Long Trảm kỹ năng thì tương đương với Quan Vũ một cái tuyệt chiêu mở dạng, mỗi lần sử dụng tới sau đều sẽ hao tổn rất lớn nguyên khí, cần nghỉ ngơi một quãng thời gian mới có thể khôi phục, có thể lần thứ hai sử dụng cái này tuyệt chiêu. Ta như vậy nói chủ nhân hiểu chưa? Công Tôn Tục hơi hơi gật gù, nếu như là như vậy vậy thì nói rõ được. Bất quá xem Quan Vũ kỹ năng, Công Tôn Tục cuối cùng đã rõ ràng rồi Quan Vũ tại sao ở vốn là trong lịch sử có thể chỉ dựa vào một đao liền chạm Nhan Lương, Chu Văn Sửu. Không chỉ là bởi vì Quan Vũ kỹ năng hiệu quả, hơn nữa lúc ấy Nhan Lương với Văn Sửu đều là đơn độc lĩnh quân, cũng là không cách nào phát động song hùng cùng tứ trụ chống trời hai người này cường đại tổ hợp kỹ. Mà hiện ở Nhan Lương với Văn Sửu đều là ở đầy trang bị trạng thái, còn phát động song hùng cùng tứ trụ chống trời hai cái tổ hợp kỹ hiệu quả, hiện ở Nhan Lương với Văn Sửu võ lực giá trị cũng đạt đến 108 điểm, đây chính là hiện ở Quan Vũ ở Long Trảm đao thứ 3 phát động về sau mới có thể đạt đến võ lực giá trị. Hiện ở Quan Vũ có thể không pháp hướng về trong lịch sử một dạng ung dung chớp nhoáng giết hết Nhan Lương với Văn Sửu, ngược lại, nếu là sơ ý một chút, còn có thể hội ở Nhan Lương với Văn Sửu thủ hạ chịu thiệt. Hơn nữa nhớ tới trong lịch sử Quan Vũ trợ giúp Tào Tháo chạm Nhan Lương, Chu Văn Sửu lúc, Lưu Bị cũng là ở Viên Thiệu dưới trướng hiệu lực, hơn nữa còn có phần bị Viên Thiệu trọng dụng, mà Viên Thiệu đối với Quan Vũ tựa hồ cũng là vô cùng coi trọng, không biết rõ Nhan Lương với Văn Sửu bị Quan Vũ dễ dàng chém giết có hay không, cái này Lưu Bị duyên cơ ở bên trong. Nếu có, vậy này Lưu Bị đến tột cùng là vô ý vẫn có ý. Nghĩ tới đây, Công Tôn Tục không khỏi rơi vào trầm tư. Mà lúc này, Nhan Lương cùng Quan Vũ lần thứ hai giao đánh nhau, tuy nói Quan Vũ võ lực giá trị đã hạ xuống đến 99 điểm mức độ, thế nhưng vừa đang cùng Nhan Lương một vòng giao chiến bên trong Quan Vũ thể hiện ra đến thực lực quá mức đáng sợ, khiến Nhan Lương đang cùng Quan Vũ trong khi giao chiến luôn có 3 phần tinh thần ở phòng bị Quan Vũ vừa như vậy thần đến từ đao. Mà Quan Vũ đao pháp nhưng là cũng vô cùng tuyệt diệu, vì lẽ đó, hiện ở tuy nói Quan Vũ vũ lực muốn thấp hơn nhiều Nhan Lương, thế nhưng hai người trong khoảng thời gian ngắn đúng là đánh cho có qua có lại, trong thời gian ngắn căn bản phân không ra thắng bại. Mà Quan Vũ cùng Nhan Lương tương chiến, Trương Phi cũng không cam chịu yếu thế, Trương Phi tâm biết rõ lấy Quan Vũ ngạo khí là sẽ không để cho hắn cùng Quan Vũ đồng thời vây công Nhan Lương, vì lẽ đó Trương Phi cũng không có không thức thời đi tìm trên Nhan Lương, mà nhìn khắp nơi đây chiến trường, Viên Thiệu trong quân có thể làm cho Trương Phi lọt vào mắt xanh cũng chỉ có Nhan Lương, Văn Sửu, Trương Hợp, Cao Lãm, cái này Hà Bắc tứ đình trụ. Mà trong bốn người này, Nhan Lương bị Quan Vũ tìm tới, Văn Sửu cùng Trương Hợp đang vây công Triệu Vân, Cao Lãm tại cùng Đan Hùng Tín tương chiến. Nhan Lương cùng Quan Vũ chiến cục từ không cần nhiều lời, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào phân ra thắng bại, mà Triệu Vân đối mặt Văn Sửu cùng Trương Hợp vây công, tuy nói rơi vào hạ phòng, thế nhưng nương tựa theo một thân tinh diệu thương pháp, tạm thời đúng là thành thạo điêu luyện. Đúng là Đan Hùng Tín đối mặt ở tứ trụ chống trời tổ hợp kỹ năng bổ trợ dưới Cao Lãm, tình cảnh nhưng là tràn ngập nguy cơ. Trương Phi nhìn chung quanh chiến trường, tuy nói Văn Sửu cùng Trương Hợp đang vây công Triệu Vân để Trương Phi có chút nhìn không được, thế nhưng Trương Phi cũng rõ ràng, lúc này trên sân nguy cấp nhất chính là Đan Hùng Tín cùng Cao Lãm chiến trường, ở Trương Phi xem ra, Đan Hùng Tín trở lại mấy hiệp sẽ bại ở Cao Lãm trong tay. Vì lẽ đó Trương Phi liền đem chính mình mục tiêu khóa chặt ở Cao Lãm trên thân. Chỉ thấy Trương Phi vung vẩy trượng bát xà mâu, cưới một thất tuấn mã màu đen nhắm Cao Lãm mà đi. Lúc này Trương Phi liền như một đạo tia chớp màu đen đồng dạng thẳng hướng về Cao Lãm phóng đi, mà tại đây Trương Phi biến thành tia chớp màu đen chỗ đi qua, dọc theo đường đi là vô số chân tay cụt bay lên. Trương Phi chỗ đi qua lại không một người sống, sở hữu Viên Thiệu quân sĩ binh sĩ tất cả đều chết thảm ở Trương Phi trượng bát xà mâu bên dưới. Mà Cao Lãm nhìn mặt trước ở thủ hạ mình khổ sở chống đỡ Đan Hùng Tín, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, trong tay khai sơn phủ giơ lên cao, liền muốn đối với Đan Hùng Tín triển khai một vòng mới thế tiến công. Cao Lãm tin tưởng, chỉ cần trở lại mấy hiệp, cái này Đan Hùng Tín sẽ chết ở chính mình khai sơn phủ bên dưới. Nghe nói cái này Đan Hùng Tín còn cùng này Thanh Châu Hoàng Cân trong quân đệ nhất mãnh tướng Trần Ngọc Thành đại chiến một trận, sau cùng bởi vì mã thất tiền đề mới bại ở Trần Ngọc Thành trong tay. Nhìn Đan Hùng Tín dáng vẻ, nay Trần Ngọc Thành xem ra cũng không phải cái gì mạnh mẽ nhân vật hung ác, bất quá cũng thế, này Hoàng Cân quân bất quá nhất bang thảo khấu, bên trong đệ nhất mãnh tướng coi như là có mấy phần bản lĩnh, có thể cao minh đi đâu vậy chứ? Bất quá có người nói cái này Đan Hùng Tín rất được Công Tôn Toản coi trọng, còn là Công Tôn Toản dưới trướng lục đại đô úy bên trong Nghiêm Cương tộc đệ, nếu là mình đem hắn chạm, nói vậy có thể đả kích một phen này Công Tôn quân quân tâm đi. Nghĩ tới đây, Cao Lãm trong tay không khỏi lại dùng mấy phần lực, khai sơn phủ bổ xuống tư thế lại sắc bén mấy phần. Mà liên ở Đan Hùng Tín kim đinh tảo dương sóc ở lần đụng chạm này bên trong không địch lại Cao Lãm khai sơn phủ thời gian, một cây trượng bát xà mâu tựa như tia chớp kéo tới. Chạm bay Cao Lãm này hướng về Đan Hùng Tín chém tới khai sơn phủ. Tới sau Đan Hùng Tín chỉ nghe được một đạo dường như chấn lôi đồng dạng vang dội thanh âm. Cao Lãm đừng vội cản rỡ, yến nhân Trương Dực Đức ở đây. Đan Hùng Tín tiếp theo liền nhìn thấy một đạo khôi ngô thân ảnh khua tay trượng bát xà mâu cùng Cao Lãm đấu, tới trước làm mình khổ sở chống đỡ Cao Lãm tại đây nhân thủ dưới nhưng là lập tức liền rơi tại hạ phong. Mà nghe được này chấn lôi đồng dạng thanh âm, Đan Hùng Tín cũng rõ ràng cái này cứu mình một lần người thân phận. Đối với Cao Lãm tình cảnh cũng là hiểu biết. Nhìn này Cao Lãm ở Trương Phi thủ hạ hoàn toàn rơi xuống hạ phong, Đan Hùng Tín có lòng đi tới giúp đỡ, thế nhưng vừa đến chính mình vừa đang cùng Cao Lãm trong khi giao chiến được không nhẹ thương thế, thứ hai lại e sợ cho chính mình như vậy hành vi sẽ chọc cho buồn bực Trương Phi, vì lẽ đó Đan Hùng Tín ở suy nghĩ một phen về sau liền cưỡi ngựa trở về Công Tôn quân bổ trợ. Đem Cao Lãm để cho Trương Phi một người đi đối phó. Mà Trương Phi nhìn thấy Đan Hùng Tín rời đi, không phải sáng không buồn. Nơi khỏe miệng còn lộ ra một nụ cười, cái này Đan Hùng Tín vẫn rất thức thời, nếu là hắn lên cùng mình đồng thời vây công Cao Lãm, vậy mình cũng sẽ không cảm kích. Mà hiện ở Trương Phi một người đối phó Cao Lãm ngược lại làm cho Trương Phi lại tăng thêm mấy phần ý cười. Chỉ thấy Trương Phi hét lớn một tiếng, trượng bát xà mâu hóa thành một cái hắc sắc cự mãng, hướng về Cao Lãm khởi xướng một luồng cực kỳ sắc bén thế tiến công. Trương Phi cơ sở vũ lực 97, trượng bát xà mâu vũ lực 1, kỹ năng quát tầm phát động, tự thân vũ lực 3. Trương Phi trước mặt vũ lực 101. Cao Lãm được Trương Phi quát tầm kỹ năng ảnh hưởng, vũ lực 3, Cao Lãm trước mặt vũ lực 94. Lúc này Cao Lãm bị Trương Phi đột nhiên giọng nói lớn dọa cho nhảy một cái, trong lòng một trận hoảng loạn, trong tay khai sơn phủ suýt nữa rớt xuống đất, mà như vậy cơ hội thật tốt Trương Phi như thế nào lại buông tha, trượng bát xà mâu nghiêng người mà lên, đem Cao Lãm cho mạnh mẽ áp chế lại. Lúc này đang chỉ huy Công Tôn quân sĩ binh sĩ Công Tôn Toản bên cạnh, Lưu Bị tay cầm thư hùng song cổ kiếm. Đêm này linh tinh xung phong lên Viên Thiệu quân sĩ binh sĩ cho một chém giết. Lưu Bị tuy nói chỉ có 75 điểm võ lực giá trị, nhưng đúng nhưng cũng không đúng những này phổ thông tiểu binh có khả năng tới. Mà lúc này Lưu Bị nhìn Quan Vũ Trương Phi hai người trên chiến trường đại triển thần uy, một người cùng Nhan Lương đánh cho khó phân thắng bại, một người hoàn toàn áp chế lại Cao Lãm, cái này hai nơi tình hình trận chiến biến hóa đối với hai quân binh sĩ ảnh hưởng là không giống. Mà trận chiến này về sau, bất luận Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu trong lúc đó thắng bại làm sao, Quan Vũ cùng Trương Phi hai người thanh danh nói vậy chẳng mấy chốc sẽ vang vọng toàn bộ Đại Hán 13 châu. Mà đến lúc đó, chính mình cũng là có thể tiến vào cái này thiên hạ chư hầu trong mắt, mà đến lúc đó, chính mình Đại Hán kia tôn thất thân phận cũng sẽ biến thành thật. Tuy nói chính mình cũng không có gia phả, thế nhưng trong loạn thế này, cũng không có người hội quan tâm thân phận này thật giả, lại không nói thân phận mình vốn là thật, coi như là giả, chỉ cần mình có đầy đủ thực lực, coi như là Đại Hán thiên tử cũng sẽ không keo kiệt một cái Hán thất tông thân phận. Chương 139, Viên Thị Sùng Hoán. Đối với hiện ở Lưu Bị mà nói, hắn vẫn không có sản sinh loại kia tranh bá thiên hạ dạ tâm. Hắn bây giờ nghĩ chỉ là làm sao để thiên hạ này thừa nhận chính mình Hán thất tông thân phận, chấn hương chính mình mạch này. Cho nên, ở khăn vàng làm thiên hạ loạn lạc thời điểm, Lưu Bị liền không chút do dự cùng Quan Vũ Trương Phi hai người chiêu mộ 300 hương dũng đi vào nhờ và lúc đó tọa trấn Lưu Châu Lưu Yên, về sau càng là đang cùng Hoàng Cân quân đại chiến bên trong đánh ra chính mình một phen thanh danh, đáng tiếc sau cùng chỉ được một cái An Hỷ huyện úy quan trước. Về sau càng là cùng đến đây tuần tra An Hỷ huyện giám sát kết thù kết toán, cùng Quan Vũ Trương Phi hai người vứt bỏ quan viên mà chạy. Mà lúc này Lưu Bị đối với Đại Hán vẫn là một mảnh trung tâm, suy nghĩ trong lòng đều là vì là đền đáp triều đình, lấy mưu cầu Quang Tông Diệu Tổ. Vì lẽ đó ở 18 lộ chư hầu tụ tập toan tảo thảo phạt một tay thao túng Đại Hán triều chính đồng chắc thời gian, Lưu Bị không chút do dự mang theo Quan Vũ Trương Phi theo Công Tôn Toản đồng thời đi tới toan tảo. Tuy nói trong đó có để huynh đệ mình ba người dương danh cùng thiên hạ ý nghĩ, nhưng không thể phủ nhận là, khi đó Lưu Bị đối với Đại Hán vẫn là một mảnh lòng son dạ sát. Trong lịch sử Lưu Bị cũng chính là ở nửa đời lang bạt kỳ hồ bên trong cùng với Đại Hán chỉ còn trên danh nghĩa mới bắt đầu sinh tự lập ý nghĩ, rồi sau đó thuộc Hán thành lập. Nhưng hiện ở Lưu Bị nhưng vẫn là Đại Hán trung thần, trong lòng nơi sâu xa có thể sẽ có tranh bá thiên hạ ý nghĩ, thế nhưng chắc chắn sẽ không vào lúc này qua ảnh hưởng Lưu Bị. Phải biết, cho dù là trong tương lai hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu Tào Tháo Tào Mạnh Đức bây giờ nghị pháp cũng chỉ là sẽ có một ngày có thể làm đến Đại Hán Trinh Tây tướng quân vị trí. Mà Lưu Bị lần này có thể đồng ý đến giúp đỡ Công Tôn Toản tấn công Viên Thiệu, một mặt là bởi vì Lưu Bị cùng Công Tôn Toản trước kia đồng thời ở Lô Thực trước mặt đi học, có đồng môn tình nghĩa. Mặt khác, hiện ở Công Tôn Toản tổng thể tới nói cũng khá một gã Đại Hán tướng quân, bất kể là trấn thủ Bắc Cương để người hồ thấy bạch mã mà biến sắc, vẫn là chung quanh trấn áp khăn vàng náo loạn, Công Tôn Toản hành động cũng không có không hiện lộ rõ ràng hắn là một tên chung với Đại Hán tướng tài. Mà Viên Thiệu biểu hiện ở Lưu Bị xem ra còn kém rất nhiều. Không chỉ có ở đảm nhiệm 18 lộ chư hầu liên minh minh chủ thời điểm không có nửa điểm công tích, sau đó càng bị Thanh Châu Hoàng Cân quân vây công Bột Hải quận, còn là Công Tôn Toản xuất binh giải vây, nhưng là đối mặt như vậy ân tình, Viên Thiệu nhưng là gián tiếp hại chết Công Tôn Việt, hơn nữa Viên Thiệu còn cướp giật thân là Viên thị môn sinh Hàn Phức Ký Châu, khiến đệ nhất chư hầu Hàn Phức chết ở trong nhà cầu. Bởi vậy, Lưu Bị đối với Viên Thiệu đó là cực kỳ xem không hợp mắt, cho nên mới phải cùng Quan Vũ Trương Phi hai người đến đây cho Công Tôn Toản trợ trận. Đối với Lưu Bị ý nghĩ Công Tôn Toản nhưng là hoàn toàn không có biết rõ, tuy nói Công Tôn Toản đối với Lưu Bị ý nghĩ từng có một ít suy đoán, đáng tiếc nhưng căn bản không có đoán đúng Lưu Bị tránh thức ý nghĩ. Giờ khác này Viên Thiệu quân một phương bốn tên hãn tướng đều là bị người ngăn trở, mà Công Tôn Toản một phương, La Thành mang theo 1.000 đã từng là bạch mã nghĩa tổng kỵ binh, ở hai quân giao chiến ngoại vi không ngừng cắt Viên Thiệu quân trận hình, thu gặt lấy Viên quân tướng sĩ tánh mạng. Lấy La Thành thực lực bây giờ, ở Viên quân Hà Bắc tứ đỉnh trụ bốn viên đại tướng tất cả đều bị quấn lấy, tình huống căn bản không có một người có thể ở La Thành thủ hạ chống đỡ chốc lát, mà theo La Thành chỉ huy, này 1.000 kỵ binh đang không ngừng trùng đánh lung tung tán Viên quân trận hình, ở Viên quân bên trong mấy cái viên hãn tướng tất cả đều bị Công Tôn quân nhất phương cao thủ cho dây dưa kéo lại thời điểm, chỉ dựa vào Viên Thiệu quân hiện tại những cái kia chiến tướng căn bản không cách nào hữu hiệu chỉ huy lên đại quân. Vốn là chỉ huy đại quân nhiệm vụ hẳn là Khúc Nghĩa tới làm. Thế nhưng Khúc Nghĩa cánh tay trái bị Triệu Vân phế, hiện tại cũng vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, vì lẽ đó chi này Viên quân giờ khắc này có thể nói là mất đi tối cao thống soái. Mà Công Tôn Toản giờ khắc này trên tay có La Thành cùng này 1.000 bạch mã nghĩa tổng tốt như vậy bài, thêm nữa Công Tôn Toản bản thân thống soái năng lực, Viên Thiệu quân ở Công Tôn quân công kích bên dưới đó là liên tục bại lui. Mà Công Tôn Toản lúc này nhìn này hiện lộ hết dấu hiệu thất bại Viên Thiệu quân, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to nói, Viên bản sơ, hôm nay ta liền muốn để ngươi thủ hạ cái này cái gì Hà Bắc tứ đỉnh trụ toàn bộ cho ta bẻ gây ở phía trên chiến trường này. mà một bên Lưu Bị giờ khắc này cũng là mặt lộ vẻ ý cười, không chỉ có là bởi vì Công Tôn Quân một phương đang đại chiến bên trong đạt được ưu thế, càng là bởi vì chính mình hai vị huynh đệ kết nghĩa hôm nay ở trên chiến trường biểu hiện cũng cực kỳ mắt sáng. Quan Vũ giờ khắc này vẫn cứ cùng Nhan Lương đánh đến cùng hắn tương đương, vốn là ở phải giao thủ bên trong, Nhan Lương đối với Quan Vũ này cường đại tam đao phòng bị chi tâm từ từ giảm xuống, thế nhưng Quan Vũ nhưng ở chính mình trạng thái khôi phục về sau tìm đúng thời cơ lần thứ hai phát động long trạm kỹ năng, hầu như liền muốn đem Nhan Lương chém ở dưới ngựa. Như vậy thế tiến công lệnh Nhan Lương đang cùng Quan Vũ trong khi giao chiến căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Vì lẽ đó hiện ở Nhan Lương tuy nói không có bại lui dấu hiệu, thế nhưng cũng không có bất kỳ cái gì thắng lợi biểu hiện. Mà Trương Phi nhưng là đang cùng Cao Lãm giao thủ vẹn vẹn 30 hiệp về sau liền đánh bại Cao Lãm, khiến Cao Lãm trọng thương bỏ chạy. Tuy nói Trương Phi bởi vì truy kích Cao Lãm mà rơi vào Viên Thiệu đại quân tầng tầng trong vòng đây, thế nhưng Lưu Bị nhưng không có chút nào lo lắng Trương Phi an nguy. Lấy Trương Phi thực lực, như thế nào những tiểu binh này tiểu tốt có khả năng tới. Còn đối với viên quân chí mạng nhất nguy hiểm vẫn là này là thành xuất lĩnh 1.000 bạch mã nghĩa tổng, phải biết. Làm Nghiêm Cương xuất lĩnh 3.000 bạch mã nghĩa tổng tổn hại ở Khúc Nghĩa xuất lĩnh 800 dành trước thủ hạ thời gian, đối với Công Tôn quân sĩ khí đả kích cùng đối với viên quân sĩ khí nâng lên đó là khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng, căn bản không ai có thể nghĩ đến ở 3.000 bạch mã nghĩa tổng hầu như diệt sạch về sau, tại đây giới kiều chỗ, hai quân giao chiến phía trên chiến trường lại bước lên một nhánh bạch mã nghĩa tổng, tuy nói nhân số không bằng Nghiêm Cương xuất lĩnh này 3.000 bạch mã nghĩa tổng. Thế nhưng nếu bản về tinh nhuệ trình độ đây tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng Bạch Mã Nghĩa Tổng lần thứ hai dương oai thời gian, Công Tôn quân tướng sĩ hoàn toàn bùng nổ ra hoàn toàn thực lực. Mà viên quân binh sĩ tại dạng này Công Tôn quân sĩ binh sĩ trước mặt nhưng là có vẻ nhỏ yếu rất nhiều. Đang cùng Quan Vũ lại một lần giao chiến về sau, Nhan Lương nhìn đã hiện ra tan tác tư thế viên quân, trong lòng cả kinh, đang nhìn đến này ở hai quân giao chiến chiến trường ở ngoài không ngừng thu gặt viên quân tướng sĩ 1.000 bạch mã nghĩa tổng cùng tay kia nắm ngũ câu thần phi lượng ngân thương, trên người mặc một thân ngư lân lượng ngân giáp, cưới lấy một thất thiểm điện bạch long câu mặt lệnh tiểu tướng. Nhan Lương đã đem quá trình đoán thất thất bát bát. Nhìn thấy này ở Công Tôn quân tướng sĩ công kích bên dưới không ngừng chết viên quân binh sĩ, Nhan Lương không khỏi gào lên đau xót một tiếng, giơ lên cao long tức đao, nhưng là mặc kệ Quan Vũ, mà chính là chỉ huy chính mình thân vệ đem Quan Vũ cho ngăn cản được. Nhan Lương nhưng là thừa dịp cái này một thời cơ thoát ly chiến cục bắt đầu chỉ huy lên viên quân binh sĩ đứng lên. Đáng tiếc, bây giờ lại là lúc này đã muộn, tuy nói có Nhan Lương đem hết toàn lực chỉ huy, thế nhưng vẫn cứ thay đổi không viên quân không ngừng bại lui cục diện. Nhan Lương bất đắc dĩ, chỉ có thể chỉ huy lên cái này còn sót lại mấy ngàn viên quân bắt đầu vừa đánh vừa lui. Mà Văn Sửu cùng Trương Hợp nhìn thấy Nhan Lương chỉ huy đại quân bắt đầu lui lại, cũng bỏ xuống Triệu Vân hướng về Nhan Lương phương hướng chạy đi. Mà Triệu Vân tuy nói có lòng ngăn cản hai người, thế nhưng Văn Sửu cùng Trương Hợp cũng không phải người yếu gì, thêm nữa Triệu Vân luân phiên đại chiến, tinh thần hể vải bên dưới căn bản không cách nào ngăn cản Văn Sửu cùng Trương Hợp. Mà có Văn Sửu cùng Trương Hợp gia nhập, tuy nói Cao Lãm bị Trương Phi cho trọng thương, thế nhưng viên quân ở ba người chỉ huy bên dưới vẫn là chậm rãi hướng về phía sau lui lại. Mà Công Tôn Toản nhìn thấy như vậy thời cơ làm thế nào có thể buông tha, lúc này chỉ huy đại quân đuổi theo, không muốn để cái này mấy ngàn viên quân binh sĩ thoát được tánh mạng. Mà liên ở Công Tôn Toản xuất lĩnh dưới trướng binh sĩ truy kích Nhan Lương mọi người xuất lĩnh mấy ngàn viên quân tàn binh trải qua một cái sườn núi thời gian, hai bên trên sườn núi đột nhiên vang lên một trận tiếng hò giết, chỉ thấy Công Tôn quân hai bên trái phải trên sườn núi lao ra hai chi binh mã, đánh viên chữ chiêu bài, hướng về chính đang đuổi đánh Nhan Lương mọi người Công Tôn Toản đánh tới. Mà Công Tôn Toản liếc một chút liền nhìn ra phía bên phải trên sườn núi hiện hiện một đạo thân mặc giáp vàng thân ảnh đúng là mình lần này tấn công Ký Châu đại địch, Viên Thiệu Viên Bản Sơ. Mà đổi thành một bên trên sườn núi nhưng là một tên tay cầm kim thương, trên người mặc đồng giáp, cưới một thất hoàng tông mã đại tướng, chính là có thương vương danh xưng Hàn Quỳnh. Mà ở Viên Thiệu ở trên sườn núi, Viên Thiệu nhìn này ở chính mình hai đường binh mã phục kích bên dưới bị xung kích trận hình đại loạn Công Tôn quân, không khỏi đối với bên cạnh một tên trẻ tuổi tướng lãnh cười nói, Sùng Hoán, xem ra ngươi kế sách có hiệu quả, cái này Công Tôn Toản lần này chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Cái kia trẻ tuổi tướng lãnh hơi hơi không người. Đối với Viên Thiệu nói, thúc phụ yên tâm, này Công Tôn Toản lần này là có chạy đằng trời. Chương 140, Viên Sùng Hoán tấn công. Cái này tuổi trẻ tướng lãnh chính là Viên Sùng Hoán, trong lịch sử Minh Triều hậu kỳ từng người tướng, ở Công Tôn Tục cho gọi ra Tả Thiên Thành thời điểm xuất thế, bị Triệu Hoán hệ thống trồng vào thân phận vì là Viên Thiệu tộc chất, ở Viên Thiệu dưới trướng hiệu lực. Viên Thiệu ở phân công binh mã thời điểm đem Viên Sùng Hoán giữ ở bên người, bởi vì Viên Thiệu cũng biết rõ Viên Sùng Hoán năng lực. Mà lần này ứng đối Công Tôn Toản thế tiến công, Viên Sùng Hoán cũng hướng về Viên Thiệu bày ra chính mình chỗ bất phàm. Khúc Nghĩa bị Triệu Vân phế một cánh tay về sau, Nhan Lương mọi người phái người đem đưa đến Viên Thiệu bên người, mà làm Viên Thiệu nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Khúc Nghĩa thời gian, thật sự là bị giật mình. Phải biết, liền ở hôn mê bất tỉnh Khúc Nghĩa được đưa đến Viên Thiệu bên người trước đây không lâu, Viên Thiệu vừa nhận được Khúc Nghĩa xuất lĩnh 800 giành trước đem Nghiêm Cương cùng Bạch Mã Nghĩa tổng tất cả đều bị tiêu diệt tin chiến thắng. Nhưng là không nghĩ tới mới chờ một lúc, liền đạt được Khúc Nghĩa bị Triệu Vân đan kỵ xông trận phế một cánh tay, vẫn hôn mê bất tỉnh tin tức. Như vậy tin tức truyền tới Viên Thiệu trong thai thời gian, Viên Thiệu phản ứng đầu tiên là không tin, dù sao vừa Khúc Nghĩa mới đưa Công Tôn Toản thủ hạ mạnh nhất Bạch Mã Nghĩa tổng cho bị tiêu diệt, nhưng là sau một khắc Khúc Nghĩa liền rơi vào hôn mê bất tỉnh trạng thái, nếu không phải là nhìn thấy vẫn nằm ở trạng thái hôn mê bên trong Khúc Nghĩa, Viên Thiệu chỉ có thể cho rằng đó là một cái báo lầm. Nhưng là làm hôn mê bất tỉnh Khúc Nghĩa được đưa đến Viên Thiệu trước mặt thời gian, Viên Thiệu chỉ được tiếp thu cái này làm hắn cảm thấy bi thương tin tức, tới về sau, Viên Thiệu lúc này liền sai người ra tốc hướng về giới kiểu phương hướng chạy đi, nhưng là ở trên đường nhưng gặp phải cùng Công Tôn Toản tương chiến mà tan tác Viên quân binh sĩ, đang mở đến phía trước trên chiến trường tình thế về sau, Viên Thiệu vốn là muốn đi tiếp viện chiến trường. Tuy nhiên lại bị Viên Sùng Hoán cho khuyên can hạ xuống. Ở Viên Sùng Hoán xem ra, nếu Viên quân binh sĩ đã bắt đầu chạy tán loạn, trước đó Phương đang cùng Công Tôn Toản giao chiến Viên quân binh sĩ chỉ sợ là cũng sắp cũng bị Công Tôn Toản cho đánh bại. Coi như Viên Thiệu hiện ở xuất lĩnh đại quân chạy tới phòng trừng cũng không kịp. Nếu như vậy, vậy còn không như ngay tại chỗ mai phục đánh một trận phục kích. Nói không chắc còn có thể cho Công Tôn Toản một cái trọng thương. Mà Viên Thiệu nghe Viên Sùng Hoán nói về sau, đang cùng bên người nhất bang mưu sĩ thương lượng về sau liền đồng ý Viên Sùng Hoán kế sách. Viên Thiệu thủ hạ mưu sĩ đều không đúng người yếu gì, trong đó hay là không có mấy cái nhân vật đứng đầu, thế nhưng là đủ để đẩy lên một đường chư hầu. Trong lịch sử Viên Thiệu có thể trở thành Bắc Phương mạnh nhất một đường chư hầu. Những người này có thể nói là không thể không kể công, tuy nói sau cùng bởi trong những người này đấu dẫn đến Viên Thiệu thực lực suy bại, thế nhưng hiện tại đây những người này vẫn không có hình thành phe phái, không có đạt đến trong lịch sử loại kia lẫn nhau tranh đấu mức độ. Hơn nữa, Viên Sùng Hoán vẫn là Viên Thiệu tộc chất, đưa ra kế sách cũng không tệ, mà bọn họ những người này trong thời gian ngắn trong lúc đó cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Dù sao, nếu là bàn về mưu lược, bọn họ muốn so với Viên Sùng Hoán lợi hại một điểm. Thế nhưng so với trên chiến trường đối với thời cơ chiến đấu nắm chắc, bọn họ nhưng là vỗ ngông ngựa cũng không kịp Viên Sùng Hoán. Về sau Viên Thiệu liền nghe theo Viên Sùng Hoán cơ sở, đem dưới trướng 5.000 binh mã phân hai đội, từ Hàn Quỳnh xuất lĩnh 2.000 nhân mã mai phục ở một bên, Viên Thiệu cùng Viên Sùng Hoán xuất lĩnh 3.000 binh mã mai phục ở một bên khác, chỉ chờ Công Tôn Toản đến. Mà Công Tôn Toản ở đem Nhan Lương mọi người đánh bại về sau, đối với Viên quân chiến lực cũng sản sinh một ít sự coi thường. Cho nên dọc theo đường đi đó là cố gắng càng nhanh càng tốt đuổi sát Nhan Lương mọi người, nhưng quên Viên Thiệu mai phục hắn độ khả thi. Hay là nói Tử A Công Tôn Toản trong lòng một mực là xem thường Viên Thiệu, cho nên cũng liền vô ý thức coi thường Viên Thiệu, ở Công Tôn Toản đáy lòng, hắn cũng không tin tưởng Viên Thiệu hội mai phục hắn. Ở Công Tôn Toản ý nghĩ bên trong, Viên Thiệu hẳn là bị hắn ở chính diện trên chiến trường đánh bại, sau đó hướng về hắn Công Tôn Toản quỳ xuống đất xin tha. Đáng tiếc, Công Tôn Toản coi thường Viên Thiệu. Cũng không biết rõ Viên Thiệu thủ hạ còn có một cái Viên Sùng Hoán, bởi vậy, hôm nay, Công Tôn Toản là nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn. Chỉ thấy Công Tôn quân hai bên trên sườn núi hai đường Viên quân binh mã hướng về Công Tôn quân xung phong mà đến, ở Công Tôn Toản còn chưa kịp phản ứng trước liền đem Công Tôn quân cho chặn ngang cắt đứt, phân hai nửa. Công Tôn Toản đối mặt bất thình lình phục kích, đó là vừa giận vừa sợ, nhưng là Công Tôn Toản dù sao kinh nghiệm xa trường, tại chỗ liền chỉ huy dưới trướng binh mã cùng cái này phục kích 5.000 binh mã bắt đầu chém giết. Tới về sau, Công Tôn Toản phát hiện cái này tựa hồ chỉ có 5.000 khoảng trường binh mã đến phục kích chính mình, hay là có thể đánh bại chính mình, thế nhưng tuyệt đối không thể trọng thương chính mình. Hơn nữa, chính mình tựa hồ có cơ hội có thể đánh bại cái này 5.000 binh mã phục kích, đánh bại Viên Thiệu. Nghĩ tới đây, Công Tôn Toản liếc mắt một cái từ A trên sườn núi xem trận chiến Viên Thiệu, cười lớn một tiếng, chỉ huy binh mã hướng về Viên Thiệu ở sườn núi phương hướng phá vòng vây mà đi. Công Tôn Toản hành động này nhưng làm Viên Thiệu dưới tay một loại mưu sĩ dọa cho xấu, tuy nói Viên Thiệu bên người đề phòng nghiêm ngặt, có tầng tầng phòng bị, thế nhưng phía dưới xông lên người có thể là Công Tôn Toản nha. Cũng không ai dám bảo đảm những này binh mã có thể ngăn được Công Tôn Toản trùng kích, cũng không dám hứa chắc Viên Thiệu bên cạnh những này binh mã có thể ngăn trở Công Tôn Toản. Nếu là ngăn trở, này tất cả đều dễ nói chuyện, nếu là không ngăn được, này Viên Thiệu hôm nay liền có thể chết ở chỗ này. Như vậy kết quả Viên Thiệu thủ hạ những này mưu sĩ cho dù có tự tin ngăn trở Công Tôn Toản phá vòng vây cũng không dám qua đánh cược. Dù sao, nếu là bọn họ phán đoán sai lầm, tổn thất kia không chỉ có riêng là những này Viên Thiệu dưới tay binh mã. Thế nhưng Viên Thiệu đối mặt này Công Tôn Toản phá vòng vây sắc mặt nhưng là không có nửa điểm biến hóa, mà ở Viên Thiệu như vậy biểu hiện phía dưới, Viên Thiệu thủ hạ một loại mưu sĩ cũng không ai dám mở miệng khuyên Viên Thiệu rời xa nơi đây. Viên Thiệu bên cạnh Viên Sùng Hoán nhìn này hướng về Viên Thiệu ở phương hướng vọt tới Công Tôn Toản, mặt lộ vẻ cười gằn, nếu là mặt đối mặt cùng Công Tôn Toản giao chiến, chỉ dựa vào Viên Thiệu dưới tay những này binh sĩ, Viên Sùng Hoán không hẳn đánh thắng được Công Tôn Toản xuất lĩnh binh mã, thế nhưng đáng tiếc, hiện ở cũng không phải là cùng Công Tôn Toản tiến hành chính diện giao chiến, mà chính là phục kích. Càng là lấy 5.000 nghỉ ngơi dưỡng sức viên quân binh sĩ qua phục kích Công Tôn Toản dưới tay hơn 10.000 trải qua luân phiên đại chiến sĩ binh sĩ. Chỉ thấy Viên Sùng Hoán cưỡi ngựa ra khỏi hàng, hướng về Viên Thiệu mệnh đạo, còn thúc phụ chấp thuận chất nhi xuất chiến, chắc chắn này Công Tôn Toản chém ở nơi đây. Nghe Viên Sùng Hoán nói, Viên Thiệu còn không hề nói gì, Viên Thiệu dưới tay một đám mưu sĩ cũng đã có không ít mặt lộ vẻ kỳ dị. Này Công Tôn Toản cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt, mà chính là uy danh lan truyền thiên hạ Bạch Mã tướng quân, giết đến Bắc Cương người Hồ là nghe tiếng đã sợ mất mật. Một mình ngươi chỉ là Viên Sùng Hoán, lại khoe khoang khoác lác nói muốn đi Công Tôn Toản tánh mạng, cái này thật sự là có chút làm người buồn cười. Bất quá xét thấy vừa Viên Sùng Hoán kế sách hiện ở đã đạt được không sai hiệu quả, trong khoảng thời gian ngắn đúng là không ai đi ra nghi vấn Viên Sùng Hoán nói. Viên Thiệu nhìn Viên Sùng Hoán, nhàn nhạt hỏi một câu, ngươi có chắc chắn hay không? Viên Sùng Hoán nói, hôm nay Công Tôn Toản chắc chắn thảm bại ở nơi này. Viên Thiệu cười lớn một tiếng nói, được, vậy ta liền đem thủ hạ ta binh mã chỉ huy quyền giao cho ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi là thế nào đem Công Tôn Toản cho đánh bại, như là Công Tôn Toản bại, ta nhất định trọng thưởng cho ngươi. Viên Sùng Hoán nói, còn thúc phụ yên tâm, chất nhi nhất định không phụ thúc phụ nhờ vả. Viên Thiệu đưa tay thả ở bên hông Tư Triệu kiếm bên trên, nói, vậy ngươi liền đi đi. Từ A được Viên Thiệu trao quyền về sau. Viên Sùng Hoán tiếp nhận viên quân chỉ huy quyền lực, cưỡi ngựa tiến lên, chỉ huy đại quân khi đến đem Công Tôn Toản xung phong cho ngăn cản lại tới. Nếu để cho Công Tôn Toản giết tới Viên Thiệu trước mặt, vậy cũng chỉ có thể nói hắn Viên Sùng Hoán là cái hạng người vô năng, mà hắn vừa nói những câu nói kia cái này sẽ chỉ trở thành thế gian này dân chúng tầm thường trà dư tiểu hậu trò cười. Viên Sùng Hoán rút ra bên hông bội kiếm, bắt đầu chỉ huy lên viên quân binh sĩ, mà ở Viên Sùng Hoán chỉ huy phía dưới, Công Tôn Toản trùng phong chi thế sống sờ bị đỡ được. Ở mấy lần tấn công cũng bị ngăn cản đỡ được về sau, Công Tôn Toản sắc mặt âm trầm nhìn này ở viên quân bên trong chỉ huy binh sĩ Viên Sùng Hoán, nếu không phải người này, Công Tôn Toản tin tưởng mình lúc này nhất định có thể nhìn thấy Viên Thiệu bị trói gô quỳ ở trước mặt mình. Nếu không phải là mình dưới trướng binh mã bị viên quân phục kích cho tách ra, mãi đến tận hiện tại cũng không thể hoàn toàn tụ tập lại, chỉ dựa vào một cái Viên Sùng Hoán có như thế nào có thể ngăn trở chính mình tiến công. Bất quá đáng tiếc là, ở chuỗi này điều kiện dưới tác dụng, Công Tôn Toản phát động mấy lần thế tiến công bị Viên Sùng Hoán cứ thế mà ngăn cản hạ xuống. Hơn nữa, lúc này Công Tôn Toản đã rơi vào viên quân tầng tầng trong vòng đây. Chương 141, Công Tôn Toản bại. Công Tôn Toản thúc ngựa vùng giáo, đem trước mặt mình một tên viên quân binh sĩ cho bổ ra, máu me đầy mặt nhìn mình bên cạnh còn thừa không nhiều thân vệ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Đáng tiếc chính mình nhiều năm đặt xuống uy danh hôm nay nhưng phải vì là Viên Sùng Hoán làm đá kê chân. Giờ khác này Công Tôn quân tử áp bị Viên Sùng Hoán vây công bên dưới ngã xuống binh sĩ đã là lấy ngàn mà tính. Vốn là Công Tôn Toản dựa vào dưới trướng tinh nhuệ sĩ tốt cùng Viên Sùng Hoán trong khoảng thời gian ngắn đúng là có thể đánh hòa nhau, thậm chí còn có chiếm thượng phong xu thế. Dù sao viên quân tuy nói là chiếm mai phục tiên cơ, nhưng là Công Tôn Toản thủ hạ đều là tinh nhuệ lão binh, ở lúc đầu bị viên quân mai phục trùng kích một làn sóng về sau từ từ bắt đầu hòa nhau cục thế. Thế nhưng ở không lâu về sau, vốn là bị Công Tôn Toản vẫn truy kích Nhan Lương Văn Sửu mọi người đột nhiên dẫn theo bọn họ thu nạp đứng lên mấy ngàn chạy tán loạn viên quân có một lần nữa giết trở lại tới. Nguyên lai, sớm ở Nhan Lương mọi người chỉ huy tan tác viên quân binh mã từ Viên Thiệu mọi người chuẩn bị địa điểm phục kích lui lại trải qua thời gian, Viên Thiệu liền phái người thông chi Nhan Lương mọi người phục kích sự tình. Đồng thời để Nhan Lương mọi người tùy thời giết trở lại, cho Công Tôn Toản lấy đòn nghiêm trọng. Về sau ở Viên Sùng Hoán xuất binh cùng Công Tôn Toản tiến hành giao chiến về sau, Nhan Lương Văn Sửu mấy người cũng xuất lĩnh chính mình dưới trướng binh mã hướng về Công Tôn Toản giết trở lại tới. Mà ở phía sau Nhan Lương, Văn Sửu, Trương Hợp, Cao Lạm bốn người xuất lĩnh đại quân giết trở lại đến từ về sau, Công Tôn Toản trong nháy mắt liền rơi vào cực kỳ nguy hiểm cục diện bên trong. Nhan Lương mọi người dựa vào chính mình vũ lực mạnh mẽ đem Công Tôn Toản thật vất vả tụ tập lại binh sĩ cho lại một lần tách ra. Mà Nhan Lương mọi người tuy nói đối với Viên Sùng Hoán cái này trong mắt bọn họ mao đầu tiểu tử đến chỉ huy bọn họ có chút khó chịu. Thế nhưng đối với Viên Thiệu ra lệnh cho bọn họ vẫn là kiên quyết chấp hành. Bởi vậy Nhan Lương mấy người cũng tiếp thu Viên Sùng Hoán chỉ huy, đối với Viên Sùng Hoán truyền đạt mệnh lệnh vẫn là vâng theo. Mà ở Viên Sùng Hoán chỉ huy phía dưới, Nhan Lương mọi người triệt để đem tự thân vũ lực ưu thế cho thể hiện ra tới. Hơn nữa, ở Hàn Quỳnh ở đây tình huống, Nhan Lương mọi người thực lực tựa hồ lại có tăng cường. Mà ở trong loạn quân, Công Tôn Toản dưới trướng mấy cái viên đại tướng đã sớm bị tách ra ra, căn bản không cách nào đối với Nhan Lương mọi người triển khai hữu hiệu ngăn chặn, mà Quan Vũ mọi người muốn trợ giúp Công Tôn Toản thoát ly chiến trường, phá vòng vây đi ra ngoài thời gian, chung quy gặp phải Nhan Lương mọi người vây công, mà Công Tôn Toản dưới trướng lại nhất đại đem Triệu Vân lại bị Viên Thiệu dưới trướng Hàn Quỳnh ngăn trở. Làm đồng nguyên sư đệ, Hàn Quỳnh đối với Triệu Vân chiêu số phương pháp đó là vô cùng hiểu biết, bởi vậy, tuy nói Hàn Quỳnh cứng rắn thực lực không bằng Triệu Vân, thế nhưng Triệu Vân trải qua luân phiên đại chiến, hiện ở hai người đúng là đánh hòa nhau, ai cũng không làm gì được người nào. Chỉ thấy Quan Vũ ở chém giết một tên viên quân tướng tá về sau, bên hai đột nhiên chuyển đến Lưu Bị lo lắng thanh âm. Nhị đệ, mau theo đại ca phá vòng vây đi ra ngoài, nếu là lại hãm tại đây trong loạn quân, e sợ người ta huynh đệ ba người hôm nay liền muốn đem tánh mạng cho ở lại chỗ này. Quan Vũ nhìn khắp bốn phía, chứng kiến đều là liên tục không ngừng viên quân binh sĩ. Mà Công Tôn quân sĩ binh sĩ nhưng đại bộ phận cũng ở phía trên chiến trường này. Nhìn chung quanh một chút tình hình, Quan Vũ trầm giọng hỏi, này Công Tôn tướng quân làm sao bây giờ? Lưu Bị thư hùng song cổ kiếm liên tiếp vung vẩy bức lui mấy tên viên quân binh sĩ tiến công, đối với Quan Vũ nói, lấy ba khuê huynh năng lực cái này khu một cái Viên Thiệu lại có thể ngăn cản hắn, huynh đệ ta ba người trước tiên phá vòng vây đi ra ngoài, không phải vậy tại đây trong loạn quân, chúng ta chỉ có thể là bị vây nhốt mà chết. Quan Vũ nghe Lưu Bị nói, trầm ngâm một lúc về sau liền gật đầu đồng ý Lưu Bị kiến nghị, tuy nói Quan Vũ rất muốn trợ Công Tôn Toản phá vòng vây đi ra ngoài, thế nhưng chính như Lưu Bị từng nói, đối với Công Tôn Toản năng lực Quan Vũ cũng là rất lợi hại tín nhiệm, dù sao Công Tôn Toản những năm này ở Bắc Phương nhưng là giết đến người hầu nghe tiếng đã sợ mất mật. Tuy nói Quan Vũ trong lòng mơ hồ cảm giác mình như vậy hành vi có chút không thích hợp, thế nhưng Quan Vũ trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra những biện pháp khác, hơn nữa ở Nhan Lương mọi người cường đại thế tiến công phía dưới. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba người từ lâu cùng Công Tôn Toản phân tán ra đến, hiện ở Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba người căn bản không biết rõ Công Tôn Toản hiện tại ở đâu bên trong, tưởng muốn giúp Công Tôn Toản phá vòng vây cũng căn bản không thể nào nói. Đến. Cho nên, Lưu Bị mang theo Quan Vũ, Trương Phi hai viên đại tướng ở trong loạn quân triển khai giết hại, sau đó tìm đúng chính mình truy kích đến phương hướng giết tới, dọc theo đường đi căn bản không có một người có thể ngăn trở ba người. Ba người cứ thế mà ở gần vạn viên quân trong vòng vây giết ra đến một con đường máu, lao ra chỗ này chính đang chém giết lẫn nhau chiến trường. Viên Sùng Hoán có thể nhìn thấy Lưu Quan Trương ba người lao ra, thế nhưng lúc này Viên Sùng Hoán cũng đã không rảnh bận tâm ba người, bởi vì Viên Sùng Hoán đã chỉ huy đại quân đem Công Tôn Toản cho bao vây lại, tuy nói hiện ở Công Tôn Toản bên người cũng tụ tập trừ Lưu Quan Trương ba người ở ngoài đại bộ phận tướng lãnh, bao quát La Thành, Đan Hùng Tín, Triệu Vân mọi người, còn có Điền Liền Giai, Châu Đan. Bất quá đáng tiếc là Công Tôn Toản dưới trướng Lục Đại Đô úy bên trong Đan Kinh ở trong loạn quân trực tiếp va vào Nhan Lương, chết thảm ở Nhan Lương Long Tức Đao bên dưới. Mà Đan Hùng Tín đến giấy mời trải qua chết ở Nhan Lương trong tay thời gian, bi thương cùng cực, xin thể đời này nhất định phải lấy kia Nhan Lương tánh mạng đến cho Đan Kinh báo thủ. Bất quá lúc này Công Tôn Toản nhìn Chu Vi đối với mình mắt nhìn chằm chằm mấy viên Viên Thiệu thủ hạ đại tướng, sắc mặt nghiêm nghị. Nhan Lương, Văn Sửu, Trương Hợp, Cao Lãm, Hàn Quỳnh. Không khỏi là Viên Thiệu dưới trướng có danh tướng lĩnh, hơn nữa thực lực cũng không kém. Bất quá, chỉ dựa vào những này muốn lưu lại ta Công Tôn Toản, chỉ có thể nói Viên Bản Sơ ngươi thật sự là quá khinh thường ta Công Tôn Toản. Chỉ thấy Công Tôn Toản trong tay trường sóc nhắm thẳng vào một phương hướng, này A phá vòng vây tâm ý đã biểu dương không thể nghi ngờ. Mà La Thành, Triệu Vân, Đan Hùng Tín mọi người nhìn thấy Công Tôn Toản động tác cũng đều nắm chặt binh khí trong tay, lần này, nên tiếp bọn họ nhất định là một hồi huyết chiến. Quyết không cho phép bọn họ có chút nào bất cẩn, bằng không hậu quả cũng là đem tánh mạng vĩnh viễn lưu lại nơi này một chỗ trên đất. Lúc này, Công Tôn Toản đột nhiên lớn tiếng nói, Viên Bản Sơ, hôm nay ta Công Tôn Toản nhận thua, bại trong tay ngươi bên trong, thế nhưng ngươi không nên quá đắc ý, một ngày nào đó, ta sẽ đem mối thù hôm nay cho báo trở về. Một thân giáp vàng Viên Thiệu nhìn phía dưới Công Tôn Toản, cười to nói, Công Tôn Toản, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể sống được rời đi sao? Ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn xuống ngựa đầu hàng, ta còn có thể cân nhắc lưu ngươi cái toàn thây. Công Tôn Toản ngửa mặt lên trời cười to, Viên Thiệu, hôm nay ta Công Tôn Toản tuy nhiên bại, thế nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng thủ hạ ngươi những người này có thể lưu lại ta. Ta nhìn ngươi là quá mơ mộng hao huyền. Viên Thiệu nghe Công Tôn Toản nói, giận tím mặt, lớn tiếng nói, cho ta chạm Công Tôn Toản. Giết chết Công Tôn Toản người, trọng thưởng. Theo Viên Thiệu ra lệnh một tiếng, Nhan Lương, Văn Sửu, Hàn Quỳnh mọi người dồn dập hướng về Công Tôn Toản phương hướng xông tới, muốn gỡ xuống Công Tôn Toản tánh mạng. Hơn nữa không chỉ là Nhan Lương những này đại tướng, vô số viên quân binh sĩ cũng hướng về Công Tôn Toản phóng đi, muốn được đến Viên Thiệu Ưng thuận trọng thưởng. Mà Công Tôn Toản nhìn những người hướng mình vọt tới viên quân binh sĩ, cười to mấy tiếng, vung vẩy trường sóc liền hướng một phương hướng phóng đi, mà phương hướng này nhưng cùng Viên Thiệu ở phương hướng lệch khỏi rất xa. Viên Bản Sơ, ngươi không nên đắc ý, mối thù hôm nay ngày sau ta nhất định sẽ gấp bội xin trả. Mà theo Công Tôn Toản động tác, Triệu Vân, La Thành, Đan Hùng Tín, Châu Đan, Điền Giai mọi người dồn dập chỉ huy còn sót lại Công Tôn quân sĩ binh sĩ hướng về Công Tôn Toản sở hướng phương hướng xung phong mà đi. Mà nhìn thấy Công Tôn Toản bắt đầu phá vòng vây, Viên Sùng Hoán vội vã bắt đầu chỉ huy viên quân binh sĩ tiến hành ngăn chặn, đáng tiếc lần này chỉ huy nhưng là không quá thuận lợi. Nguyên nhân cũng là trước Viên Thiệu Ưng thuận trọng thưởng tuy nói không có cụ thể ban thưởng, thế nhưng Viên Thiệu là chắc chắn sẽ không nuốt lời, vì lẽ đó lần này ban thưởng tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào. Chuyện của tôi VN. Mà viên quân binh sĩ dồn dập hướng về Công Tôn Toản phương hướng phóng đi, rất lớn quấy rầy Viên Sùng Hoán chỉ huy, để Viên Sùng Hoán rất là bất đắc dĩ, nhưng là lại không thể qua chỉ trích Viên Thiệu. Viên Thiệu cách làm sai sao? Không sai, có trọng thưởng tất có người dũng cảm, thế nhưng lệnh Viên Thiệu cùng Viên Sùng Hoán không nghĩ tới là Viên Thiệu ưng thuận trọng thưởng thế mà lại tạo thành như vậy kết quả. Mà tuy nhiên Nhan Lương, Văn Sửu, Hàn Quỳnh mọi người liều mạng đối với Công Tôn Toản đoàn người tiến hành ngăn chặn. Nhưng là lần này Công Tôn Toản nhưng là quyết tâm muốn phá vòng vây đi ra ngoài, thêm nữa bên người lại có Triệu Vân, La Thành như vậy đỉnh phong chiến tướng ở bên, đi ngang qua một phen chém giết cùng lưu lại mấy trăm cỗ Công Tôn quân sĩ binh sĩ thi thể về sau, Công Tôn Toản tỷ lệ thành công lĩnh còn sót lại mấy ngàn binh mã đột xuất Viên Sùng Hoán bày xuống tầng tầng vây quanh. Hướng về giới kiều phương hướng mà đi. Viên Thiệu nhìn phá vòng vây mà ra Công Tôn Toản, không khỏi tức đến nổ phổi gọi nói, đuổi theo cho ta. Chương 142 Công Tôn Tục đến. Liên ở Công Tôn Toản thành công đột xuất Viên Sùng Hoán bày xuống tầng tầng vây quanh hướng về giới tiểu phương hướng mà đi thời gian, Công Tôn Tục cũng đã xuất lĩnh chính mình dưới trướng 4000 binh mã chạy tới giới tiểu, đồng thời vượt qua bản hà, đi tới bản hà bờ đông nơi. Mà lúc này Công Tôn Tục nhưng là vẻ mặt một mặt nghiêm nghị, Công Tôn Tục trước người nhưng là mang theo vẻ lúng túng Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba người. Liên ở Công Tôn Tục đi tới bản hà bờ đông thời gian, liền gặp phải từ Viên Thiệu phục binh bên trong phá vòng vây mà ra Lưu Quan Trương ba người ở nhìn thấy Công Tôn Tục về sau liền hướng về Công Tôn Tục cẩn thận kể rõ tình hình trận chiến. Đây cũng chính là Công Tôn Tục hiện ở vẻ mặt nghiêm nghị nguyên nhân. Viên Sùng Hoán không nghĩ tới sẽ là hắn. Công Tôn Tục nhìn chung quanh chính mình dưới trướng một đám thủ hạ, cùng với hiện ở trên tay chỉ có 4000 binh mã, lúc này làm ra quyết định. Lý Thành Lương, Địch Thanh, hai người ngươi xuất lĩnh 2000 binh mã đóng giữ nơi đây, Trương Lệnh, Hàn Tồn bảo hai người ngươi theo ta xuất phát đi vào cứu viện phụ thân. Nghe Công Tôn Tục mệnh lệnh, Công Tôn Tục dưới trướng một đám tướng lãnh cũng không có ý kiến gì, dù sao, bọn họ luôn không khả năng nói để Công Tôn Tục không đi cứu Công Tôn Toản, này tương đương với để Công Tôn Tục trơ mắt nhìn Công Tôn Toản đi chịu chết, đây cũng không phải là người khô sự tình. Bất quá Địch Thanh vẫn là đưa ra một điểm kiến nghị, thiếu tướng quân, lần đi hẳn là một hồi đại chiến, thiếu tướng quân bên cạnh tuy có điển hộ vệ bảo vệ, thế nhưng chiến trường bên trên đao thương không có mắt. Không bằng thiếu tướng quân đem Tạ Thiên Thành mang tới, lấy Tạ Thiên Thành võ nghệ, cho dù đối đầu Nhan Lương Văn Sửu mọi người cho dù không địch lại cũng đủ để bảo vệ thiếu tướng quân bình an trở về. Mà một bên nghe Địch Thanh lời nói Tạ Thiên Thành cũng là một bộ nóng lòng muốn thử răng dấp, là một tên thuần túy võ tướng, Tạ Thiên Thành thích nhất không thể nghi ngờ chính là ở bên trong chiến trường chém giết địch tướng, tranh thủ công danh, vốn là hắn là Địch Thanh thủ hạ một tên nha môn tướng, phải cùng Địch Thanh đồng thời tại đây bản hạ bờ đông đóng giữ tiếp ứng Công Tôn Tục mọi người. Thế nhưng Địch Thanh nói lại làm cho hắn có cơ hội cùng Công Tôn Tục cùng đi cứu viện Công Tôn Toản. Điều này làm cho Tạ Thiên Thành nhìn về phía Địch Thanh trong ánh mắt nhiều một phần cảm kích. Công Tôn Tục nghe Địch Thanh trần thuật, trầm tư chốc lát liền đồng ý Địch Thanh nói, Nhan Lương Văn Sửu mọi người chính là kinh địch, có Tạ Thiên Thành ở một bên nhưng là muốn an toàn không ít. Mà một bên Tạ Thiên Thành nhìn thấy Công Tôn Tục cho phép chính mình tùy tùng xuất chiến về sau, mặt lộ vẻ vui mừng. Công Tôn Tục lúc này đưa mắt nhìn sang một bên Lưu Quan Trương ba người, nói: Lần này ta đi cứu viện phụ thân, còn Lưu Thúc Cha cùng Quan Trương hai vị thúc phụ Lưu ở nơi đây cùng Địch Thanh Lý Thành Lương hai tên quân tư mã cùng đóng giữ, bảo vệ quân ta đường lui. Lưu Bị nói, hiền chất cái này nói chỗ nào nói, bá khuê huynh đối với ta rất tốt, đây là ta Lưu Huyền Đức ứng chỉ chi vụ. Mà một bên Quan Vũ lúc này đi tới Lưu Bị bên cạnh, đại ca. Lưu Bị nhìn thấy Quan Vũ biểu hiện liền biết rõ Quan Vũ muốn làm gì, mà hiện ở Lưu Bị đi ngang qua một phen suy nghĩ về sau cũng làm ra quyết định. Lúc này tiến lên đối với Công Tôn Tục nói, này Viên Thiệu thủ hạ cường tướng đông đảo, hiền chất thủ hạ tuy nói cũng có rất nhiều dũng sĩ, thế nhưng vì là để người vạn nhất, liền để ta nhị đệ theo hiền chất cùng đi vào đi. Công Tôn Tục nghe vậy đại hỉ nói, có quan hệ thuốc phụ giúp đỡ, chúng ta nhất định có thể đem phụ thân cấp cứu đi ra. Mà nhìn thấy Quan Vũ muốn cùng Công Tôn Tục cùng đi cứu viện Công Tôn Toản, một bên Trương Phi cũng ngồi không yên, chỉ thấy Trương Phi lôi kéo giọng nói lớn đối với Công Tôn Tục nói, hiền chết, không nếu như để cho ta cũng cùng đi chứ. Mà nghe Trương Phi nói, Lưu Bị vẻ mặt nhưng là có chút vi diệu. Mà Công Tôn Tục lúc này nhìn thấy Trương Phi dáng vẻ, nhưng là không làm cho hắn cùng nhau nữa tham chiến. Dù sao nếu như chăm chú bàn về đến, Lưu Quan Trương ba người cũng không là Công Tôn Toản thủ hạ tướng lãnh, vì lẽ đó Công Tôn Tục đối với ba người cũng không có chỉ huy quyền lực, mà Quan Vũ có thể tùy Công Tôn Tục cùng đi cứu viện Công Tôn Toản đã là bởi vì Quan Vũ tính cách trung thần nghĩa sĩ, nếu là Trương Phi sẽ cùng chính mình cùng đi, vậy thì có chút lạc Lưu Bị mặt mũi. Công Tôn Tục cười nói, Trương Thúc Cha không cần như vậy, nơi này chính là quân ta đường lui, đối với quân ta có thể không an toàn lui lại có ý nghĩa trọng yếu, Trương Thúc Cha ở đây chất nhi vừa vặn có thể yên tâm. Trương Phi nghe Công Tôn Tục nói, vỗ bộ ngực nói, hiền chất yên tâm, có ta Trương Phi ở đây, chắc chắn sẽ không để này Viên Thiệu Đoạn sau lần đó đường, hiền chất cứ việc đi vào, nơi này liền giao cho ta lão Trương. Công Tôn Tục nghe Trương Phi nói, hơi hơi nở nụ cười, lúc này đốt lên 2.000 binh mã, mang theo Quan Vũ, Tả Thiên Thành, Trương Hàm, Hàn Tôn Bảo các loại một đám tướng lãnh hướng về Công Tôn Toản bị phục kích địa phương khoái mã đi vào. Mà Lý Thành Lương, Địch Thanh, Hoàng Tín, Lưu Bị, Trương Phi, Chu Vũ, Lăng Kính mọi người nhưng là lưu ở bản Hà Bờ Đông, vì là Công Tôn Tục đoàn người canh gác đường lui. Liên ở Công Tôn Tục mang theo 2.000 binh mã cấp tốc chạy một đoạn ngắn khoảng cách thời gian, liền thấy phía trước có một nhánh Công Tôn quân sĩ binh sĩ ước có hơn mấy ngàn người hướng về bọn họ phương hướng đến đây. Mà Công Tôn Tục nhìn thấy này mấy ngàn binh mã phía trước nhất một đạo cao to thân ảnh, mừng rỡ trong lòng, khoái mã cấp tốc chạy nói, phụ thân. Mà Công Tôn Toản cũng nhìn thấy hướng mình đi vội mà đến Công Tôn Tục, cũng sẽ mặt lộ vẻ vui mừng nói, Tục Nhi, làm sao ngươi tới? Công Tôn Tục nói, Hài Nhi lãnh binh vượt qua bàn hà, vừa lúc gặp Lưu Thúc Cha ba người đến biết do phụ thân vẫn ham ở trùng vây bên trong, cốc xuất lĩnh binh mã đến đây cứu viện phụ thân. Công Tôn Toản lúc này đối với Công Tôn Tục nói, lúc này không phải nói chuyện thời điểm, này Viên Thiệu vẫn phái binh đang vì phụ phía sau theo sát không nghỉ, chúng ta trước tiên vượt qua bản hà mới có thể thoát ly hiểm cảnh. Công Tôn Tục nói, phụ thân yên tâm, Hài Nhi đã lưu 2.000 binh mã ở bản hà bờ đông, còn có Lưu Thúc Cha cùng Trương Thúc Cha, tuyệt đối có thể hiểm hộ quân ta lui lại. Công Tôn Toản đại hỉ nói, được, vậy chúng ta liền nhanh chóng rời đi. Công Tôn Tục nghe vậy lập tức chỉ huy chính mình dưới trướng 2.000 binh mã lưu ở Công Tôn Toản mang ra binh mã hậu phương. Để Công Tôn Toản đoàn người rời đi trước, cái này 2.000 binh mã nhưng là phụ trách đoàn hậu. Mà liên ở Công Tôn Toản vừa xuất lĩnh mấy ngàn tàn binh đi tới bản hà bờ đông không lâu, phụ trách đoàn hậu Trương Hàm cùng Hàn Tồn Bảo liền dẫn đoàn hậu binh mã rút về đến, về sau hậu phương liền vang lên một trận tiếng hò giết, đại lượng binh mã từ đằng xa vào tới. Công Tôn Toản thấy thế, vội vã xuất lĩnh tàn binh thông qua giới kiểu vượt qua bản hà, mà Công Tôn Tục nhưng là xuất lĩnh 4.000 binh mã ở bản hà bờ đông liệt khai trận thế, ngăn chặn viên quân. Vì là Công Tôn Toản lui lại chiếm được thời gian. Mà phụ trách đi đầu truy kích Công Tôn Toản Nhan Lương Văn Sửu hai người thấy Công Tôn Toản đã ở này giới kiều bên trên, trong lòng không khỏi lo lắng, nếu để cho này Công Tôn Toản qua đến bản hà bờ Tây, vậy hôm nay chiến công liền mất giá rất nhiều. Lấy Công Tôn Toản gốc gác, dùng không bao lâu liền có thể gây dựng lại đại quân đến cùng Viên Thiệu lần thứ hai nhất chiến. Nghĩ tới đây, Nhan Lương Văn Sửu hai người liếc mắt nhìn nhau, một người vũ lên long tức đao, một người nhấc theo ấu kim thương. Hướng về Công Tôn Toản đánh tới. Mà ở đại quân bảy trận bên trong Công Tôn Tục nhìn thấy Nhan Lương Văn Sửu hai người đánh tới, không khỏi cười lạnh một tiếng, nếu là Viên Thiệu đại quân toàn bộ để lên, chỉ dựa vào chính mình cái này 4.000 binh mã hay là không ngăn được, thế nhưng chỉ bằng Nhan Lương Văn Sửu hai người còn không có biện pháp đột phá chính mình phòng tuyến. Mà liên ở Nhan Lương Văn Sửu từng người xuất lĩnh 1.000 binh mã vọt tới Công Tôn Tục thủ hạ 4.000 binh mã bên trong lúc, liền gặp phải cự đại ngăn chặn, hơn nữa không chỉ có là Nhan Lương Văn Sửu dưới trướng binh mã. Liền ngay cả Nhan Lương Văn Sửu hai người cũng gặp phải cường địch, bị ngăn cản chặn ở giới kiều bờ đông trước sau không cách nào đẩy về phía trước tiến một bước. Nhan Lương nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ, long tước đao hướng về phía trước này viên đại tướng chém tới. Mà đối mặt Nhan Lương cái kia xưng tụng khủng bố thế tiến công, Địch Thanh hơi hơi nở nụ cười, thần cơ vạn thắng thủy long đao đao nhận xoay chuyển, liền ngăn trở Nhan Lương thế tiến công, mà lúc này Nhan Lương bên cạnh người có một vệt kim quang né qua. Để Nhan Lương không khỏi mí mắt giật lên. Tả Thiên Thành vung vẩy kim bối khảm sơn đao, triển khai chính mình vô ảnh kim đao tuyệt kỹ, thừa dịp Nhan Lương binh khí bị Địch Thanh chống đỡ thời gian hướng về Nhan Lương chỗ yếu hại chém tới. Mà đối mặt Địch Thanh cùng Tả Thiên Thành hợp lực, Nhan Lương chỉ được thân hình độ lệch tránh thoát Tả Thiên Thành công kích, sau đó dựa vào một thân siêu tuyệt võ nghệ cùng hai người tranh đấu đứng lên. Mà đổi thành một bên Văn Sửu đối thủ bên trong nhưng là Quan Vũ, mà Văn Sửu trạng thái có thể so với Nhan Lương muốn thảm nhiều. Tuy nói Văn Sửu đối mặt chỉ có Quan Vũ một người, thế nhưng là ở vừa bắt đầu liền ở Quan Vũ long trạm tam đoạn cường công bên dưới bị thương, sau đó ở trong khi giao chiến càng bị Quan Vũ cho mạnh mẽ áp chế. Về sau Nhan Lương Văn Sửu hai người thấy không cách nào đột phá Công Tôn Tục phòng tuyến, liền xuất lĩnh còn sót lại hơn 1.000 binh mã rút khỏi chiến trận. Mà Công Tôn Tục thấy Nhan Lương Văn Sửu hai người bỏ chạy sao, cũng không lấy ngăn cản, bởi vì Công Tôn Tục biết rõ, chính thức huyết chiến còn ở phía sau, Nhan Lương Văn Sửu bất quá là Viên Thiệu truy kích Công Tôn Toàn Tiên Phong mà thôi. Chương 143, Giới Kiêu huyết chiến. Liền ở Công Tôn Toàn xuất lĩnh mấy ngàn tàn binh có một nửa người vượt qua Bản Hà về sau, Viên Thiệu đã xuất lĩnh đại quân chạy tới Bản Hà bờ đông chỗ. Lúc này Viên Thiệu nhìn này đã ở Bản Hà bờ tây Công Tôn Toàn cùng xuất lĩnh 4.000 binh mã bày trận thủ ở Bản Hà bờ đông Công Tôn Tục, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Mắt thấy Công Tôn quân một đám tàn binh còn ở liên tục không ngừng qua sông, Viên Thiệu sắc mặt càng thêm khó coi lúc này dưới lệnh. Thiên công! Ở Viên Thiệu ra lệnh một tiếng, vô số Viên Thiệu quân sĩ binh sĩ hướng về bảy trận mà đợi Công Tôn quân phóng đi, tiếng la giết vang vọng đất trời. Công Tôn Tục nhìn này chém giết tới viên quân binh sĩ, trên mặt nhưng không có biểu lộ nửa điểm e ngại vẻ. Mắt thấy viên quân binh sĩ liền muốn vọt tới Công Tôn quân trận bên trong thời gian, Công Tôn Tục tài cao nâng bạch long phá thiên sóc, lớn tiếng nói, các tướng sĩ, giết cho ta. Trong phút chốc, hai nhánh quân đội liền đụng vào nhau, lại như hai cố dòng nước lũ đồng dạng tại đây Bản Hà bờ đông gây nên này kinh thiên động địa bọt nước, dường như muốn cuốn sạch lấy thiên địa. Công Tôn Tục vung vẩy bạch long phá thiên sóc, phát động ngồi xuống bạch vũ câu, trên chiến trường chung quanh xung phong, chém giết vô số viên quân binh sĩ, mà Công Tôn Tục dưới trướng mấy viên đại tướng cũng vung vẩy binh khí ở trong loạn quân anh dũng giết địch, vẻ mặt cũng trở nên dữ tợn cực kỳ. Công Tôn Tục vẻ mặt khủng bố mà đem trước mặt mình một bộ viên quân binh sĩ thi thể đẩy ra, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy chung quanh khắp nơi là viên quân binh sĩ cùng Công Tôn quân sĩ binh sĩ dây dưa chém giết cùng nhau. Lúc này Công Tôn Tục chỉ có thể là dựa vào phục trang đến phân biệt viên quân binh sĩ cùng Công Tôn quân sĩ binh sĩ, không phải vậy, tại đây trong loạn chiến, ai có thể đem bên mình tất cả mọi người nhận ra. Mà lúc này ở Công Tôn Tục trong tầm mắt, viên quân có tam viên đại tướng ở phía trên chiến trường này rất là chói mắt, thanh thế kinh người, đã sắp muốn giết mặc Công Tôn quân phòng tuyến. Ba người này bên trong có hai người Công Tôn Tục rất là hiểu biết, chính là Nhan Lương với Văn Sửu cái này hai tên Viên Thiệu thủ hạ đại tướng. Mà đổi thành một người nhưng là một tên tuổi khá lớn lão tướng, là một cây kim thương, chính là Hà Bắc lão thương Vương Hàn Quỳnh. Mắt thấy Nhan Lương, Văn Sửu, Hàn Quỳnh ba người đã sắp giết mặc Công Tôn quân tổ chức ra phòng tuyến. Đến giới kiều thời gian, Công Tôn Tục vội vã hô to nói, địch thanh, La Thành nhanh đi ngăn cản Nhan Lương Văn Sửu. Mà lúc này ở trong loạn quân chém giết cùng chỉ huy đại quân tiến hành phòng ngự, La Thành cùng địch thanh cũng nhìn thấy nảy viên quân bên trong nhất là sắc bén tam mũi tên đầu. Lúc này lớn tiếng trả lời Công Tôn Tục lời nói, theo ta vung vẩy binh khí, phát động tọa kỵ hướng về Nhan Lương Văn Sửu đánh tới. Mà Công Tôn Tục cái này hô to một tiếng cũng làm cho không ít chính đang chém giết lẫn nhau bên trong Công Tôn quân đại tướng nhìn thấy Nhan Lương, Văn Sửu, Hàn Quỳnh ba người động tác, lúc này có rất nhiều đại tướng hướng về ba người phương hướng đánh tới. Thế nhưng Viên Thiệu thủ hạ đại tướng cũng đều không phải người yếu, lúc này có mấy người đem trước mặt mình đối thủ cho chăm chú cuốn lấy, không cho bọn họ đối với ngăn cản Nhan Lương, Văn Sửu, Hàn Quỳnh ba người thế tiến công. Lúc này ở Công Tôn Tục trong tầm mắt, Hàn Tôn Bảo cùng Trương Hàm bị Trương Hợp ngăn cản, lúc này ở tứ trụ chống trời tổ hợp kỹ ảnh hưởng Trương Hợp vũ lực vượt xa Hàn Tôn Bảo cùng Trương Hàm, một cây hắc thủy huyền văn thương đem hai người cho hoàn toàn áp chế lại. Lý Thành Lương cần chỉ huy đại quân, tạm thời không cách nào bước ra, Điển Vi có vẫn hộ ở bên cạnh mình, nói thật, tại dạng này bên trong chiến trường, nếu là không có Điển Vi bảo hộ chính mình, Công Tôn Tục không hẳn dám cam đoan chính mình sẽ không xảy ra chuyện gì. Mà Tả Thiên Thành nhưng là bị Cao Lãm cùng Hàn Mánh ngăn cản, tuy nói Tả Thiên Thành võ nghệ không tầm thường, thế nhưng là căn bản không cách nào tử á trong thời gian ngắn giải quyết Cao Lãm cùng Hàn Mánh. Còn lại trong mấy người, Hoàng Tín võ lực giá trị quá thấp, một khi đối đầu Nhan Lương, Văn Sửu, Hàn Quỳnh trong ba người tùy ý một cái, đều chỉ sẽ là đầu thân chia lịa cục diện. Vì lẽ đó, hiện ở Công Tôn Tục dưới trướng có thể ngăn cản Nhan Lương, Văn Sửu, Hàn Quỳnh ba người cũng chỉ có La Thành cùng địch thanh, bất quá lấy La Thành cùng địch thanh vũ lực, Công Tôn Tục phỏng trừng bọn họ bây giờ căn bản không cách nào từ A ba người này bên trong tùy ý một người trước mặt kiên trì thời gian bao lâu. Bất quá, Công Tôn Tục một phương đại tướng cũng không chỉ La Thành, địch thanh mấy người. Chỉ thấy ở Công Tôn Tục tiếng nói ra về sau. Tùy Công Tôn Tục cùng tại đây Bản Hà bờ đông ngăn cản viên quân Quan Vũ Trương Phi cũng vung vẩy chính mình binh khí hướng về Nhan Lương, Văn Sửu, Hàn Quỳnh ba người đánh tới. Mà liên ở Nhan Lương ba người sẽ phải đột phá Công Tôn quân phòng tuyến thời gian, Địch Thanh, La Thành, Quan Vũ, Trương Phi bốn người rốt cục chạy tới, ngăn lại ba người, để bọn hắn không cách nào đột phá cái này Công Tôn quân tổ chức phòng tuyến. Chỉ thấy Quan Vũ vung vẩy Thanh Long Yển Nguyệt đao, bùng nổ ra kinh thiên uy thế, đối đầu Nhan Lương, trước cùng Quan Vũ từng giao thủ Nhan Lương rõ ràng Quan Vũ cường đại, tự nhiên không dám coi thường Quan Vũ công kích, vung vẩy Long Tức đao rồi cùng Quan Vũ chiến ở một chỗ. Một bên khác, Trương Phi trượng bát xà mâu cùng Văn Sửu ấu kim thương cũng đụng vào nhau, hai người binh khí đều là thương mâu một loại, không kém nhiều, nhất thời va chạm trong lúc đó đúng là cực kỳ kịch liệt, ngươi tới ta đi, rất náo nhiệt. Mà Địch Thanh cùng La Thành nhưng là đồng thời đối đầu Hàn Quỳnh, đối mặt Địch Thanh cùng La Thành hai người thế tiến công, Hàn Quỳnh chỉ dựa vào trong tay một cây kim thương nhưng là tạm thời cùng hai người đánh cho cân sức ngang tài. Mà Công Tôn Tục nhìn thấy bảy người chiến thành một đoàn, sắc mặt nghiêm nghị, làm như cực kỳ lo lắng dáng dấp. Bất quá lúc này Công Tôn Tục hơn nửa tinh thần toàn bộ tập trung ở trước mặt mình màn ánh sáng bên trên, nhìn màn ánh sáng bên trên này từng nhóm mới hiện hiện ra đến số liệu, tâm tình cực kỳ nặng nề. La Thành cơ sở vũ lực 96, ngũ câu thần phi lượng ngân thương vũ lực 1, thiểm điện bạch long câu vũ lực 1, ngư lân lượng ngân giáp vũ lực 1, kỹ năng hàn thương phát động, vũ lực 3, trước mặt La Thành vũ lực 102. Địch Thanh cơ sở vũ lực 93, thần cơ vạn thắng thủy long đao vũ lực 1, thanh tông thú vũ lực 1, thanh lăng sơn văn giáp vũ lực 1. Kỹ năng mặt nạ phát động vũ lực 3, Địch Thanh trước mặt vũ lực 99. Quan Vũ cơ sở vũ lực 98, Thanh Long Hiển Nguyệt đao vũ lực 1, kỹ năng long trạm phát động, trước mặt một đao vũ lực 5, Quan Vũ trước mặt vũ lực 104. Quan Vũ kỹ năng long trạm lần thứ 2 phát động, trước mặt một đao vũ lực 7, Quan Vũ trước mặt vũ lực 106. Quan Vũ kỹ năng long trạm lần thứ 2 phát động, trước mặt một đao vũ lực 9, Quan Vũ trước mặt vũ lực 108. Trương Phi cơ sở vũ lực 97, Trượng bát xà mâu vũ lực 1, kỹ năng quát tầm phát động, tự thân vũ lực 3. Trương Phi trước mặt vũ lực 101. Bởi Hàn Quỳnh, Nhan Lương, Văn Sửu, Trương Hợp, Cao Lãm đồng thời xuất hiện ở cùng một phía trên chiến trường, Nhan Lương, Văn Sửu, Trương Hợp, Cao Lãm bốn người trong lúc đó tứ trụ chống trời tổ hợp kỹ biến hóa thành tứ trụ một lương tổ hợp kỹ. Tứ trụ một lương tổ hợp kỹ hiệu quả, làm Hàn Quỳnh, Nhan Lương, Văn Sửu, Trương Hợp, Cao Lãm năm người đồng thời ở cùng một bên trong chiến trường tác chiến thời gian. 5 người cùng vũ lực 4, thống soái 2. Đo lường đạo Hàn Quỳnh nắm giữ kỹ năng Thương Vương. Thương Vương, nắm giữ Thương Vương xưng hảo nhân tài có thể có được kỹ năng, cùng người giao chiến thời gian vũ lực 3. Hàn Quỳnh đo lường vũ lực 95, binh khí đoạn kim thương vũ lực 1, tọa kỵ kim nghê thú vũ lực 1, kỹ năng Thương Vương phát động, vũ lực 3. Được tứ trụ một lương tổ hợp kỹ hiệu quả vũ lực 4, thống soái 2. Hàn Quỳnh trước mặt vũ lực 104, trước mặt thống soái 86. Hàn Quỳnh được Địch Thanh kỹ năng mặt nạ hiệu quả, vũ lực 2, Hàn Quỳnh trước mặt vũ lực 102, trước mặt thống soái 86. Nhan Lương cơ sở vũ lực 95, cơ sở thống soái 92, Long Tước đao vũ lực 1, Xích Diễm câu vũ lực 1, Kim Linh giáp vũ lực 1, kỹ năng hổ vồ phát động vũ lực 3, Song Hùng tổ hợp kỹ phát động, vũ lực 3, thống soái 1, tứ trụ một lương tổ hợp kỹ phát động, vũ lực 4, thống soái 2. Nhan Lương trước mặt vũ lực 108, trước mặt thống soái 95. Văn Sửu cơ sở vũ lực 95, cơ sở thống soái 91, Ô Kim Thương vũ lực 1, Hắc Vân Thú vũ lực 1, Ô Du đối khảm giáp vũ lực 1, kỹ năng lang hành phát động, vũ lực 3, Song Hùng tổ hợp kỹ phát động, vũ lực 3, thống soái 1, tứ trụ một lương tổ hợp kỹ phát động, vũ lực 4, thống soái 2. Văn Sửu trước mặt vũ lực 108, trước mặt thống soái 94. Văn Sửu được Trương Phi kỹ năng quát tầm hiệu quả, vũ lực 3, Văn Sửu trước mặt vũ lực 105, trước mặt thống soái 94. Nhìn mặt trước màn ánh sáng bên trên này lít nha lít nhít số liệu, Công Tôn Tục tâm tình nhưng là không thế nào tốt. Nhan Lương vũ lực 108, Văn Sửu vũ lực 105, Hàn Quỳnh vũ lực 102, Quan Vũ tối cao vũ lực 108, Trương Phi vũ lực 101, Địch Thanh vũ lực 99, La Thành vũ lực 102. Tuy nói trong khoảng thời gian ngắn 7 người trong lúc đó 3 trận chiến cục không cách nào phân ra thắng bại, thế nhưng coi như đem 3 người này ngăn trở. Viên Thiệu lần này khởi xướng tiến công binh sĩ nhân số là Công Tôn quân nhân số nhiều gấp 3, vốn là Công Tôn Tục là hy vọng để La Thành, Địch Thanh, Quan Vũ, Trương Phi bốn người cấp tốc đánh bại Nhan Lương, Văn Sửu, Hàn Quỳnh ba người, đả kích một hồi viên quân binh sĩ sĩ khí. Bất quá bây giờ nhìn lại ý nghĩ này là không thể thực hiện được. Chương 144, Hồng Thừa chủ kế sách. Bất quá cũng còn tốt lúc này đã thành công ngăn chặn lại viên quân thế tiến công, chỉ cần kiên trì một quãng thời gian nữa. Công Tôn Toản xuất lĩnh phá vòng vây mà ra mấy ngàn tàn binh liền có thể thành công rút lui đến bản Hà bờ Tây, đến thời điểm đối mặt Viên Thiệu truy kích liền muốn dễ đối phó nhiều. chỉ thấy Công Tôn Tục xuất lĩnh dưới trướng 4000 tướng sĩ trải qua một phen huyết chiến, thành công đem Viên Thiệu đại quân cho ngăn chặn ở bản Hà bờ đông, nhưng là Công Tôn Tục xuất lĩnh dù sao chỉ có 4000 binh mã, ở một hồi huyết chiến về sau, cái này 4000 người chỉ còn dư lại hơn 2000 điểm, có sắp tới một nửa người chết ở bản Hà bờ đông phía trên chiến trường. Bất quá Viên Thiệu đại quân tổn hại cũng không ít, Công Tôn toàn quân đội dưới quyền dù sao cũng là tinh nhuệ, thêm nữa Công Tôn Tục thủ hạ lại có không ít mãnh tướng ở trong đó. Tuy nói Công Tôn Tục dưới trướng cái này 4000 binh mã đã chỉ còn dư lại hơn 2000 điểm, có thể nói là tổn thất nặng nề, thế nhưng Viên Thiệu dưới trướng tổn thất binh mã nhưng so với Công Tôn Tục thủ hạ tổn thất binh mã muốn nhiều. Toàn bộ chiến trường bên trong có tới hơn 4000 bộ thi thể, trong đó trừ Công Tôn Tục dưới trướng tổn hại hơn 1000, Viên Thiệu dưới trướng tại đây giới kiểu bờ đông phía trên chiến trường đầy đủ tổn thất 2-3000 binh mã. Đây là ở lấy Công Tôn Tục dưới trướng binh mã nhân số gấp 3 ưu thế đánh ra chiến tổn. Trận chiến này, Công Tôn Tục đầy đủ đem Viên Thiệu bày ra Công Tôn quân tướng sĩ ngoan cường cùng dũng mãnh. Đến nỗi với ở Công Tôn Tục xuất lĩnh còn sót lại hơn 2000 binh mã thông qua giới kiểu hướng về bản Hà bờ tây lui lại thời gian, Viên Thiệu dưới trướng đại quân căn bản không có tổ chức lên hữu hiệu tiến công. Vốn là nguy hiểm nhất qua sông giai đoạn ngược lại là Công Tôn Tục xuất lĩnh binh mã đối với Viên Thiệu đại quân tiến hành ngăn chặn về sau tổn thất nhỏ nhất giai đoạn. Trận chiến này qua đi, Công Tôn Tục dưới trướng liền chỉ còn lại hơn 2000 binh mã, tổn hại gần nửa. Mà coi như thêm vào La Thành mang về này mấy trăm kỵ binh, Công Tôn Tục trực thuộc binh mã cũng không có vượt qua 3000 người. Có thể nói Công Tôn Tục vào lần này trở kích chiến bên trong vậy thì thật là tổn thất cực kỳ nặng nề. Bất quá cũng phải thiệt thòi là Công Tôn Tục xuất lĩnh 4000 binh mã tiến hành ngăn chặn, nếu là đổi những người khác xuất lĩnh binh mã đoàn hậu, ở kinh khủng như vậy chiến tổn phía dưới, sợ là sớm đã bị đánh ngã quân lính tăng dã, mà Công Tôn Tục dưới trướng thống binh đại tướng mỗi một cái đều là trong lịch sử nổi danh. Tại bọn họ huấn luyện phía dưới, Công Tôn Tục dưới trướng binh sĩ chiến đấu lực cùng ý chí muốn vượt xa khỏi đồng dạng chư hầu thủ hạ binh sĩ, bởi vậy có thể tại dạng này. Chiến tổn bên dưới duy trì xây dựng chế độ, không có tan vỡ. Mà Viên Thiệu nhìn này Công Tôn Tục xuất binh thông qua giới kiểu qua đến bản Hà bờ Tây, sắc mặt biến ảo không ngừng, một lúc lâu, mới rút ra Tư Triệu kiếm, dưới lệnh truy kích. Mà đến Viên Thiệu mệnh lệnh về sau, Viên Thiệu thủ hạ một đám đại tướng, trừ Hàn Mãnh Tưởng Kỳ Viên Sùng Hoán Lưu ở Viên Thiệu bên người bên ngoài, còn lại đại tướng như là Nhan Lương Văn Sửu mọi người dồn dập xuất binh đi vào truy kích Công Tôn Toản. Về sau, Viên Thiệu bên cạnh cũng chỉ có Viên Sùng Hoán, Hàn Mãnh mang theo 3000 binh mã bảo vệ quanh, còn có cũng là Viên Thiệu thủ hạ một đám mưu sĩ. Viên Thiệu nhìn bản Hà bờ đông này khắp nơi hài cốt, không khỏi lên tiếng thán nói, Công Tôn Bá Khuê có đứa con trai tốt nhà. Viên Sùng Hoán tiến lên nói, hôm nay nếu không phải là cái này Công Tôn Tục từ đó làm khó dễ, này Công Tôn Toản hôm nay nhất định không thể tránh được cái này bản Hà. Viên Thiệu nói, lúc này nói những này còn có ý nghĩa gì, bị Công Tôn Tục chặn ở đây lâu như vậy, này Công Tôn Toản đã sớm chạy trốn không còn bóng, e sợ lần này Công Tôn Toản trở lại về sau sẽ tập hợp lại trở lại cùng ta quân đại chiến một trận, đúng là chúng ta có thể không hẳn có thể xem hôm nay đồng dạng đánh bại Công Tôn Toản. Viên Sùng Hoán nói, thúc phụ yên tâm, chất nhi đã sớm chuẩn bị, này Công Tôn Toản tuyệt đối không thể chạy ra thúc phụ lòng bàn tay. Viên Thiệu nghe vậy cầu nguyện từ, ngươi có cái gì chuẩn bị? Bây giờ này Công Tôn Toản không biết rõ trốn hướng về cái hướng kia, chúng ta nối tới nơi nào truy kích cũng không biết, e sợ đợi khi tìm được Công Tôn Toản tung tích thời điểm, này Công Tôn Toản từ lâu chỉnh đốn lại đại quân sẽ chờ chúng ta đi vào. Viên Sùng Hoán cười nói, sớm ở này Công Tôn Toản phá vòng vây thời gian, Hải Nhi liền sắp xếp một phần binh mã ra vẻ Công Tôn quân sĩ binh sĩ theo Công Tôn Toản cùng phá vòng vây, đồng thời làm bọn họ hẹp theo Công Tôn Toản phía sau. Cũng ở dọc theo đường làm ra ký hảo vì ta đại quân chỉ rõ này Công Tôn Toản chạy trốn phương hướng. Chư vị tướng quân đi tới truy kích thời gian, Hải Nhi đã đem tin tức này nói cho bọn họ biết, nói vậy lấy chư vị tướng quân năng lực, có như vậy trợ lực, là sẽ không để cho này Công Tôn Toản chạy thoát. Viên Thiệu nghe vậy cười to nói, được, Sùng Hoán, ngươi quả nhiên không để cho thúc phụ thất vọng, vậy chúng ta vậy thì theo ngươi ký hảo đi tới truy kích Công Tôn Toản đi, có làm như vậy pháp. Ta cũng không tin này Công Tôn Toản còn có thể bay đến bầu trời. Chất nhi rõ ràng. Nghe được Viên Thiệu mệnh lệnh về sau, Viên Sùng Hoán lập tức chỉ huy Viên Thiệu bên người 3000 binh mã dọc theo đường tìm ký hào hướng về Công Tôn Toản đảo vong phương hướng đi nhanh mà đi. Mà ở Viên Thiệu mọi người phía trước, Nhan Lương, Văn Sửu mọi người xuất lĩnh binh mã chăm chú theo ở Công Tôn Toản phía sau, tuy nói dọc theo đường đi cũng không nhìn thấy Công Tôn Toản tung tích, thế nhưng là vẫn chăm chú theo ở Công Tôn Toản mặt sau. Công Tôn Toản căn bản không cách nào đem truy binh bỏ rơi. Giờ khác này Công Tôn Tục nhưng là đã cùng Công Tôn Toản hội hợp ở một chỗ, lúc này Công Tôn quân tổng cộng còn lại 1 vạn binh mã toàn bộ tụ tập ở một chỗ nghỉ ngơi, Công Tôn Toản nhìn dưới trướng một đám tàn binh, sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn. Chỉ thấy Công Tôn Toản thở dài nói, ta Công Tôn Toản chinh chiến nửa cuộc đời, không nghĩ tới hôm nay thế mà lại cắm ở Viên Thiệu trên thân, hôm nay về sau, ta có gì khuôn mặt đi gặp này ra hương phụ lão, để ta làm sao qua đối mặt này đem nhi tử, trượng phu, phụ thân đưa đến dưới trướng của ta tổng quân Lũ Châu Bách Tính. Công Tôn Tục lúc này khuyên nói, phụ thân không cần lo lắng, này Viên Thiệu bất quá thắng một trận mà thôi, Phạm Thúc Phụ trong tay còn có nắm một vạn binh mã, chỉ cần chúng ta chạy về đại doanh, không hẳn không thể cùng này Viên Thiệu lần thứ hai đánh một trận. Hồng thưa chú, Châu Đan mấy người cũng hướng về Công Tôn Toản khuyên nói, tướng quân hà tất ủ rũ, này Viên Thiệu bất quá thiết kế từ tướng quân trên tay thắng một trận mà thôi, thắng bại là chuyện thường bình ra, tướng quân không cần quá mức lưu ý, bây giờ khẩn yếu nhất việc chính là chúng ta nên mau chóng chạy về đại doanh. Hội hợp lưu thủ đại doanh một vạn binh mã mới có thể ứng phó lúc này sĩ khí chính vượng Viên Thiệu. http://net Công Tôn Toản nói, thế nhưng hiện ở kia Nhan Lương, Văn Sửu mọi người xuất lĩnh binh mã vẫn ở chúng ta về sau theo sát không nghỉ, chúng ta nếu là không giải quyết bọn họ, e sợ khó có thể an toàn trở lại đại doanh nha. Hồng thưa chú lúc này đứng ra nói, tướng quân yên tâm, ta có một kế, có thể lệnh kia Nhan Lương mọi người ngoan ngoan thối lui. Công Tôn Toản nghe vậy ngạc nhiên nói, Ngạn Diễn có gì lương kế mau nói đi nghe một chút. Hồng thưa chú lúc này lại là đưa mắt nhìn sang Công Tôn Tục, hỏi, không biết rõ lấy thiếu tướng quân dưới trướng chư vị tướng quân trị dũng, cần bao nhiêu binh mã có thể xuất binh giết tới Viên Thiệu bên cạnh. Công Tôn Tục nghe vậy trầm tư một lúc, đối với Hồng thừa chú nói, lúc này này Viên Thiệu bên người cũng không đếm rõ số lượng ngàn binh mã, chỉ cần cho ta 3.000 binh mã, ta liền có thể đột phá Nhan Lương mọi người ngăn cản, xuất binh giết tới Viên Thiệu trước đó. Hồng thừa chú nói, được. Vậy thì thiếu tướng quân xuất lĩnh 3.000 binh mã giết tới Viên Thiệu bên cạnh, cũng thời điểm Nhan Lương mọi người nghe nói tin tức này nhất định sẽ lãnh binh hồi viên, đến thời điểm tướng quân không phải có thể thoát khỏi Nhan Lương mọi người truy kích sao. Coi như Nhan Lương mọi người sẽ không toàn bộ hồi viên Viên Thiệu, chỉ cần hồi viên một phần, còn lại truy binh lấy tướng quân năng lực làm sao có thể đuổi theo tướng quân đây. Công Tôn Toản nghe vậy nhưng là xua tay nói, không được, như vậy ta tuy nói có thể thoát khỏi Nhan Lương mọi người truy kích, thế nhưng Tục Nhi không sẽ rơi vào Viên Thiệu tầng tầng trong vòng vây sao? Ngạn Diễn, khó nói ngươi muốn Tục Nhi chết ở chỗ này sao? Câu nói sau cùng, Công Tôn Toản một đôi mắt hổ đó là hẹp nhìn chăm chú Hồng Thừa Chủ, tựa hồ muốn Hồng Thừa Chủ nhìn thấu. Thế nhưng đối mặt Công Tôn Toản này hùng hổ dọa người ánh mắt, Hồng Thừa Chủ nhưng là không để ý chút nào, mà chính là đối với Công Tôn Toản nói, tướng quân yên tâm, thuộc hạ làm thế nào có thể có mưu hại thiếu tướng quân trí tâm? Chỉ là lúc này có thể chấp hành nhiệm vụ này cũng chỉ có thiếu tướng quân dưới trướng mãnh tướng đông đảo, dựa vào những này thiếu tướng quân liền đủ để từ này Viên Thiệu công kích bên dưới thoát thân. Không được. Công Tôn Toản còn chuẩn bị muốn nói cái gì, lại bị Công Tôn Tục cắt đứt. Phụ thân không muốn do dự, liền theo Hồng Tiên Sinh kế sách đi, này Viên Thiệu còn không giữ được hài nhi. Nhìn Công Tôn Tục này một đôi kiên định đôi mắt, Công Tôn Toản thở dài một hơi, nói, vậy cũng tốt, nhớ kỹ, tất cả lấy tự thân an nguy làm trọng. Là cha muốn tốt cho ngươi tốt trở về, nếu là có tổn thương gì, ta tuyệt tha không ngươi. Công Tôn Tục cười nói, phụ thân yên tâm, hài nhi nhất định sẽ bình an trở về, không cho phụ thân lo lắng. Nói xong Công Tôn Tục liền đi đốt lên 3.000 binh mã hướng về bọn họ khi đến phương hướng mà đi. Công Tôn Toản nhìn Công Tôn Tục đi xa thân ảnh, nhưng trong lòng chẳng biết vì sao có dâng lên một luồng bi thương cảm giác, phảng phất lần này về sau liền vĩnh viễn không thấy được Công Tôn Tục một dạng. Chương 145, hấp hối không sợ Viên Thiệu. Công Tôn Tục xuất lĩnh 3.000 binh mã một đường bay nhanh, chỉ chốc lát sau liền gặp phải Nhan Lương xuất lĩnh một nhánh viên quân. Công Tôn Tục nhìn này ở viên quân trước mặt nhấc theo một cây long tức đao Nhan Lương, không khỏi cười gần một tiếng, mà đại quân tốc độ nhưng là không chút nào giảm. Mà Nhan Lương nhìn thấy này Công Tôn Tục xuất lĩnh 3.000 binh mã xông lên, mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ, vung vẩy long tức đao liền hướng Công Tôn Tục đoàn người trước mặt phóng đi, trong tay long tức đao lập lòe điểm điểm hàn quang. Hai nhánh quân đội một khi va chạm, liền bùng nổ ra thực lực kinh người. Viên Thiệu quân là vừa vặn đại bại Công Tôn Toản, tính cả lúc trước lần kia, hiện ở đã là liên tiếp hai lần đánh bại Công Tôn Toản, để Công Tôn Toản uy danh đối với Viên Thiệu quân sĩ binh sĩ ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Nay Công Tôn Toản cũng là một người, cũng không có cái gì ba đầu sáu tay, cũng là có thể bị đánh bại, hai lần thắng lợi để Viên Thiệu quân sĩ binh sĩ cho rằng Công Tôn quân sĩ binh sĩ cũng chỉ đến như thế, cũng không có gì có thể sợ, đối mặt Công Tôn quân tướng sĩ, cũng không có vừa mới bắt đầu lòng sợ hãi, chiến lực cũng là lên. Mà Công Tôn quân sĩ binh sĩ tuy nói liên tiếp tao ngộ hai trận đại bại, thế nhưng Công Tôn quân sĩ binh sĩ mỗi một tên đều là tinh nhuệ, đều là đi lên chiến trường lão binh, chiến đấu ý chí ở liên tiếp hai trận đánh bại đả kích bên dưới nhưng là không có bất kỳ cái gì suy nhược. Hơn nữa bọn họ cũng biết rõ lần này là vì là trợ giúp Công Tôn Toản chạy ra Viên Thiệu truy kích. tuy nói Công Tôn Toản người này sát tính quá nặng, thế nhưng đối thủ của hắn hạ sĩ binh sĩ cũng khá, bởi vậy, Công Tôn quân sĩ binh sĩ đối với Công Tôn Toản vậy cũng là vô cùng trung tâm. Lần này vì để Công Tôn Toản có thể an toàn thoát khỏi Viên Thiệu truy kích, tùy tùng Công Tôn Tục mỗi một tên Công Tôn quân sĩ binh sĩ cũng có chịu chết quyết tâm. Cho nên, cái này 3.000 Công Tôn quân sĩ binh sĩ hiện ở, bùng nổ ra so với bình thường cường đại hơn chiến đấu lực. Mà liên ở Nhan Lương vừa xuất lĩnh dưới trướng binh mã nhảy vào Công Tôn quân trong hàng ngũ thời gian, trước mặt hắn đột nhiên có mấy bóng người tránh ra, một cây ngũ câu thần phi lượng ngân thường, một cây thần cơ vạn thắng thủy long đao, một cây kim bối khảm sơn đao đồng thời hướng về Nhan Lương đánh tới. Mà Nhan Lương đối mặt kinh người như vậy thế tiến công, cho dù là lấy Nhan Lương vũ lực cũng là bị dọa đến vong hồn đại mạo, đang dùng lòng tức đao miễn cưỡng ngăn trở đợt thứ nhất thế tiến công về sau liền vội vàng trốn bán sống bán chết, không dám có chút dừng lại. Lần trước ở An Bình quận, Nhan Lương cũng là bị La Thành, Địch Thanh, Tả Thiên Thành ba người vây công dẫn đến bị thương nặng, mà lên lần nếu không có Nhan Lương bùng nổ ra so với bình thường cường đại hơn thực lực, hắn đều không biết rõ có thể hay không từ nơi này ba người thủ hạ thoát được tánh mạng. Mà lần này, Nhan Lương rõ ràng cảm giác được ba người khí thế cùng ý chí và lần trước giao chiến lúc so với có biến hóa rất lớn. Lúc này đối mặt ba người này công kích, Nhan Lương cũng không dám có chút nào do dự, chỉ lo sơ ý một chút liền bị ba người này cho ở lại chỗ này. Hơn nữa, hiện ở Công Tôn Tục thủ hạ cũng không chỉ Địch Thành, La Thành, Tả Thiên Thành tam viên đại tướng, còn lại Trương Hàm, Hàn Tôn Bảo, Lý Thành Lương mọi người võ nghệ tuy nói không kịp Nhan Lương, thế nhưng cũng đều là vũ lực nhất lưu mức độ chiến tướng. Cho dù là Nhan Lương cũng không thể mấy hiệp liền có thể giải quyết mấy người này, nếu là mấy người này hơn nữa đến, Nhan Lương cũng không cảm giác mình ngày hôm nay còn có cái gì sống tiếp thời cơ. Vì lẽ đó Nhan Lương hiện ở chỉ có thể là thừa dịp Hàn Tôn Bảo, Trương Hàm, Lý Thành Lương mọi người còn chưa kịp phản ứng thời cơ thoát khỏi Địch Thành, La Thành, Tả Thiên Thành ba người thế tiến công, phát mã mà chạy. Mà đối mặt nhất tâm muốn chạy trốn Nhan Lương, cho dù là vũ lực cao như La Thành mọi người cũng không có cái gì quá dễ làm pháp. Dù sao Nhan Lương vũ lực so với bọn họ còn phải cao hơn một điểm, muốn đánh bại Nhan Lương dễ dàng, thế nhưng muốn chém giết hoặc là bắt giữ Nhan Lương cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hơn nữa, bọn họ ngày hôm nay mục tiêu chủ yếu không phải là làm một cái Nhan Lương, nếu là đem tinh lực toàn bộ thả ở một cái Nhan Lương trên thân, vậy thì có một điểm chủ thứ không phân. Vì lẽ đó, ở Nhan Lương chạy trốn về sau, Công Tôn Tục liền xuất lĩnh 3.000 binh lính đem Nhan Lương thủ hạ Viên Thiệu quân sĩ binh sĩ giết tán. Sau đó liền không nữa quản bị giết lùi Nhan Lương, 3.000 binh mã mênh mông quần quận hướng về Viên Thiệu phương hướng đánh tới. Sớm ở thiết lập sẵn kế hoạch chuẩn bị xuất phát thời điểm, Công Tôn Tục liền phái thám báo thăm dò rõ ràng Viên Thiệu ở vị trí, vì lẽ đó cũng là không cần lo lắng sẽ tìm không tới Viên Thiệu ở đâu. Mà ở dọc theo con đường này, Công Tôn Tục một hàng binh mã trừ lúc mới bắt đầu đụng với Nhan Lương, còn liên tiếp đụng với Văn Sửu cùng Hàn Quỳnh hai chi phụ trách truy kích Công Tôn Toản binh mã. Bất quá hai người này đối mặt Công Tôn Tục xuất lĩnh 3.000 binh mã nhưng đều là không có cái gì quá dễ làm pháp, hơn nữa quan trọng nhất là Công Tôn Tục xuất lĩnh 3.000 người bên trong cũng không có Công Tôn Toản lưu giữ ở. Đối với Văn Sửu đợi người tới nói, hiện ở lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu cũng là tìm tới Công Tôn Toản cũng nghĩ hết tất cả biện pháp đem Công Tôn Toản giải quyết đi. Còn Công Tôn Tục, tuy nói đã thể hiện ra bất phàm tài năng, thế nhưng ở hai người trong mắt bất quá là một cái chưa dứt sữa tiểu hài tử mà thôi, tuy nói hội coi trọng mấy phần. Nhưng là C. NG Công Tôn Toản so ra liền có vẻ không quan trọng gì. Cho dù là ở Viên Thiệu trong mắt, kẻ địch lớn nhất còn là Công Tôn Toản, Công Tôn Tục chỉ là một cái thứ yếu nhân vật mà thôi. Lúc này Nhan Lương tay cầm đoạn kim thương, cưới lấy ở kim nghe thú bên trên, nhìn Công Tôn Tục xuất lĩnh 3.000 binh mã đi xa mà nhấc lên huyên náo làm như rơi vào trầm tư. Văn Sửu lúc này lên hỏi, không biết rõ lao tướng quân suy nghĩ chuyện gì. Hàn Quỳnh đem đoạn kim thương hoành thả ở kim nghe thú bên trên, đối với Văn Sửu nói, ta đang nghĩ, này Công Tôn Tục vì sao phải hướng phương hướng này phá vòng đây, bọn họ hiện ở hẳn là muốn thoát khỏi chúng ta đuổi theo đánh, vậy bọn họ xuất lĩnh binh mã giết hướng phương hướng này ý nghĩa làm gì ở? Đột nhiên, Hàn Quỳnh và Hề Văn đồng thời cả kinh, làm như nghĩ đến cái gì, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương vẻ kinh hoàng, làm như có cái gì chuyện kinh khủng muốn phát sinh. Chủ công! Hàn Quỳnh và Hề Văn đồng thời nghe được đối phương trong miệng truyền ra lời nói, đều là trong lòng kinh hãi. Hai người bọn họ đều nghĩ tới một chỗ qua, vậy xem ra Công Tôn Tục mục tiêu cũng là bọn họ suy nghĩ như vậy. Bất quá chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Văn Sửu cùng Hàn Quỳnh hai người vội vã xuất lĩnh dưới trướng binh sĩ hướng về Công Tôn Tục một hàng binh mã đi vội vã phương hướng chạy đi. Hai người lúc này trong lòng đều là lo lắng vạn phần, vừa nếu là hai người liều mạng ngăn trở Công Tôn Tục, này Viên Thiệu không phải an toàn sao. Nghĩ tới đây, Văn Sửu cùng Hàn Quỳnh liền hận không thể phiến chính mình một cái tát mạnh tử, vừa sợ cái gì, không phải liền là 3000 công tôn quân sao, nếu là bọn họ có thể liều mạng nhất chiến, cái này 3000 binh mã tổn thất chí ít hội vượt qua 1000 người, đến thời điểm qua tập kích Viên Thiệu liền thật chỉ là một chuyện cười. Đáng tiếc, Mở Cung không quay đầu lại tiễn, coi đời này cũng không có cái gì thuốc hối hận, Văn Sửu cùng Hàn Quỳnh hiện ở chỉ hy vọng có thể theo kịp ở Công Tôn Tục đem hộ vệ Viên Thiệu binh mã đánh tan thời gian chạy tới Viên Thiệu bên người, đến thời điểm tiền hậu giáp kích phía dưới, Công Tôn Tục cũng chỉ có thể rút đi. Lúc này, Công Tôn Tục đã xuất lĩnh binh mã đi tới Viên Thiệu quân trước mặt, nhìn này bị 3000 binh mã hộ vệ ở trung ương Viên Thiệu, Công Tôn Tục cười lớn một tiếng, Bạch Long Phá Thiên Sóc chỉ về phía trước, hét lớn một tiếng. Giết! Theo Công Tôn Tục một tiếng kêu giết, 3000 công tôn quân sĩ binh bùng nổ ra một luồng kinh thiên khí thế hướng về Viên Thiệu phương hướng đánh tới. Mà lúc này Viên Thiệu nhìn này giết tới 3000 công tôn quân, trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, thế nhưng là bị hắn cho rất nhanh che lấp đi. Viên Thiệu trong lòng rõ ràng, nếu là mình hoảng, vậy này trận chiến cũng không cần đánh, trực tiếp đầu hàng tính toán. Hơn nữa, nếu như là Công Tôn Toản, này Viên Thiệu nhất định hiện ở liền bắt đầu chuẩn bị lui lại, che lấp Công Tôn Tục, hắn Viên Thiệu còn không để vào mắt. Trong nháy mắt, Công Tôn Tục xuất lĩnh 3000 binh mã đã cùng hộ vệ Viên Thiệu 3000 binh lính chém giết cùng nhau. Tình hình trận chiến cực kỳ thảm thiết, đâu đâu cũng có máu tươi bắn tung tóe, tứ chi tàn đoạn. Viên Thiệu bên cạnh Điền Phong nhìn cái này nguy hiểm cực kỳ chiến trường, trong lòng không khỏi cả kinh, tiến lên đối với Viên Thiệu nói: "Chủ công, cái này Công Tôn Tục thế tới hung hăng, phong mang tất lộ, chủ công vẫn là đi đầu lùi lại, tạm lánh no phong mang tư thế." Viên Thiệu nghe vậy căm tức Điền Phong, rút ra Tư Triệu kiếm, lớn tiếng nói: "Đại trượng phu sống trên đời, có thể ở trước trận chém giết tranh đấu mà chết, có thể nào để ta bỏ lại binh sĩ một mình bảo mạng?" Nguyên Hạo, lời như vậy sau đó liền không nên nói nữa. "Chủ công." Điền Phong còn muốn tiếp tục khuyên, lại bị Viên Thiệu ánh mắt đem những người đến miệng một bên nói cũng bức cho trở lại, lập tức chỉ được cười khổ một tiếng. Mà Viên Thiệu dưới trướng binh sĩ cũng nghe đến vừa Viên Thiệu lời nói, nhìn thấy chủ công có thể cùng bọn họ đồng thời tại đây nguy hiểm bên trong chiến trường kề vai chiến đấu, Viên Thiệu quân sĩ binh sĩ mỗi người phấn đấu quên mình, đem Công Tôn Tục mạnh mẽ thế tiến công cho chống lại. Chương 146, Công Tôn bại trận. Công Tôn Tục sắc mặt nghiêm nghị nhìn này 3000 Viên Thiệu quân sĩ binh sĩ tổ chức ra phòng tuyến, không khỏi thở dài nói, cái này Viên Thiệu quả thực không phải thường nhân, lại có nhiều như vậy binh sĩ nguyên nhân vì hắn quên mình phục vụ. Một bên Lý Thành Lương đối với Công Tôn Tục nói, cái này Viên Thiệu có thể không dựa vào những Nam Viên thị thế lực an vị trên Bột Hải Thái thú vị trí, hiện ở lại cướp đoạt toàn bộ Ký Châu, kỳ năng lực tất nhiên là không thể khinh thường. Đáng tiếc, nếu là hôm nay có thể đem cái này Viên Thiệu chém ở nơi đây, vậy thì đồng thời vấn đề đều có thể giải quyết, Ký Châu cũng sẽ trực tiếp rơi vào trong tay chúng ta. Lý Thành Lương cười nói, thiếu tướng quân yên tâm, này Viên Thiệu coi như hôm nay bất tử, lấy hắn năng lực ngày sau cũng không thủ được Ký Châu. Ký Châu sớm muộn là chúng ta vật trong túi, cần gì gấp ở hôm nay hả? Công Tôn Tục nói, đúng là ta có chút si tâm vọng tưởng, này Viên Thiệu cũng là một đường chư hầu, như thế nào dễ dàng như vậy bị giết. Đang lúc này, Công Tôn Tục phía sau đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, trong nháy mắt gây nên Công Tôn Tục cùng Lý Thành Lương chú ý. Chỉ thấy tại đây nơi chiến trường hậu phương, một đội binh mã chính đang đuổi đến, người lãnh đạo chính là Tam Viên đại tướng, chính là Viên Thiệu dưới trướng Nhan Lương, Văn Sửu, Hàn Quỳnh ba người. Công Tôn Tục thấy ba người xuất lĩnh binh mã hướng về chiến trường chỗ vọt tới, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, xem ra hôm nay là không có cách nào giải quyết Viên Thiệu, bất quá nếu là Viên Thiệu có tốt như vậy giải quyết, hắn ở vốn là trong lịch sử cũng sẽ không đi chỗ đó bao lớn cơ nghiệp. Công Tôn Tục nhìn này bị Viên Sùng Hoán cùng Hàn Mánh hộ ở trung ương Viên Thiệu, trên mặt lộ ra một tia không cam lòng. Viên Thiệu, lần này trước hết buông tha ngươi, lần sau ngươi chắc chắn sẽ không có may mắn như vậy. Mắt thấy Nhan Lương, Văn Sửu, Hàn Quỳnh ba người xuất lĩnh binh mã sắp giết tới bên trong chiến trường lúc, Công Tôn Tục đột nhiên dưới lệnh lui lại. Bọn họ nhiệm vụ lần này chỉ là làm tướng Nhan Lương mọi người hấp dẫn đạo Viên Thiệu bên người đến, giảm bớt Công Tôn Toản áp lực, để Công Tôn Toản có thể nhanh chóng thoát thân, tuy nói cũng không có đem truy kích Công Tôn Toản Viên Thiệu quân tướng lĩnh toàn bộ hấp dẫn trở về, thế nhưng có thể đem Nhan Lương, Văn Sửu, Hàn Quỳnh Tam Viên Viên Thiệu dưới trướng võ lực giá trị tối cao chiến tướng cho cầm trở về chiến tích đã là rất không tệ. Là thời điểm thấy đỡ thì thôi, nếu là ở lòng tham vậy thì có ăn chút gì không mất. Dù cho là Công Tôn Tục dưới trướng có đông đảo trao giải, hắn cũng không có tự tin có thể tại đây tiền hậu giáp kích tình huống xuất binh lao ra, hiện ở cũng là tốt nhất lui lại thời cơ. Theo Công Tôn Tục ra lệnh một tiếng, chính đang chém giết lẫn nhau bên trong Công Tôn quân tướng sĩ dồn dập thoát khỏi đối thủ mình, hướng về bên cạnh lui lại. Phía trước là Viên Thiệu đã hộ vệ hắn 3000 binh mã, mặt sau là Nhan Lương, Văn Sửu, Hàn Quỳnh ba người xuất lĩnh binh mã. Hiện ở bất kể là con đường phía trước vẫn là đường lui cũng đã là đi không thông, nếu muốn an toàn lui lại, chỉ có từ hai bên đi mới là an toàn nhất. Cũng là mạo hiểm nhỏ nhất, không phải vậy một khi bị Viên Thiệu Quân cuốn lấy, vậy thì không phải là muốn đi liền có thể đi. Mà làm Nhan Lương, Văn Sửu, Hàn Quỳnh ba người xuất binh cùng Viên Thiệu hội hợp thời gian, Công Tôn Tục từ lâu xuất lĩnh dưới trướng trải qua một phen huyết chiến về sau chỉ còn lại hơn 2.000 binh mã rời đi nơi này chiến trường. Viên Thiệu nhìn xa như vậy qua hơn 2.000 Công Tôn quân, sắc mặt cực kỳ khó coi, này Công Tôn Tục xuất lĩnh binh mã ở hắn Viên Thiệu trước mặt đó là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hắn nhưng này Công Tôn Tục không có một chút xíu biện pháp, điều này làm cho hắn vô cùng căm tức. Một bên Viên Sùng Hoán nhìn Viên Thiệu vẻ mặt, tiến lên đối với Viên Thiệu nói nói, thúc phụ, chất nhi cầu xuất lĩnh một nhánh binh mã đi vào truy kích này Công Tôn Tục, bằng vào ta quân hiện ở binh lực, tuyệt đối có thể đánh bại hắn. Viên Thiệu bạch Viên Sùng Hoán liếc một chút, nói, ngươi làm sao đuổi, Công Tôn Toản kỵ binh là thiên hạ tốc độ nhanh nhất kỵ binh, ngươi đuổi theo sao? Coi như ngươi đuổi theo, hắn không cùng ngươi chính diện giao chiến, ẩn nút ngươi ngươi có thể bắt hắn làm sao bây giờ? Nắm bộ binh đối mặt kỵ binh tấn công. Ngươi là muốn đem ta thủ hạ đại quân cũng chôn vùi ở đây sao? Viên Sùng Hoán cả kinh, thúc phụ minh giám, hài nhi tuyệt không ý này, chỉ là này Công Tôn Tục vốn là Công Tôn Toản sắp xếp hậu quân, hôm nay vẫn đang tiến hành cực nhanh tiến tới tác chiến, dưới trướng binh sĩ cùng mã thất chắc là từ lâu hề vải không thể tả, chúng ta vẫn có thời cơ có thể đuổi theo, huống hồ, coi như đối mặt kỵ binh, này Công Tôn Toản dưới trướng tinh nhuệ nhất Bạch Mã Nghĩa Tổng cũng đã bị tiêu diệt ở khúc nghĩa tướng quân một tay huấn luyện được đến giành trước bên trong. Chỉ có mang tới giành trước, này kỵ binh lại có sợ gì? Nghe Viên Sùng Hoán nói, Viên Thiệu cũng là không khỏi có chút ý động, Viên Sùng Hoán ý tứ hắn rõ ràng, chỉ là trải qua thời gian dài bộ binh không phải kỵ binh đối thủ ý nghĩ vẫn thâm căn cố đế tồn tại ở Viên Thiệu trong đầu. Hắn nhưng là quên, liền ở trước đây không lâu, thiên hạ này tinh nhuệ nhất kỵ binh bên trong Bạch Mã Nghĩa Tổng cũng là bị tiêu diệt tại thân là bộ binh giành trước trong tay. Hơn nữa, nếu như có thể giải quyết Công Tôn Tục, vậy lần này chiến tranh cũng là một cái không sai kết cục. Cái này Công Tôn Tục dưới tay có thể thu nạp nhiều như vậy manh tướng, ngày sau nếu là trưởng thành, tuyệt đối là chính mình đại họa tâm phúc. Nếu như có thể ở đây đem hắn ách giết từ trong trứng nước, không chỉ có thể giải quyết một cái tương lai mình đại địch, còn có thể để Công Tôn Toản thương tâm một trận. Huống chi, coi như không thể giải quyết Công Tôn Tục, chính mình cũng không có cái gì tổn thất. Nghĩ tới đây, Viên Thiệu đối với Viên Sùng Hoán nói nói, vừa là như vậy, vậy ta liền mệnh ngươi thống soái 3.000 binh mã, mang tới Nhan Lương Hàn Mánh hai người, cùng với phía trước Trương Hợp Cao Lãm toàn bộ giúp ngươi một tay, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Nghe Viên Thiệu nói, Viên Sùng Hoán cảm nhận được một phần nặng trình trịch tín nhiệm cùng với một phần trọng đại áp lực. Viên Thiệu như thế tín nhiệm cho hắn, hắn nếu là không thể làm ra chút gì thành tích, không phải phụ lòng Viên Thiệu đối với hắn tín nhiệm sao? Viên Sùng Hoán trong hai mắt lóng lánh tên là hưng phấn quan mang, đối với Viên Thiệu nói, hài nhi nhất định sẽ không để cho phụ thân thất vọng. Nói xong Viên Sùng Hoán liền mang theo Nhan Lương Hàn Mánh hai người đã bọn họ bản bộ binh mã ở từ Viên Thiệu thủ hạ đốt lên một phần binh mã, tổng cộng 5.000 người khoảng chừng. Hướng về Công Tôn Tục lui lại phương hướng truy sát mà đi, mà Viên Thiệu bên người nhưng là Văn Sửu, Hàn Quỳnh hai người lưu lại. Viên Thiệu cũng nói Nhan Lương cùng Hàn Mánh có thể trợ hắn. Thế nhưng Nhan Lương là Viên Thiệu dưới tay lão nhân, cho nên đối với Nhan Lương Viên Sùng Hoán rất là kính trọng, không chút nào chuyên quyền độc đoán cảm giác, hơn nữa Nhan Lương cũng rõ ràng Viên Sùng Hoán năng lực, khó nói Viên Sùng Hoán như thế thức thời, Nhan Lương cũng lười tìm Viên Sùng Hoán phiền phức. Huống chi từ Viên Thiệu trong lời nói giữa các hàng có thể thấy được Viên Thiệu đối với chính hắn một tộc chất hết sức hài lòng, bởi vậy Nhan Lương cũng không trở thành cho mình cùng Viên Sùng Hoán trong lúc đó gây mâu thuẫn, không phải vậy cũng là đang cấp Viên Thiệu ngột ngạt. Mà dọc theo con đường này, Viên Sùng Hoán không chỉ có thành công để Hàn Mánh cùng Nhan Lương có thể nghe theo chính mình mệnh lệnh, tuy nói không có đến nói gì nghe nấy mức độ, thế nhưng cũng sẽ không xuất hiện kia cái gì Dương Thịnh Âm Suy tình huống. Về sau Viên Sùng Hoán đoàn người càng là ở trên đường hội hợp Trương Hợp cùng Cao Lãm hai chi binh mã, nhân số tăng cường đến 7.000 người, hướng về Công Tôn Tục rút đi phương hướng đánh tới. Mà lúc này Công Tôn Tục nhưng là trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt tình cảnh này, chỉ thấy ở vừa bọn họ cùng Công Tôn Toản chia lìa nơi không xa địa phương, Công Tôn Toản xuất lĩnh binh mã ở nơi nào chờ bọn họ. Công Tôn Toản thân ảnh cao lớn kia vào lúc này sắc mặt trời lặn thời điểm quang mang soi sáng bên dưới nhưng chẳng biết vì sao để Công Tôn Tục cảm thấy có chút bi thương. Có loại anh hùng mạt lộ cảm giác. Công Tôn Tục cưỡi ngựa đi tới Công Tôn Toản trước mặt, không rõ đối với Công Tôn Toản hỏi, phụ thân vì sao còn ở chỗ này, không phải nên đã sớm rút đi sao? Hồng tiên sinh, đây là chuyện ra sao? Hồng thưa chú nhưng là cười khổ một tiếng, đối với Công Tôn Tục nói, thiếu tướng quân, ta cũng khuyên qua tướng quân, nhưng là tướng quân một mực muốn ở chỗ này chờ thiếu tướng quân trở về. Thiếu tướng quân không đến, tướng quân liền không đi, ta cũng không thể biện pháp gì, cũng chỉ có thể bồi tướng quân cùng nhau chờ thiếu tướng quân. Nghe Hồng Thừa Chủ nói, Công Tôn Tục còn muốn nói điều gì, lại bị Công Tôn Toàn này vang dội thanh âm cắt đứt. Yên tâm, ta đã để Huyền Đức qua đại doanh chỗ để Phạm Đệ chỉ huy binh mã đến đây trợ giúp chúng ta, hơn nữa, tuy nhiên ta Công Tôn Toàn hôm nay bại ở này Viên Thiệu trong tay, thế nhưng ta Công Tôn Toàn cũng không phải cái gì mặc người bắt nạt hạng người, nếu ai cảm thấy ta Công Tôn Toàn hiện ở là Hổ Lạc Bình Dương, ai cũng có thể lên đến đánh một hồi, vậy ta liền sẽ để bọn họ biết rõ ta Công Tôn Toàn bằng cái gì có thể trấn thủ Bắc Cương nhiều năm như vậy. Nghe Công Tôn Toàn nói, Công Tôn Phạm liếc mắt nhìn Công Tôn Toàn phía sau chư tướng, quả nhiên không nhìn thấy Lưu Bị thân ảnh, liền ngay cả Quan Vũ cùng Trương Phi cũng không thấy, hẳn là bị Lưu Bị đồng thời mang đến hướng về Công Tôn Phạm cầu viện. Công Tôn Tục lúc này còn muốn nói gì, lại phát hiện Lăng Kính lên hai người trước mặt nói, tướng quân, thiếu tướng quân, không được, hậu phương phát hiện Viên Thiệu quân tung tích. Chương 147, Viên Sùng Hoán truy kích. Nghe Lăng Kính nói, Công Tôn Toàn cùng Công Tôn Tục tất cả giật mình. Đang rút lui thời điểm, Công Tôn Tục làm phòng bị truy binh, cũng vì mê hoặc Viên Thiệu, lui lại thời gian còn chuyên môn quấn một con đường. Nhưng là không nghĩ tới là Viên Thiệu quân lại nhanh như vậy liền đuổi theo, thật sự là có chút ngoài dự đoán mọi người. Lúc này cũng là Công Tôn Toàn kinh nghiệm xa trường, trầm giọng đối với Lăng Kính hỏi, này lãnh binh người là người phương nào, mang đến bao nhiêu binh mã, còn bao lâu hội đuổi tới nơi đây. Lăng Kính nói, này lãnh binh đại tướng cũng là phục kích tướng quân người kia, người này tên là Viên Sùng Hoán, là Viên Thiệu tộc chết, hơn nữa lần này không chỉ có Viên Sùng Hoán đến, còn có Viên Thiệu dưới trướng đại tướng Nhan Lương, Hàn Mãnh, Trương Hợp, Cao Lãng mọi người. Lấy Viên Thiệu quân tốc độ hành quân phòng trường, trở lại không tới nửa canh giờ bọn họ sẽ chạy tới nơi đây. Nhân số phòng trường có ít nhất 5.000 người hướng lên trên. Nửa canh giờ, Công Tôn Toàn cùng Công Tôn Tục cũng bắt đầu suy nghĩ lên cái này trong lúc nhất thời. Công Tôn Tục đối với Công Tôn Toàn nói, phụ thân, thừa dịp cái này Viên Sùng Hoán vẫn không có tới chỗ này, chúng ta vẫn là mau chóng rút đi đi. Công Tôn Toàn nói, một cái nho nhỏ Viên Sùng Hoán có thể làm khó dễ được ta. Tục nhi ngươi không cần quá mức lo lắng, hơn nữa Huyền Đức đã hướng đi Phạm Đệ cầu viện, nói vậy nếu không bao lâu nguyên bản sẽ đi tới, đến thời điểm ta ngược lại muốn xem cái này Viên Sùng Hoán có thể hay không từ tay ta dưới đáy thoát được tánh mạng. Phụ thân, Công Tôn Tục còn muốn tiếp tục khuyên, lại bị Công Tôn Toàn cắt đứt. Truyền cho ta mệnh lệnh, toàn quân đình chỉ nghỉ ngơi, chuẩn bị tác chiến. Mắt thấy Công Tôn Toàn cũng đã đem mệnh lệnh cho truyền đạt, Công Tôn Tục biết mình nói là đã không có tác dụng gì, chỉ được dặn dò chính mình dưới trướng binh mã nghe theo Công Tôn Toàn điều hành, chuẩn bị tác chiến. Mà liên ở Công Tôn quân bày ra trận hình không lâu về sau, Viên Sùng Hoán đã xuất lĩnh đại quân giết tới Công Tôn quân chính phía trước. Viên Sùng Hoán nhìn này bày ra trận hình chuẩn bị nên chiến Công Tôn quân cùng với này ở đại quân trước Công Tôn Toàn, mặt lộ vẻ đại hỉ, vốn là chỉ muốn đuổi tới Công Tôn Tục, không nghĩ tới Công Tôn Toàn hiện ở lại còn ở chỗ này, đây là ông trời phải cho hắn một phần công lao nha. Chỉ thấy Viên Sùng Hoán cầm trong tay bội kiếm nhắm thẳng vào phía trước, lớn tiếng nói, Công Tôn Toàn liền tại phía trước, giết Công Tôn Toàn người, chủ công tất có trọng thưởng, các tướng sĩ, theo ta giết. Viên Sùng Hoán ra lệnh một tiếng, chính mình trước tiên thúc ngựa mà ra, thẳng hướng về Công Tôn Toàn phương hướng đánh tới. Mà Công Tôn Toàn nghe được Viên Sùng Hoán nói, như là nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng, cười to mấy tiếng, nói, chỉ là một cái tóc vàng tiểu nhi cũng muốn lấy ta Công Tôn Toàn trên gáy đầu người. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta liền để ngươi nhìn ta một chút Công Tôn Toàn thực lực. Nói xong Công Tôn Toàn liền chỉ huy dưới trướng binh sĩ cũng giết hướng về Viên Sùng Hoán. Trong chớp mắt, hai chi đại quân liền lại đụng vào nhau, tiếng la giết vang vọng sân dã. Lần này, Công Tôn Toàn đi đầu trùng ở đội ngũ phía trước nhất, một cây trường sóc khoảng trường vung dậy, ở trong loạn quân không ai cả nổi. Đương nhiên, Công Tôn Toàn có thể như thế ở Viên Thiệu trong quân tùy ý giết hại nguyên nhân là Viên Thiệu dưới trướng mấy cái viên đại tướng cũng đã bị Công Tôn quân bên này đại tướng cho dây dưa kéo lại, mà còn lại người nhưng không có một cái nào là Công Tôn Toàn đối thủ. Lần này Viên Sùng Hoán tổng cộng mang đến Nhan Lương, Hàn Mãnh, Trương Hợp, Cao Lãm 4 viên đại tướng, đội hình không yếu, nhưng là Công Tôn Toàn bên này nhất lưu mức độ trở lên đem người mấy nhưng là Công Tôn Toàn, Đan Hùng Tín, La Thành, Điển Vi, Lý Thành Lương, Hàn Tôn Bảo, Trương Hàm, Địch Thanh, Tả Thiên Thành, Triệu Vân, có tới 10 tên có nhất lưu chiến tướng trở lên trình độ võ tướng. Đối mặt cường đại như vậy đội hình, Viên Sùng Hoán cũng không có cái gì quá dễ làm pháp, ở Nhan Lương đối đầu Triệu Vân, La Thành, Trương Hợp chiến đấu Địch Thanh, Cao Lãm chiến đấu Tả Thiên Thành, Hàn Mãnh nhưng là chăn đơn Hùng Tín cùng Hàn Tồn Bảo vây công về sau, Viên Sùng Hoán chỉ được là tổ chức binh sĩ đến ngăn cản Công Tôn Toàn mọi người cường đại thế tiến công. Trong loạn quân, Công Tôn Toàn tay cầm trường sóc, cưới lấy phi tuyết câu, một người một ngựa ở Viên Thiệu trong quân tùy ý giết hại. Viên Sùng Hoán nhìn thấy Công Tôn Toản như vậy giết hại, vốn muốn qua ngăn cản Công Tôn Toản, nhưng là vừa sợ Viên Thiệu Quân mất đi chính mình chỉ huy sẽ bị Công Tôn Toản xuất binh nhất cổ tác khí phá tan phòng tuyến dẫn đến đại bại, vì lẽ đó Viên Sùng Hoán vẫn không có cái gì quá dễ làm pháp, chỉ được là chỉ vung chính mình mang đến một phần tinh nhuệ sĩ tốt dùng người mấy ưu thế qua ngăn trở Công Tôn Toản mọi người. Con kiến nhiều còn có thể cắn chết như đây, ngươi Công Tôn Toản cũng không phải Tây Sở Ba Vương, ngươi cho rằng bằng ngươi một người liền có thể đánh tan ta sao? Ta muốn để ngươi nhìn, phía trên chiến trường này không phải chỉ có một phen dũng vũ là được rồi. Mắt thấy Công Tôn Toản liền muốn giết tới trước mặt mình, Viên Sùng Hoán nhưng là không chút biến sắc, cầm trong tay bội kiếm vung lên, nhất thời lại có hơn 10 người viên quân binh sĩ nhào tới Công Tôn Toản trước mặt ngăn cản Công Tôn Toản. Ở Công Tôn Toản đem cái này hơn 10 người viên Thiệu quân sĩ binh sĩ chém giết về sau, Viên Sùng Hoán lại chỉ huy một ít binh sĩ đến ngăn cản Công Tôn Toản. Cứ như vậy, Viên Sùng Hoán đem Công Tôn Toản thế tiến công cho thành công ngăn chặn lại. Mà Công Tôn Toản ở đánh lâu không xong về sau, chỉ được lui về lại lần nữa tổ chức một làn sóng tiến công. Nhưng lại như vậy thế tiến công nhưng mỗi lần cũng bị Viên Sùng Hoán ngăn cản hạ xuống, mấy lần công kích đều là tay trắng trở về Công Tôn Toản trở nên nổi giận đứng lên, mỗi một lần xung phong vị trí đều muốn so với một lần trước càng thâm nhập trận địa địch. Mà nhìn thấy Công Tôn Toản như vậy vị trí, Viên Sùng Hoán nhưng là đang không có bị người chú ý thời gian lộ ra một nụ cười. Sớm ở Công Tôn Toản đợt thứ nhất thế tiến công không có kết quả thối lui về sau, Nhan Lương, Trương Hợp, Cao Lãm, Hàn Mạnh bốn người dồn dập thoát khỏi đối thủ mình, đi tới Viên Sùng Hoán bên người. Ở bên trong chiến trường này, bọn họ cùng địch tướng đánh tiếp nữa cũng sẽ không có kết quả gì, đánh bại dễ dàng, chém giết khó, bắt sống càng khó. Cùng với để Nhan Lương mọi người tại cùng Công Tôn Quân Võ đem tranh đấu bên dưới bị dây dưa kéo lại, còn không bằng để bọn hắn xuất lĩnh binh sĩ chém giết ở tuyến đầu tiên, nâng lên sĩ khí, chống lại Công Tôn Quân thế tiến công. Dù sao Viên Sùng Hoán bên này vũ lực nhất lưu mức độ trở lên chỉ có 5 người, mà Công Tôn Toản bên kia có chừng 10 người, coi như Công Tôn Toản lấy ra 7, 8 người đến dây dưa kéo lại Viên Sùng Hoán bên này mạnh tướng, còn lại cũng có được 2, 3 người có thể ở tuyến đầu tiên xuất lĩnh binh sĩ tiến hành tác chiến. Mà trên chiến trường có như thế một tên vũ lực siêu tuyệt chiến tướng xuất lĩnh binh sĩ tiến hành xung phong, đây chính là có thể tăng lên rất nhiều binh sĩ sĩ khí, tăng cường binh sĩ chiến đấu lực. Bởi vậy, cùng với để Công Tôn Toản phái người đem bên mình chiến tướng toàn bộ dây dưa kéo lại, còn không bằng để hai bên cao đoan chiến lực toàn bộ từ A tuyến đầu tiên xuất lĩnh binh sĩ tiến hành tác chiến một lần đến thu nhỏ lại hai bên trong lúc đó thực lực chênh lệch. Mà làm như vậy về sau, hiệu quả rất rõ ràng, Công Tôn Toản mỗi một lần tổ chức ra kết quả trùng quy bị ngăn cản đỡ được, hơn nữa Công Tôn quân sĩ binh sĩ chiến đấu lực đã sắp cũng bị Viên Sùng Hoán chỉ huy viên quân binh sĩ chiến đấu lực cho bắt kịp. Tổng thể tới nói, song phương hiện ở là đánh cho cùng hắn tương đương, khó phân thắng bại. Tuy nói Công Tôn Quân thoáng chiếm một ít thượng phong, thế nhưng muốn chỉ dựa vào cái này một chút ưu thế liền đánh bại Viên Sùng Hoán xuất lĩnh Viên Thiệu quân đó cũng là không thế nào hiện thực. Chiến trường đánh thành như vậy, trên sân nóng lòng nhất không thể nghi ngờ liền là Công Tôn Toản, mắt thấy rõ ràng bên mình muốn chiếm thượng phong, nhưng là cũng là không cách nào đánh bại đối thủ, chính mình mỗi một lần tiến công cũng bị cái kia Viên Sùng Hoán ngăn cản hạ xuống. Những chuyện này tích lũy cùng nhau để Công Tôn Toản lửa giận trong lòng càng dồi dào đứng lên, hiện ở Công Tôn Toản cả người tỏa ra một loại người sống rất gần cảm giác, để tụ tập ở Công Tôn Toản bên cạnh một đám tướng lãnh cảm giác ngột ngạt. Công Tôn Toản nhìn còn đang ra sức chém giết bên trong hai quân binh sĩ, trên mặt né qua một tia quyết ý. Mà lúc này tụ tập từ A Công Tôn Toản bên cạnh một đám tướng lãnh bên thai cũng đều vang lên Công Tôn Toản này vang dội thanh âm. Chờ một chút, ở tổ chức một làn sóng tiến công, Tục Nhi, ngươi phụ trách chỉ huy đại quân, Triệu Vân, Đan Hùng Tín, La Thành, Địch Thanh, mấy người các ngươi theo ta xông lên trận. Lần này, ta nhất định phải đem cái này Viên Sùng Hoán đánh gục. Cảm nhận được Công Tôn Toản trong lời nói giữa các hàng để lộ ra luồng khí thế kia, lúc này Công Tôn Quân chúng tướng bao quát Công Tôn Tục trong lòng cũng dâng lên một luồng tự tin, phảng phất lần này xung phong về sau liền có thể kết thúc cuộc chiến đấu này, đem Viên Sùng Hoán mọi người đẩy lùi một dạng. Công Tôn Toản lúc này tay cầm trường sóc, nhẹ nhàng xoa xoa cái này ngồi xuống phi tuyết câu tông lông, chờ một lúc, Công Tôn Toản đem trường sóc xoay ngang, cả người dường như mũi tên rời cung đồng dạng bay ra ngoài. Chỉ ở trong không khí để lại một câu nói. Theo ta giết. Ở Công Tôn Toản đi đầu phía dưới, Địch Thanh, La Thành, Triệu Vân, Đan Hùng Tín bốn người hẹp theo Công Tôn Toản lao ra, chăm chú theo ở Công Tôn Toản phía sau. Mà Công Tôn Tục mấy người cũng là hô to vung vẩy binh khí xuất lĩnh binh sĩ hướng về Viên Thiệu quân khởi xướng lại một lần tiến công. Chương 148, Công Tôn Toản chi thương. Chỉ thấy Công Tôn Toản đối với Viên Thiệu quân khởi xướng càng mãnh liệt hơn thế tiến công. Một người một giáo liền đem Viên Sùng Hoán bày xuống phòng tuyến cho hầu như toàn bộ vỡ ra tới. Nhưng Viên Sùng Hoán cũng không phải cái gì hạng dễ nhằn, ở Công Tôn Toản sẽ phải tê liệt hắn bày xuống phòng tuyến thời gian, lại có mấy đội binh sĩ chạy tới Công Tôn Toản trước mặt đem phòng tuyến ngăn chặn. Nếu là trước, Công Tôn Toản có lẽ sẽ đang đột phá vô vọng dưới tình huống liền như vậy thối lui, thế nhưng lần này, Công Tôn Toản rõ ràng làm ra cùng dĩ vãng không giống lựa chọn. Chỉ thấy Công Tôn Toản hét lớn một tiếng, tỏa ra một luồng kinh người khí thế, như trong núi mãnh hổ trở về. Mà nhưng vào lúc này, Công Tôn Toản phía sau Đan Hùng Tín, Địch Thanh, La Thành, Triệu Vân bốn tướng cũng chạy tới Công Tôn Toản bên người. Sau đó bốn tướng từng người vung vẩy binh khí trong tay, cứ thế mà đem Công Tôn Toản quanh thân Viên Thiệu quân sĩ binh sĩ cho thanh không. Không sai, cũng là thanh không, theo bốn tướng phát huy, Công Tôn Toản quanh thân Viên Thiệu quân sĩ binh sĩ cái này tiếp theo cái kia ngã xuống, chỉ chốc lát sau, Công Tôn Toản các loại năm người bên người liền đã không có bất kỳ một tên đứng Viên Thiệu quân sĩ binh sĩ. Mà thấy cảnh này Viên Sùng Hoán nhưng là sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn vạn vạn không nghĩ đến sẽ phát sinh tình huống như vậy, phải nghĩ biện pháp ngăn chặn lại năm người này thế tiến công, không phải vậy, nếu để cho bọn họ đem tổ chức mình đứng lên phòng tuyến cho đánh xuyên qua, này lấy mấy người này thể hiện ra đến thực lực, mình có thể chuẩn bị chạy trốn, một trận cũng sẽ không cần đánh. Cho nên, ở Viên Sùng Hoán chỉ huy điều động phía dưới, nhiều đội Viên Thiệu quân sĩ binh sĩ bắt đầu hướng về này Công Tôn Toản mọi người nơi ở phóng đi. Công Tôn Toản mọi người tuy nói võ nghệ siêu tuyệt, thế nhưng giết người cũng là cần thời gian, mà đại lượng Viên Thiệu quân sĩ binh sĩ tràn vào để bọn hắn căn bản không cách nào lại trong thời gian ngắn đem những này Viên Thiệu quân sĩ binh sĩ toàn bộ giải quyết đi. Đối diện với mấy cái này Viên Thiệu quân sĩ binh sĩ dũng mãnh không sợ chết tiến công, cho dù là mạnh như La Thành, Triệu Vân mấy người cũng lòng sinh kính nghệ, này Viên Thiệu không hổ là nhất phương chư hầu, dưới trướng lại có như vậy tinh nhuệ cùng với có cực cường chiến đấu ý chí binh sĩ. Bất quá, tuy nói kính nghệ, thế nhưng Triệu Vân, La Thành mọi người động tác trên tay nhưng là không chút nào đình chỉ ý tứ, một cái chiến sĩ tốt nhất quy tụ cũng là chết trận xa trường, như vậy mới là một cái chiến sĩ lớn nhất vinh dự tử vong phương thức. Viên Sùng Hoán đối mặt Công Tôn Toản xuất lĩnh Triệu Vân mọi người phát động này cường đại thế tiến công, tâm biết do chỉ dựa vào mượn chính mình dưới trướng những này binh sĩ chỉ sợ là không cách nào ngăn cản mấy người này thế tiến công, bất đắc dĩ Viên Sùng Hoán chỉ được chỉ huy binh sĩ lùi về sau, đem chiến tuyến kéo về phía sau ý đồ dùng như vậy phương pháp đến ngăn trở Công Tôn Toản mọi người thế tiến công. Trước Công Tôn Toản xuất lĩnh chúng tướng phát khởi thế công đã sớm đem Viên Sùng Hoán tổ chức ra phòng tuyến là đánh cho tràn ngập nguy cơ. Nếu là lần này Công Tôn Toản ở gặp phải Viên Sùng Hoán cường lực cản trở về sau liền như vậy thối lui, này Viên Thiệu quân phòng ngự hay là còn có thể kiên trì. Đáng tiếc là, hiện ở Công Tôn Toản có chút bị lửa giận choáng váng đầu óc, một luồng sức lực muốn đánh xuyên qua Viên Sùng Hoán đại quân. Mà lúc này Viên Thiệu quân đã cách tan vỡ không xa, nếu để cho Công Tôn Toản xuất binh đem phòng tuyến đánh xuyên qua, này cho dù là Viên Thiệu quân có ở ngoan cường chiến đấu ý chí, cũng chạy không thoát một người lính bại xuống sân. Vì lẽ đó, Viên Sùng Hoán tuy nói rất không muốn buông tha như vậy một cái cơ hội tốt, thế nhưng lúc này tình hình đã không cho phép Viên Sùng Hoán do dự nữa. Viên Sùng Hoán thấy bội kiếm xoay ngang, lớn tiếng nói, rút lui. Mà Viên Sùng Hoán ra lệnh một tiếng về sau, Nhan Lương, Hàn Mãnh, Trương Hợp, Cao Lạm bốn người dồn dập đứng ở đại quân trước, xuất lĩnh bộ phận binh sĩ cùng Công Tôn quân sĩ binh sĩ tiến hành tác chiến, vì là Viên Sùng Hoán chỉ huy binh sĩ rút đi tranh thủ thời gian. Mà lúc này Công Tôn Toản mọi người thế tiến công đã là bị Nhan Lương mọi người cho ngăn cản lại đến, tuy nói Công Tôn Toản mấy người thực lực không yếu, thế nhưng Nhan Lương bốn người đang liều mạng dưới tình huống vẫn là đem Công Tôn Toản mọi người chặn lại. Sau đó, ở đại bộ phận Viên Thiệu quân sĩ binh sĩ ở Viên Sùng Hoán xuất lĩnh bên dưới lui ra chiến trường đứa bé về sau, Nhan Lương, Hàn Mãnh, Trương Hợp, Cao Lạm bốn người mới bắt đầu chậm rãi lui lại, hơn nữa cho dù là bắt đầu lui lại cũng đều là cẩn thận phòng bị, không cho Công Tôn Toản một chút xíu đánh bất ngờ thời cơ. Mắt thấy Nhan Lương mọi người xuất binh lui ra chiến trường, Công Tôn Tục bọn người là thở ra một hơi, lần này đem Viên Sùng Hoán mọi người đánh đuổi, này trận đấu Công Tôn Toản một phương tuy nói thua, thế nhưng cũng không có thua quá thảm, hiện ở chỉ cần trở lại hội hợp Công Tôn Phạm cùng với này trong đại doanh 10.000 đại quân, không hẳn không thể sẽ cùng Viên Thiệu nhất chiến. Nhưng là, người nào cũng không có thấy Công Tôn Toản trong mắt lập lòe hỏa quang, đó là một loại tên là phẫn nộ, đủ để đem một người lý trí cho thiêu hủy đi hỏa diễm. Lần này Công Tôn Toản chịu đựng đả kích thật sự là hơi lớn, đầu tiên là ở giới kiểu bị Văn Sửu giết lùi, nếu không có Triệu Vân ngang trời giết ra, Công Tôn Toản hiện ở đã sớm hài cốt đã lạnh, về sau đang cùng Viên Thiệu tiến hành chính diện giao chiến thời điểm, dưới trướng tinh nhuệ nhất Bạch Mã Nghĩa toàn bị Khúc Nghĩa dùng 800 giành trước cho diệt sạch, sau đó, ở giới kiểu bị Nhan Lương giết bại, tuy nói sau cùng lại Lưu Bị cùng với La Thành mang đến viện quân trợ giúp bên dưới đem Nhan Lương giết lùi. Vốn là như vậy Viên Thiệu sẽ thảm bại ở Công Tôn Toản trong tay. Công Tôn Toản là có thể thừa cơ cướp đoạt Ký Châu, nhưng là ngoài ý muốn là Viên Thiệu lại mai phục Công Tôn Toản một lần, đem Công Tôn Toản cho mạnh mẽ đánh bại một lần, về sau nếu không Công Tôn Tục đúng lúc chạy tới, Công Tôn Toản có thể sẽ ở Viên Thiệu dưới sự đuổi giết chết tại đây bản Hà Chi Bờ. Hiện ở, tuy nói đem Viên Sùng Hoán cho đẩy lùi, thế nhưng Viên Sùng Hoán nhưng là không có một chút nào thường cân động cốt, điều này hiển nhiên không phù hợp Công Tôn Toản tâm lý mong muốn. Vì lẽ đó, làm Công Tôn Tục mọi người đang suy tư thế nào lui lại thời điểm, Công Tôn Toản trong đầu nghĩ đến nhưng là một loại khác phương thức, một loại ở Công Tôn Toản xem ra đủ để đem Viên Thiệu cho triệt để phá tan phương thức. Công Tôn Toản đem Trường Sóc nằm ngang ở Phi Tuyết Câu bên trên, một đôi mắt hổ chậm rãi từ chính mình dưới trướng rất nhiều tướng lãnh bên trên đảo qua. Sau đó lấy một luồng cực kỳ vang dội thanh âm nói, phân phó, sở hữu binh sĩ lập tức ném mất bọc hành lý, theo ta quần áo nhẹ hành quân, truy kích Viên Sùng Hoán. Công Tôn Toản vừa dứt lời, Công Tôn Tục liền hiện ra vẻ không hiểu, phụ thân, bây giờ cái này Viên Sùng Hoán đã bị quân ta đẩy lùi, hiện ở chúng ta chỉ cần cùng Phạm Thúc Phụ hội hợp, liền có thể tập hợp lại cùng Viên Thiệu tái chiến một hồi, vì sao còn muốn đi truy kích này Viên Sùng Hoán. Công Tôn Toản lớn tiếng nói, thế nhưng hiện ở chỉ cần chúng ta nhất cổ tác khí, liền có thể đánh tan Viên Sùng Hoán, đến thời điểm ta ngược lại muốn xem thiếu binh thiếu tướng Viên Thiệu lấy cái gì đến cùng ta đấu. Nhìn thấy Công Tôn Toản vẻ mặt, Công Tôn Tục trong lòng chính mình khuyên tiếp nữa cũng sẽ không có kết quả gì, chỉ được dựa theo Công Tôn Toản mệnh lệnh phân phó, về sau theo Công Tôn Toản hướng về Viên Sùng Hoán truy kích mà đi. Ở Khinh Trang thượng trận về sau, Công Tôn Toản rất nhanh sẽ xuất lĩnh mấy ngàn Công Tôn quân sĩ binh sĩ đuổi theo Viên Sùng Hoán mọi người. Ở xa xa mà nhìn thấy Viên Sùng Hoán mọi người tung tích về sau, Công Tôn Toản lập tức vung giáo lớn tiếng nói, Viên Sùng Hoán, đừng vội đào tẩu, đứng lại cho ta mệnh đến. Làm Công Tôn Toản thanh âm truyền tới chính đang rút lui Viên Thiệu quân sĩ binh sĩ trong thai thời gian, nhất thời gây nên rối loạn tương bừng, để Viên Sùng Hoán trong khoảng thời gian ngắn luống cuống tay chân, căn bản không cách nào tiến hành hữu hiệu chỉ huy. Mà Tử A nhìn thấy Công Tôn Toản hướng mình phương hướng giết tới về sau, Viên Sùng Hoán chỉ được tạm thời đình chỉ đối với dưới trướng binh sĩ chỉ huy điều hành ngược lại tạm thời tránh né Công Tôn Toản công kích. Mà Công Tôn Toản nhìn thấy Viên Sùng Hoán chuẩn bị chạy trốn lúc, trong lòng giận dữ, nếu không có cái này Viên Sùng Hoán, Viên Thiệu đã sớm bại ở trong tay mình, chính mình rơi xuống hiện tại hạ trận đều là bái cái này Viên Sùng Hoán ban tặng. Nghĩ tới đây, Công Tôn Toản thúc ngựa nắm giáo hướng về trong chạy trốn Viên Sùng Hoán đánh tới, nhưng là hắn không có chú ý tới là hắn đã cùng chính mình dưới trướng đại quân tách rời. Mà Công Tôn Tục nhìn thấy Công Tôn Toản một thân một mình đuổi bắt Viên Sùng Hoán thời gian, lòng sinh một luồng không ổn cảm giác, mang theo Điển Vi, La Thành, Triệu Vân các loại mãnh tướng liền hướng Công Tôn Toản truy đuổi mà đi. Liên ở Công Tôn Toản truy kích Viên Sùng Hoán lướt qua một cái sườn núi thời gian, Công Tôn Toản đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một nhánh binh mã, thanh thế cuồn cuộn, người cầm đầu tay cầm ô kim thương, cưới một con hắc vân thú, một thân ô du đối khảm giáp, chính là Viên Thiệu dưới trướng đại tướng Văn Sửu. Lúc này Văn Sửu nhìn thấy một thân một mình Công Tôn Toản, đầu tiên là sững sờ, về sau mừng rỡ trong lòng, cao giọng nói, Công Tôn Toản chạy đi đâu? Cưới ngựa lượn thương liền đến đâm Công Tôn Toản. Công Tôn Toản cũng hoàn toàn không thể dự liệu được Văn Sửu hội xuất hiện ở đây, một cái ngây người bên dưới bị Văn Sửu gần người, sau đó Công Tôn Toản chỉ nhìn thấy một cây trường thương màu đen đâm vào chính mình vị trí trái tim, về sau chính mình cảm nhận được trong nháy mắt cự đại thống khổ, lại về sau Công Tôn Toản liền đã hoàn toàn mất đi chính mình ý thức. Đệ nhất chư hầu Công Tôn Toản. Thương. Chương 149, Công Tôn Tục tự trách. Làm Công Tôn Tục chuyển qua một cái sườn núi thời gian, hắn nhìn thấy là Công Tôn Toản bị Văn Sửu dùng ấu kim thương xuyên thủng trái tim, sau đó cả người nhận được này cự đại trùng kích lực ảnh hưởng bị Văn Sửu nhất thương từ Phi Tuyết Câu trên đâm. Khi thấy Công Tôn Toản thi thể ngã trên mặt đất thời gian, Công Tôn Tục phảng phất xuyên thấu qua này mặt đất quần quận huyên náo nhìn thấy Công Tôn Toản trên mặt không cam lòng cùng khó có thể tin vẻ mặt. Phụ thân. Nhìn này nằm trên đất không nhúc nhích Công Tôn Toản, Công Tôn Tục cả người cũng không tốt, hắn hiện tại lý trí đã bị điên cuồng nuốt chửng lấy. Văn Sửu nhìn thấy chính mình nhất thương liền đem Công Tôn Toản cho đâm chết, trên mặt cũng là có không thể tin được vẻ mặt, hắn không nghĩ tới Công Tôn Toản thế mà lại chết như vậy ở trong tay mình. Phải biết, lần trước cùng Công Tôn Toản giao chiến, chính mình tuy nói đánh bại Công Tôn Toản, cũng có nắm chắc giết chết Công Tôn Toản, nhưng là Công Tôn Toản cũng có thể ở thủ hạ mình chống đỡ mấy hiệp, nhưng là không nghĩ tới lần này Công Tôn Toản lại cứ như vậy chết ở trong tay mình. Bất quá sau đó Văn Sửu cũng là một trận đại hỉ. Mặc kệ Công Tôn Toản vì sao lại khinh địch như vậy bị chính mình chém giết, hay là hắn bất cẩn, thế nhưng phía trên chiến trường có thể không có cái gì lại tới một lần nữa thuyết pháp, chết chính là cái chết, có thể không có linh đan gì rượu dược có thể khởi tử hồi sinh. Văn Sửu nhìn thấy Công Tôn Toản thi thể hiện ở liền ở chính mình cách đó không xa, trong lòng một trận hỏa nhiệt, nếu như có thể đem Công Tôn Toản thi thể cho cướp đến tay, đó cũng là một cái đại công, tuy nói chính mình chém giết Công Tôn Toản đã là một cái công lớn, thế nhưng là một tên võ tướng. người nào lại hội ghét bỏ chính mình công lao nhiều đây. Văn Sửu lúc này không do dự nữa, giơ cao ô kim thương liền hướng Công Tôn Toản thi thể mà đi, muốn đem Công Tôn Toản thi thể cho mang về. Mà liền ở Văn Sửu vừa đến Công Tôn Toản bên cạnh thi thể chuẩn bị tay thời gian, khóe mắt liếc qua đột nhiên ngắm đạo một đạo thân ảnh màu trắng hướng mình đụng vào, bởi tốc độ quá nhanh, Văn Sửu trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa không rõ cái này thân ảnh màu trắng là Công Tôn Toản dưới trướng này một thành viên đại tướng. Chỉ có thể ngờ ngợ nhận ra cái này viên võ tướng trang phục là trên người mặc ngân giáp, bạch bào, bạch mã, khiến một cái ngân sắc trường binh khí, hơn nữa tựa hồ tướng mạo cũng rất lợi hại anh tuấn. Bất quá tuy nói không biết rõ cái này thân ảnh màu trắng là ai, thế nhưng Văn Sửu nhưng là không dám có chút nào lòng coi thường. Công Tôn Toản dưới trướng làm ngân giáp bạch bào trang phục còn cưới một thất bạch mã đỉnh phong võ tướng thì có Triệu Vân cùng La Thành hai người này cũng đều là đại soái ca. Mà hai người này mỗi một người thực lực cũng không yếu, đặc biệt là này Triệu Vân, chính mình một người đối đầu phòng trừng cũng sẽ không là đối thủ. Văn Sửu đem ố kim thương hướng về vậy đến phạm thân ảnh màu trắng trên ném tới, ý đồ lấy một thương này ngăn trở người này thế tiến công. Nay thân ảnh màu trắng cũng không cam chịu yếu thế, cầm trong tay ngân sắc trường binh khí liền hướng Văn Sửu ô kim thương bên trên chạm qua. Sau đó ở Văn Sửu kinh ngạc trong ánh mắt, này đạo thân ảnh màu trắng lại bị Văn Sửu cho nhất thương đập bay. Không sai, cũng là đập bay, bóng người kia một cùng Văn Sửu ô kim thương chạm bay, người này liền bay về đằng sau qua. Cái này đột nhiên một màn để Văn Sửu cũng có chút khó có thể tin cảm giác. Bất quá sau đó Văn Sửu liền nhìn rõ ràng này thân ảnh màu trắng dáng dấp, trong mắt càng là dấy lên một luồng hỏa nhiệt. Công Tôn Tục, nạp mạng đi. Sau đó liền không nữa quản Công Tôn Toản thi thể ở phương nào, có thể hay không bị Công Tôn quân tướng sĩ cướp giật mà đi, người này lại như Công Tôn Tục phóng đi. Chỉ có lại đem Công Tôn Tục cho chém giết, Công Tôn quân liền thật là không có có người thừa kế, trong loạn thế này xuống sân cũng là chỉ có thể bị Kỳ Hán Chư Hầu đem thế lực cho phân chia hết. Huống hồ Công Tôn Toản đã chết, cướp được hắn thi thể cố nhiên có thể dạy hoa trên gấm, thế nhưng không giành được cũng không có cái gì tổn thất. Vì lẽ đó Văn Sửu căn bản là không chút do dự liền đem mục tiêu khóa chặt ở Công Tôn Tục trên thân. Liên ở Văn Sửu một mặt cười gần đem ố kim thương hướng về Công Tôn Tục trái tim yếu điểm chỗ đưa đi thời gian, một cây ngân thương ngăn trở Văn Sửu ố kim thương. Sau đó Văn Sửu nhìn thấy cũng là Triệu Vân Na anh tuấn mặt đẹp trai, bất quá lúc này để Văn Sửu tập trung tinh thần nhưng là chính mình sau đầu truyền đến này một trận gió lạnh, thổi đến chính mình là tâm thần lạnh lẽo. Văn Sửu đem ố kim thương sau này đưa tới, thoát khỏi cùng Triệu Vân Long đảm lượng ngân thương dây dưa, sau đó càng đem toàn bộ thân hình nằm sấp ở trên chiến mã, tránh thoát La Thành này dùng ngũ câu thần phi lượng ngân thương khởi xướng đoạt mệnh công kích. Về sau, đối mặt hai tên vũ lực không kém chút nào với mình võ tướng, Văn Sửu không dám có chút nào làm lỡ, chăm chú lôi kéo dưới trướng Hắc Vân thú dây cương liền hướng hậu phương chính mình đại quân chỗ bỏ chạy. Lúc này đã ở Văn Sửu mang đến Viên Thiệu quân quân trận bên trong, Viên Sùng Hoán nhìn thấy Văn Sửu nhất thương đem Công Tôn Toản đâm ở dưới ngựa, mừng rỡ trong lòng, giơ lên cao bội kiếm lớn tiếng nói, Công Tôn Toản đã chết, chúng tướng sĩ theo ta giết. Lúc này Viên Thiệu quân tướng sĩ cũng nhìn thấy Công Tôn Toản bị Văn Sửu giết chết tình cảnh đó, mỗi người sĩ khí dâng cao, lớn tiếng gào thét hướng về Công Tôn Tục mọi người đánh tới. Lúc này, nhìn thấy Công Tôn Toản cùng Công Tôn Tục trước sau rời đi, Công Tôn quân một đám tướng lãnh cũng chạy tới nơi đây. Nhìn thấy Công Tôn Toản ngã trên mặt đất sinh tử không biết rõ, lại nghe được Viên Sùng Hoán thanh âm, nhất thời lòng sinh không ổn cảm giác. Mỗi người phấn đấu quên mình hướng về Công Tôn Toản thi thể chỗ xông lên, cho dù là đối mặt mấy ngàn Viên Thiệu quân cũng là không hề sợ hãi. Mà lúc này Văn Sửu nhìn thấy có mấy ngàn Viên Thiệu quân sĩ binh sĩ đồng thời chạy tới, cũng sẽ không lại e ngại cái gì. Ngươi Triệu Vân cùng La Thành là mạnh, thế nhưng rơi vào đại quân tầng tầng trong vòng vây cũng bất quá chỉ là một chữ chết. Ta ngược lại muốn xem các ngươi hiện ở dám lên hay không tới. Bất quá ra ngoài Văn Sửu dự liệu là Triệu Vân mọi người đối mặt này mấy ngàn Viên Thiệu đại quân vẫn là vọt tới lên, đem Công Tôn Toản thi thể trùng Viên Thiệu quân sĩ binh sĩ trên tay cho đoạt lại qua. Sau đó một đám tướng lãnh hiệp lực mang theo Công Tôn Toản cùng rơi vào trạng thái đờ đẫn Công Tôn Tục từ nơi này trong loạn quân giết ra ngoài. Nhìn này một đám liều mạng bảo hộ Công Tôn Toản thi thể cùng Công Tôn Tục Công Tôn quân võ tướng, ở về sau tới rồi Viên Thiệu không khỏi thở dài nói. Thực sự là nhất bang trung tâm trí tướng. Văn Sửu lúc này hướng về Viên Thiệu tội nói, mặt tướng vô năng, để này Công Tôn quân tướng Công Tôn Toản thi thể cho cướp giật trở lại, còn chủ công trách phạt. Viên Thiệu nhìn Văn Sửu, cười nói, văn tướng quân có thể chém giết Công Tôn Toản đã là một cái công lớn, làm sao đến trách phạt câu chuyện. Lại nói cái này Công Tôn Toản vừa chết, Công Tôn quân bất quá là một đám ô hợp chi chúng, hắn thi thể coi như cướp giật trở về lại có thể thế nào. Nghe Viên Thiệu nói, Văn Sửu mới thoáng thoải mái. bất quá trong lòng hắn nhưng nhớ tới này Công Tôn Tục phấn đấu quên mình xông lên bị chính mình đập bay, không thể làm gì khác hơn là Triệu Vân cùng La Thành mặc kệ Công Tôn Toàn thi thể đi trước cứu viện Công Tôn Tục cảnh tượng. Ở Văn Sửu trong lòng, Triệu Vân cùng La Thành như vậy hành vi tựa hồ không chỉ là bởi vì Công Tôn Tục là Công Tôn Toàn nhi tử, là Công Tôn Toàn thế lực người thừa kế mà thôi, trong đó nên vẫn còn có nguyên nhân ở bên trong, chủ công khinh thị như vậy Công Tôn Tục thực sự là cử chỉ sáng suốt sao. Bất quá hiện ở Văn Sửu đã không có biện pháp lại cẩn thận tự hỏi trong đó nội hàm. Mắt thấy Công Tôn Toàn đã chết, Viên Thiệu đương nhiên sẽ không buông tha như thế một cái có thể trọng thương Công Tôn Quân cơ hội thật tốt. Tuy nói mất đi Công Tôn Toàn, Công Tôn Quân ở Viên Thiệu xem ra đã không ra thể thống gì, thế nhưng có thể trọng thương một hồi Viên Thiệu vẫn là đồng ý làm. Sau đó Viên Thiệu dưới lệnh, lưu lại Văn Sửu, Hàn Quỳnh hai người mang theo 3.000 binh mã hộ vệ chính mình, còn lại tướng lãnh toàn bộ xuất lĩnh binh mã đuổi bắt Công Tôn Quân. Nhất định phải trọng thương Công Tôn Quân. Giờ khắc này ở Triệu Vân La Thành các loại một đám tướng lãnh bảo hộ bên dưới Công Tôn Tục nhìn Công Tôn Toàn này đã không có bất kỳ khí tức gì thân thể nhưng là lệ rơi đầy mặt. Nếu là mình ở xuất binh về giết Viên Thiệu thời điểm có thể ở cố gắng một chút, nói không chắc liền có thể trọng thương Viên Thiệu, để Viên Thiệu không dám truy kích. Nếu là mình đang rút lui trên đường có thể cẩn thận hơn một chút, nói không chắc liền có thể để Viên Sùng Hoán tìm tới Công Tôn Toàn tung tích. Nếu là mình đang cùng Công Tôn Toàn hội hợp về sau có thể đem Công Tôn Toàn khuyên đi, này hay là thì sẽ không cũng có sau cùng Viên Sùng Hoán giao chiến. Nếu là ở đánh bại Viên Sùng Hoán về sau mình có thể để Công Tôn Toàn từ bỏ truy kích Viên Sùng Hoán suy nghĩ, hay là Công Tôn Toàn sẽ không phải chết. Nếu là mình ở trong loạn quân có thể làm cho vài tên mãnh tướng vẫn theo ở Công Tôn Toàn bên người, hay là Công Tôn Toàn sẽ không phải chết. Chính mình dù cho làm được trở lên dù cho một cái, Công Tôn Toàn hiện ở hay là thì sẽ không biến thành như vậy một bộ băng lãnh thi thể. Tuy nói Công Tôn Tục vượt qua đến thế giới này bất quá hơn 3 năm thời gian, nhưng là Công Tôn Tục cùng Công Tôn Toàn trong lúc đó đã có thâm hậu cảm tình, Công Tôn Tục đã đem Công Tôn Toàn xem là chính mình chính thức phụ thân. Nhưng là không nghĩ tới, Công Tôn Toàn thế mà lại chết ở chỗ này, sẽ chết ở Công Tôn Tục trước mặt, điều này làm cho Công Tôn Tục cảm thấy sâu sắc tự trách. Chương 150, Khốc liệt. Ở Công Tôn Toàn thân tử về sau, Công Tôn Quân sĩ khí đại suy, bị Viên Sùng Hoán mọi người lãnh binh truy sát, dọc theo đường đi đánh tơi bời, chật vật cùng cực, tổn thất nặng nề. Làm Công Tôn Tục mọi người ở Viên Sùng Hoán, Nhan Lương mọi người dưới sự đuổi giết chật vật thoát thân thời gian, bọn họ rốt cục gặp gỡ từ đại doanh gia xuất lĩnh binh mã đến đây cứu viện Công Tôn Phạm cùng Lưu Bị mọi người. Công Tôn Phạm đến biết rõ Công Tôn Toàn bị Văn Sửu giết chết về sau đau đến không muốn sống, nằm ở Công Tôn Toàn thi thể bên trên khóc lớn không ngớt, để người chung quanh đều là lòng sinh cảm khái. Mà Lưu Bị thấy Công Tôn Toàn bị hại, cũng là hướng về Công Tôn Phạm đồng dạng vẫn khóc ròng ròng, chỉ là không biết rõ cái này Lưu Bị khóc là thật hay là giả. Mà làm Công Tôn Phạm không thống khổ nữa thời gian, hắn nhưng quyết tâm muốn giết về vì là Công Tôn Toàn báo thù, lại bị Hồng Thừa Trù cùng Công Tôn Tục khuyên ngăn đến. Hiện ở Công Tôn Quân trải qua luân phiên đại chiến, từ lâu là hề vải không thể tả, mà Viên Thiệu Quân lúc này lại là sĩ khí dâng cao, đánh với bọn họ một trận thật sự là có chút không đáng. Hơn nữa bây giờ đối với về Công Tôn Quân tới nói lựa chọn tốt nhất cũng là ở Công Tôn Phạm mang đến đại quân yểm hộ bên dưới lui vào đại doanh, lấy tới Viên Thiệu Quân, về sau có thể làm tiếp thương nghị. Ở Công Tôn Tục cùng Hồng Thừa Trù mọi người một phen khuyên bảo về sau, Công Tôn Phạm mới bỏ đi cùng Viên Thiệu Quân đại chiến một trận ý nghĩ. Bất quá, coi như Công Tôn Tục mọi người không muốn cùng Viên Thiệu trở lại giao chiến một hồi, thế nhưng Viên Thiệu thủ hạ tướng lãnh có thể sẽ không bỏ qua như thế một cái có thể mạnh mẽ đả kích Công Tôn Toàn tàn dư thế lực thời cơ. Liên ở Công Tôn Tục cùng Công Tôn Phạm mọi người hội hợp về sau rút khỏi một đoạn ngắn khoảng cách về sau, Công Tôn Tục mọi người liền lại ở phía sau phát hiện Viên Sùng Hoán mọi người tung tích. Khi tin tức kia truyền tới Công Tôn Phạm trong thai thời gian, Công Tôn Phạm trực tiếp không nhịn được, không để ý Công Tôn Tục khuyên can, mang theo 3.000 binh mã liền muốn qua cùng Viên Sùng Hoán đại chiến một trận, vì là Công Tôn Toàn báo thù rửa hận. Mà Công Tôn Phạm hành động này cũng làm cho Công Tôn Quân không thiếu tướng lĩnh lòng sinh ý nghĩ, dồn dập muốn cùng Công Tôn Phạm cùng đi ngăn chặn Viên Sùng Hoán mọi người, một là vì là cho Công Tôn Toàn báo thủ, hai là vì là cho Công Tôn Tục đoàn người tranh thủ rút đi thời gian. Công Tôn Tục bất đắc dĩ chỉ được đáp ứng Công Tôn Phạm ý nghĩ, bất quá vì là Công Tôn Phạm mọi người an nguy suy nghĩ, Công Tôn Tục để La Thành cùng Tả Thiên Thành hai người người hồ Công Tôn Phạm cùng đi ngăn chặn Viên Sùng Hoán mọi người. Mà theo mấy người này cùng đi vào còn có Công Tôn Toàn dưới trướng Lục Đại Đô Úy bên trong Điền Liền Giai. Công Tôn Toàn dưới trướng Nghiêm Cương, Đan Kinh, Điền Liền Giai, Châu Đan bốn người cảm tình vô cùng tốt, nhưng là tại đây một lần đại chiến bên trong, Nghiêm Cương cùng Đan Kinh phân biệt chết ở Khúc Nghĩa cùng Nhan Lương trong tay. Bởi vậy ở Công Tôn Phạm quyết định muốn đi ngăn chặn Viên Sùng Hoán mọi người một cái lúc, Điền Giai liền cũng phải cùng theo một lúc đi vào, Công Tôn Tục cũng chỉ được đáp ứng. Vốn là Châu Đan cũng phải đi cùng, nhưng là không biết là nguyên nhân gì lại bị Điền Giai khuyên ngăn đến cùng Công Tôn Tục đồng thời xuất lĩnh dưới trướng cái này mấy ngàn tàn binh hướng về đại doanh phương hướng rút lui. Công Tôn Phạm cùng La Thành, Tả Thiên Thành, Điền Giai mọi người xuất lĩnh 3.000 binh mã thoát ly Công Tôn quân đại bộ đội lưu lại ngăn chặn Viên Thiệu quân, mà Công Tôn Tục cùng đám người còn lại làm theo xuất lĩnh đại quân hướng về Công Tôn quân đại doanh chỗ mà đi. Công Tôn Phạm cưỡi chiến mã, nhìn xa như vậy phương nhấc lên quần quận bụi mù, sắc mặt điên cuồng, hai mắt tất cả đều là huyết hồng vẻ. Nhìn thấy này ở Viên Thiệu đại quân trước mấy viên chiến tướng, Công Tôn Phạm trầm giọng hỏi, là quân tư mã, ta đại huynh là chết ở người phương nào trong tay? La Thành lạnh lùng nói, chủ công là chết ở này Viên Thiệu dưới trướng Văn Sửu trong tay. Văn Sửu. Công Tôn Phạm nhìn này ở đại quân phía trước lãnh binh đánh tới rất nhiều Viên Thiệu quân tướng lĩnh liếc một chút, nhưng là không có phát hiện Văn Sửu thân ảnh, làm như không có đến đây truy sát Công Tôn quân. Bất quá, coi như Văn Sửu không có tới, giết trong những người này bất luận cái nào, cũng nhất định làm cho này Viên Thiệu đau lòng một trận. Viên Bản Sơ, đừng tưởng rằng đại huynh không ở, ta Công Tôn quân liền có thể là mặc người chém giết. Muốn truy kích vậy trước tiên bước qua ta thi thể lại nói, không phải vậy, có ta Công Tôn Phạm ở đây, như vậy không nên nghĩ bước qua nơi đây một bước. Công Tôn Phạm lớn tiếng gào thét vung vẩy trường thương liền hướng xông tới mặt Viên Thiệu quân một đám tướng lãnh đánh tới, dường như một con điên cuồng mãnh hổ giống như vậy, tuy nói võ nghệ giống như vậy, thế nhưng khí thế nhưng là rất đủ. Công Tôn Phạm. Viên Sùng Hoán nhìn hướng mình đại quân chỗ xông lại Công Tôn Phạm. Trong hai mắt tránh ra một tia cừu hận hỏa quang lúc trước Viên Thiệu đem Bột Hải Thái thú vị trí đưa cho Công Tôn Phạm. Vốn tưởng rằng như vậy liền có thể động viên Công Tôn Toản. Nhưng là làm người không nghĩ tới là Công Tôn Phạm tử A tiếp thu Viên Thiệu đối với hắn Bột Hải Thái thú nhận lệnh về sau nhưng là đem Bột Hải đất đai một quận hiến cho Công Tôn Toản, để Công Tôn Toản ở Ký Châu tấn công xong đến chỗ này bàn luyện thành hạng nhất, đại đại lớn mạnh Công Tôn Toản thanh thế, làm cho cả Ký Châu cũng rơi vào một loại cực kỳ bất lợi cục diện bên trong. Vì lẽ đó, Viên Thiệu dưới trướng một loại tướng lãnh đối với Công Tôn Phạm hận ý cũng là phi thường sâu. Lúc này nhìn thấy Công Tôn Phạm điếc không sợ súng hướng về phe mình đại quân đánh tới, Viên Sùng Hoán cười lạnh một tiếng, đem bội kiếm cắm vào hông trong vỏ kiếm, chép lại treo tại lập tức trường thương, liền hướng Công Tôn Phạm đánh tới. Hai chi binh mã trong phút chốc đụng vào nhau, nhấc lên một luồng làn sóng kinh thiên, này tiếng hò rết cho dù là hiện ở đã rút khỏi không ngắn khoảng cách Công Tôn Tục mấy người cũng là ngờ ngợ có thể nghe. Mà Viên Sùng Hoán lúc này cũng va vào Công Tôn Phạm, Công Tôn Phạm sớm ở La Thành mọi người kể rõ bên trong nhận ra Viên Sùng Hoán. Đối với Công Tôn Toản tử vong, Viên Sùng Hoán cũng có công lao rất lớn ở bên trong, cho nên đối với Viên Sùng Hoán, Công Tôn Phạm đó là trực tiếp liền chuẩn bị đem chém giết ở chỗ này, lấy dương quân uy. Bất quá không biết có phải hay không Viên Sùng Hoán chưa bao giờ thể hiện ra chính mình nhất lưu võ tướng mức độ thực lực nguyên nhân, Công Tôn Phạm đối với Viên Sùng Hoán có chút coi thường, mà cái này kết quả cuối cùng cũng là ở vẹn vẹn một lần giao chiến về sau, Công Tôn Phạm nơi cổ họng liền thêm một cái rõ ràng là thương nhận tạo thành vết thương. Hơn nữa là vẫn không ngừng chảy máu. Mà ở chiến mã cấp tốc chạy mấy chục bước về sau, Công Tôn Phạm liền từ ngã từ trên ngựa qua. Mà nhìn thấy Công Tôn Phạm chết ở Viên Sùng Hoán thương hạ, Điền Giai lúc này giận dữ liền chuẩn bị hướng về Viên Sùng Hoán đánh tới vì là Công Tôn Phạm báo thù rửa hận. Nhưng là Điền Giai nhưng là không nhìn thấy ở chính mình bên trái, một tên cưới một thất màu đỏ rực chiến mã võ tướng khua tay trong tay long tức đao hướng mình chém tới. Mãi đến tận đao nhận ra thân thời gian Điền Giai ở nhìn thấy này lòng tức đao trên thân đao phản xạ hàn quang. Bất quá, cũng đã là muốn làm gì thì làm, chỉ thấy đao quang lóe lên, Điền Giai nhìn thấy chính là mình cái kia như cũ cưỡi chiến mã không đầu thân thể. Mà Nhan Lương nhìn giờ khắc này đầu thân dĩ nhiên chia lìa Điền Giai, trên mặt lộ ra một tia xem thường cười gằn. Bất quá làm Nhan Lương đưa mắt nhìn sang một chỗ khác phía trên chiến trường lúc, hắn nhưng hiện ra một tia kinh sợ, chỉ thấy trốn chiến trường kia bên trên, Tả Thiên Thành trong tay vung dậy. Thế nhưng là không nhìn thấy kim bối khảm sơn đao bóng dáng, sau đó, một bộ trên thân hiện đầy vết thương Viên Thiệu quân tướng lĩnh nhưng từ lập tức ngã xuống. Chuyện của tôi lốt nét. Mà này viên Viên Thiệu quân tướng lĩnh lại là rất tiện cho Nhan Lương nhận thức một người, hơn nữa cùng mình tuy nói quan hệ không tính là thật tốt, nhưng cũng không thể xấu đi nơi nào. Mắt thấy này Viên Thiệu quân tướng lĩnh tại Tả Thiên Thành thế tiến công bên dưới ngã trên mặt đất, Nhan Lương không khỏi ngửa mặt lên trời phát ra một tia gào thét. Cao lãm. Nay bị Tả Thiên Thành giết chết Viên Thiệu quân tướng lĩnh chính là Viên Thiệu dưới trướng Hà Bắc tứ đỉnh trụ bên trong Cao Lãm, thế nhưng lúc này Cao Lãm cũng đã biến thành một bộ thi thể, trong tay Khai Sơn phủ rơi xuống ở một bên không người quan tâm. Mà Cao Lãm bị Tả Thiên Thành giết chết lại làm cho Nhan Lương cảm thấy vô cùng phẫn nộ, ở cái này phe mình dĩ nhiên là thắng lợi cục diện thời khắc, Cao Lãm nhưng là chết tại Tả Thiên Thành dưới đao, điều này làm cho trận này đại thắng trình độ nhưng là giảm xuống mấy phần. Mà Tả Thiên Thành ở chém giết Cao Lãm về sau nhìn thấy Nhan Lương hướng mình đánh tới, nhưng là cười lạnh một tiếng liền trùng Nhan Lương giết tới. Tạ Thiên Thành đã cùng Nhan Lương giao thủ nhiều lần, tuy nói Tạ Thiên Thành không có một đối một cùng Nhan Lương từng giao thủ, thế nhưng Tạ Thiên Thành đối với Nhan Lương nhưng là không có một chút nào e ngại chi tâm. Nếu là Tạ Thiên Thành cùng Nhan Lương một đối một tác chiến, Tạ Thiên Thành tuy nói không phải là Nhan Lương đối thủ, thế nhưng cũng không trở thành nhanh bại. Đáng tiếc, phía trên chiến trường này xưa nay không là một người chiến trường. Liên tại Tạ Thiên Thành cùng Nhan Lương chém giết đến khó phân thắng bại thời khắc, một cây trường thương màu đen từ Tạ Thiên Thành phía sau hướng về hắn phía sau tâm chỗ đâm tới, tuy nói bị Tạ Thiên Thành nhận ra được không có đánh lén thành công, thế nhưng ở chính diện Nhan Lương tạo thành cường đại dưới áp lực, Tạ Thiên Thành cũng chưa hề hoàn toàn né tránh cái này trường thương đánh lén, toàn bộ cánh tay phải cũng bị cái này trường thương màu đen xuyên thủng. Bất quá, lúc này Tạ Thiên Thành nhưng là phát hiện cái này trường thương màu đen thương nhận bên trên nhưng là có nước gợn sóng đường vân, hiện ra cái này trường thương màu đen chỗ bất phàm. Chương 151, Công Tôn Tục Triệt Binh. Trường hợp đem Hắc Thủy Huyền Văn thương đâm vào Tạ Thiên Thành cánh tay phải, biểu hiện trên mặt nhưng là không có bao nhiêu biến hóa, phảng phất hắn làm chỉ là một cái bình thường việc nhỏ mà thôi. Mà Tạ Thiên Thành bị trường hợp nhất thương cho xuyên qua cánh tay phải về sau, kim bối khảm sơn đao cũng ở bị đau từ trên tay rơi xuống. Mà Nhan Lương tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua như vậy một cái cơ hội thật tốt, long tước đao vung đẩy, chỉ thấy đao quang chợt lóe lên, sau đó một cánh tay bay đến trên trời, mà Tạ Thiên Thành nhưng là tay trái bưng chỗ cụt tay khuôn mặt dữ tợn, làm như hết sức thống khổ dáng vẻ. Mà Nhan Lương nhìn thấy Tạ Thiên Thành dáng dấp như thế, nhưng trong lòng thì không có nửa điểm ba động, ở nhất đao chạm đoạn Tạ Thiên Thành cánh tay phải về sau, trở tay cũng là một đao, mà cái này một đao thẳng đến Tạ Thiên Thành đầu lâu mà đi. Lúc này Tạ Thiên Thành vừa gặp cụt tay nỗi đau, thương thế rất nặng, nếu là không có cái gì bất ngờ nói, Nhan Lương cái này một đao đánh xuống, Tạ Thiên Thành xuống sân sẽ chỉ là trở thành cái này trong loạn quân một bộ thi thể, về sau liền theo thời gian ăn mòn hóa thành một đống đất vàng. Bất quá đáng tiếc, Tạ Thiên Thành cũng không là một người ở tác chiến, liền ở Nhan Lương long tức đao sắp chém tới Tạ Thiên Thành đỉnh đầu thời gian, một cây ngũ câu thần phi lượng ngân thương từ một bên đột hiện mà ra, ngăn trở Nhan Lương cái này tình thế bắt buộc đoạt mệnh một đao. Sau đó La Thành ngũ câu thần phi lượng ngân thương liên tiếp vung đẩy, trên không trung hóa thành đầy trời thương ảnh, bước lui Nhan Lương cùng Trương Hợp hai người thế tiến công. Bất quá La Thành rõ ràng đây chỉ là tạm thời, Nhan Lương cùng Trương Hợp hai người tuy nói bị chính mình ngắn ngủi bước lui, thế nhưng lấy hai người này thực lực, sẽ không rút đi quá xa, còn nếu là hai người này cùng hướng mình giết đi lên, nếu như mình chỉ là một người, cái này ngược lại cũng đúng có thể thoát được tánh mạng, nhưng là trận này trên còn có một cái bị Nhan Lương chặt đứt một tay Tạ Thiên Thành. Bởi vậy, La Thành mạnh mẽ đè xuống trong lòng này cùng Nhan Lương Trương Hợp hai người nhất chiến suy nghĩ, ngũ câu thần phi lượng ngân thương hướng về mặt đất cắm xuống, bước lên Tạ Thiên Thành này rơi xuống đất kim bối khảm sơn đao, sau đó trên không trung đưa tay, liền đem kim bối khảm sơn đao cho vững vàng nắm trong tay. La Thành đem kim bối khảm sơn đao đi phía trái Thiên Thành tọa kỵ bên trên một vầng, mang theo Tạ Thiên Thành liền hướng về phía sau buôn ba mà đi, mà theo La Thành bỏ chạy, Tạ Thiên Thành bị thương, Công Tôn Phạm cùng Điền Giai thân tử. Công Tôn Quân lần này phản kích hoàn toàn thất bại. Bất quá Tạ Thiên Thành cũng chém giết Viên Thiệu dưới trướng đại tướng Cao Lãm, miễn cưỡng hòa nhau một ván. Mà cái này theo Công Tôn Phạm đồng thời đến đây phản kích 3000 Công Tôn Quân tướng sĩ, cuối cùng chỉ có hơn 1000 người theo La Thành chạy trở về, còn lại hoặc chết trên chiến trường, hoặc bị Viên Sùng Hoán, Nhan Lương mọi người tù binh. Bất quá trải qua La Thành mọi người mang binh phản kích, Công Tôn Tục mọi người từ lâu xuất binh trốn rút về trong đại doanh, Nhan Lương mọi người tuy là một đường truy đuổi, thế nhưng nhìn vậy có lấy trùng điệp phòng ngự Công Tôn Quân đại doanh, cũng đều là vô kế khả thi. Mà làm La Thành mang theo cụt tay Tạ Thiên Thành trở lại Công Tôn Quân trong đại doanh, Công Tôn Tục cũng nhận được Điển Giai cùng Công Tôn Phạm thân tử tin tức, nghe được tin tức này về sau Công Tôn Tục lúc trước ngất đi, nửa canh giờ về sau mới mơ màng tỉnh lại. Làm Công Tôn Tục tỉnh lại về sau, liền lập tức triệu tập Công Tôn Quân hiện nay còn sót lại không cao bao nhiêu tầng đi tới chính mình trong đại chướng nghị sự. Công Tôn Tục lúc này ngồi ở chủ vị bên trên. Công Tôn Toản đã chết, vậy hắn nhất định phải tiếp nhận Công Tôn Quân đại kỳ, đây là hắn thân là Công Tôn Toản con trai trách nhiệm, cũng là hắn tất chỉ bày nghĩa vụ. Lúc này, Công Tôn trong quân sở hữu cao tầng cũng đã đi tới Công Tôn Tục trong đại trướng, Công Tôn Tục nhìn chung quanh khoảng trường, không khỏi than thở một tiếng, lúc trước Công Tôn Toản công phạt Ký Châu thời gian, dưới trướng nhân tài đông đúc, nhưng là bây giờ nhưng là gắt gao, thương tổn thương tổn. Lúc này trong đại trướng mưu sĩ dân sự chỉ có Hồng Thừa Chủ, Lăng Kính, Chu Vũ, Vương Phác bốn người mà võ tướng một phương, lục đại đô úy bên trong còn sót lại Bùi Thúy cùng Châu Đan, còn có Công Tôn Tục bản bộ La Thành, Lý Thành Lương, Địch Thanh, Trương Hàm, Hàn Tôn Bảo cùng với ở trận đại chiến này bên trong sống sót Công Tôn trong quân quân tư mã trước trong quân tướng lãnh, tỉ như Đan Hùng Tín, còn có cũng là mới nhờ và Công Tôn Toàn Triệu Vân cũng ở trong đó. Đương nhiên, liền ngay cả Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba người cũng bị Công Tôn Tục gọi tới cùng nhau thương nghị. Công Tôn Toàn lúc này nhìn chung quanh khoảng trường, hỏi, bây giờ phụ thân ta bị Viên Thiệu giết chết, mà Viên Thiệu lúc này liền xuất quân ở ta đại doanh ở ngoài mắt nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào có tiến công quân ta đại doanh khả năng. Tuy nói ta rất lợi hại không muốn thừa nhận, thế nhưng lúc này quân ta nếu là cùng này Viên Thiệu giao chiến, tuyệt không nửa điểm phần thắng, không biết rõ chư vị có thể có biện pháp gì hiểu biết này tình thế nguy cấp. Công Tôn Tục vừa dứt lời, Hồng Thừa Chủ liền hướng Công Tôn Tục hành lễ nói, bây giờ, Viên Thiệu ở bên ngoài đại quân áp cảnh, mà quân ta nhưng là quần long vô thủ, vì lẽ đó Hồng Thừa Chủ ở đây thiếu tướng quân tiếp trưởng đại quân, mang ta các loại giết ra khỏi chúng đây. Hồng Thừa Chủ tiếng nói vừa dứt, ở đây không ít võ tướng bao quát Châu Đan đã Chu Vũ, Lăng Kính, Vương Phác ba tên mưu sĩ liền cũng hướng về Công Tôn Tục hành lễ nói, thiếu tướng quân tiếp trưởng đại quân. Công Tôn Tục rõ ràng đây là để mình có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản Công Tôn quân, hơn nữa bản thân mình liền là Công Tôn Toàn một cái duy nhất người thừa kế, vì lẽ đó Công Tôn Tục cũng không làm cái gì lập dị cử chỉ, tại chỗ mọi người ở đây trong số mệnh tiếp nhận Công Tôn quân đại quyền. Về sau Công Tôn Tục lại sẽ để tài cho kéo về Công Tôn quân trước mặt một nan đề bên trên. Lúc này Viên Thiệu ở ta đại doanh ở ngoài bất cứ lúc nào có khởi xướng tiến công tư thế, tuy nói quân ta cố thủ đại doanh có thể tới cái này Viên Thiệu tiến công, thế nhưng cái này Viên Thiệu dựa vào toàn bộ Ký Châu, chúng ta như thế cùng hắn đối lập dưới đi cũng không được cái gì cử chỉ sáng suốt, không biết rõ chư vị có thể có biện pháp gì có thể hiểu biết này khốn cục. Lúc này lại là Hồng Thừa Chủ đứng ra đến nói, thiếu tướng quân, lần này cùng Viên Thiệu nhất chiến, quân ta đại bại. Lúc trước công chiếm Ký Châu chư địa ưu thế có thể có nói là một đêm hoàn toàn không có. Nay Ký Châu rất nhiều quận huyện lúc trước bất quá là sợ hãi quân ta quân uy vừa mới trông chừng mà hàng, bây giờ Công Tôn tướng quân chết ở này Viên Thiệu trong tay, khó bảo toàn bọn họ sẽ không xảy ra ra tâm tư khác. Công Tôn Tục lúc này hỏi, này Hồng tiên sinh ý là? Hồng Thừa Chủ lúc này chậm rãi, nói, theo như thuộc hạ thấy, thiếu tướng quân ứng làm sớm ngày xuất lĩnh binh mã trở về U Châu mới là chúng ta địa bàn, chỉ cần đến U Châu. Này Viên Thiệu cố nhiên có ý tưởng gì cũng là vô kế khả thi. Hồng Thừa Chủ vừa dứt lời, Châu Đan liền đứng ra đến phản bác nói, Hồng Thừa Chủ, ngươi đây là ý gì, chủ công thủ liền không báo sao. Còn muốn đem chúng ta nhọc nhằn khổ sở đánh xuống nửa cái Ký Châu cấp cho Viên Thiệu. Hồng Thừa Chủ lúc này đối với Châu Đan nói, nhan đô ý không nên kích động, Hồng Mộ cũng không có ý này, chỉ là bằng vào ta quân hiện nay tình thế, lúc này tốt nhất một cái biện pháp, huống chi, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Hôm nay lui về U Châu, chính là ngày mai có thể càng dễ giết về Ký Châu, vì chúa công báo thủ tuyết hận. Châu Đan vẫn như cũng là không tha thứ, đối với Hồng Thừa Chủ nộ nói, ta nhìn ngươi cũng là rất sợ chết, thiếu tướng quân, cho ta Châu Đan 3.000 binh mã, ta qua đêm này Viên Thiệu giết đến kẻ ra quần, quăng mũ cởi giáp, vì chúa công báo thủ. Một câu tiếp theo nói Châu Đan nhưng là hướng về Công Tôn Tục nói. Công Tôn Tục lúc này xem Châu Đan liếc một chút, nói, báo thủ. Ngươi lấy cái gì qua báo thủ? Này Viên Thiệu lúc này bên người tổng cộng có 10.000 đại quân, bên cạnh còn có Nhan Lương Văn Sửu các loại manh tướng, ta sợ ngươi vừa vọt vào liền cái sắc không hồn. Hơn nữa ngươi cho rằng ta không muốn báo thù sao? Ta hiện ở hận không thể ăn sống Viên Thiệu huyết nục, đem hắn ngàn đao bầm thây. Châu Đan còn muốn nói điều gì, lại bị Công Tôn Tục cắt đứt. Cái gì cũng không cần nói, liền theo Hồng tiên sinh ý kiến, truyền lệnh toàn quân, ngày mai triệt binh, trở về U Châu. Thấy Công Tôn Tục kết luận, Châu Đan dù cho trong lòng có nhiều hơn nữa bất mãn, cũng chưa có nói ra tới. Ngay kế, Công Tôn quân một phương liền ở Công Tôn Tục xuất lĩnh bên dưới từ trong đại doanh triệt binh, hướng về U Châu phương hướng mà đi. Viên Thiệu chiếm được tin tức này về sau, bên trong mệnh lệnh dưới trướng binh mã đi tới truy kích Công Tôn Tục, đồng thời phái một phần tướng lãnh xuất binh qua khống chế tiếp thu lúc trước bị Công Tôn Toàn chiếm đoạt lĩnh rất nhiều quận huyện. Những này quận huyện trưởng quan sợ sệt Viên Thiệu thu được về tính sổ, dồn dập hướng về Viên Thiệu quy hàng, từ đó Ký Châu toàn cảnh chỉ về Viên Thiệu nắm giữ. Mà lần này hấp dẫn thiên hạ chư hầu ánh mắt Ký Châu đại chiến cũng theo Công Tôn Tục triệt binh mà hạ màn kết thúc, lệnh thiên hạ chư hầu bất ngờ là, vẫn uy danh hiển hách Công Tôn Toàn nhưng tại lần này đại chiến bên trong thân tử, liền ngay cả dưới trướng tinh nhuệ nhất Bạch Mã Nghĩa Tổng cũng bị Viên Thiệu bị tiêu diệt. Công Tôn Toàn xuất lĩnh 30.000 đại quân tấn công Ký Châu, sau cùng nhưng là thương vong nặng nề, tổn thất quá nữa, liền ngay cả tính mạng mình cũng ném ở Ký Châu. Sau cùng Công Tôn Tục chỉ đem hơn 10.000 Công Tôn quân cùng với Công Tôn Toàn thi thể rút về U Châu. Mà nắm giữ Ký Châu toàn cảnh Viên Thiệu cũng nhảy một cái trở thành thiên hạ mạnh nhất chư hầu bên trong. Chương 152, chú đóng ở Cố An. Sơ bình 3 năm đầu năm, Công Tôn Toàn ở Ký Châu bị Viên Thiệu xuất quân đánh bại, liền ngay cả Công Tôn Toàn cũng thân tử Ký Châu, chỉ có con hắn Công Tôn Tục xuất lĩnh 10000 binh mã hộ tống Công Tôn Toàn thi thể trở về U Châu. Mà Viên Thiệu đối với Công Tôn Tục cũng sẽ không bỏ qua, phái thuộc cấp Thôi Cự Nghiệp xuất lĩnh 10000 binh mã đi tới U Châu truy kích Công Tôn Tục. Ngay hôm đó, Công Tôn Tục cùng Công Tôn quân tướng sĩ trở lại U Châu, đến U Châu Phạm Dương quận Cố An. Ở đến Cố An về sau, Công Tôn Tục lập tức đem 3000 binh mã liền đóng quân ở Cố An thành bên trong, sau đó chuẩn bị dựa vào cái này Cố An thành đến thủ vững một phen, tới này dẫn đầu 10000 binh mã truy kích mà đến Thôi Cự Nghiệp. Mấy ngày về sau, Thôi Cự Nghiệp liền xuất lĩnh 10000 Viên Thiệu quân tướng sĩ đi tới Cố An, nhìn thấy này thành môn đóng chặt Cố An thành cùng với này Cố An trên tường thành dựng thẳng lên Công Tôn hai chữ đại kỳ. Thôi Cự Nghiệp là cho mày, một bộ buồn rầu dáng vẻ. Viên Thiệu cho hắn mệnh lệnh là truy kích Công Tôn Tục, cũng mức độ lớn nhất tiêu diệt Công Tôn quân thực lực, nhưng là bây giờ Công Tôn quân nhưng tiến vào Cố An thành bên trong, theo thành mà thủ. Quan trọng nhất là, Cố An thành bên trong Công Tôn quân cho dù là trải qua hơn trận đại chiến, tổn thất không ít binh mã, hiện tại cũng có tới 10000 người, tuy nói chính mình cũng có được 10000 binh mã, thế nhưng dựa vào 10000 binh mã qua tấn công đồng dạng có 10000 binh mã đóng quân thủ ngự một tòa thành trì. Như vậy sự tình e sợ chỉ có Trung Quốc lịch sử trên tối cao cấp thống soái như là Hàn Tín, Bạch Khởi, Ngô Khởi, Lý Tĩnh cái cấp bậc đó thống soái mới có thể làm đến. Rất rõ ràng, Thôi Cự Nghiệp hiển nhiên không có như vậy mức độ, thế nhưng tuy nói biết rõ lấy năng lực chính mình cũng không thể đánh hạ tòa này có 10000 tinh nhuệ Công Tôn quân tướng sĩ thủ ngự thành trì, thế nhưng Thôi Cự Nghiệp nhưng là rất không cam tâm, hắn vẫn là muốn thử một chút.